Chương 233, hắn muốn đủng cái đủ thành vương, CP không nhặt thi chương 233, hắn muốn đủng cái đủ thành vương, CP không nhặt thi quá tốt rồi. Tuyển thủ Viêm Thai đã đột phá viên băng cầu kia, mặc dù nhìn qua tương đối tốn sức, nhưng vẫn có thể chiến đấu. Lúc này, giọng nói vang vang của Mọt Gẳng cũng truyền bá trong hội trường, nhìn hắn đối với việc Kim không lập tức kết thúc trận đấu vẫn tương đối vui vẻ. Hưu. Lúc này, Kim hoàn toàn không để ý đến những suy nghĩ linh tinh của Mọt Gẳng, mà là trực tiếp bay lên không trung với tốc độ cao. Sau khi rời xa ẹ tịt một khoảng cách nhất định, hỏa diễm lần nữa bốc cháy sau gáy Kim. Sau đó, hắn nhanh chóng xoay tròn mấy vòng giữa không trung. Hai vòng lửa, một lớn một nhỏ, lấy hắn làm trung tâm mà hình thành. Ở khoảng cách này, cho dù nữ nhân kia dùng gấp bộ, hắn cũng có đủ thời gian phản ứng. Hơn nữa, đồng dạng có thể công kích. Hỏa long đạn hỏa diễm trên người hắn bao bọc thành cả tạ nạ, nhìn ẹ tịt vẫn như cũ chế nhạo mình dưới đất. Lưỡi đao của hắn nâng lên hướng mặt đất, cột lửa to lớn bộc phát ra, lập tức biến thành một đầu hỏa long hình dáng, hỏa diễm nóng bỏng như nham thạch. Cuồng phong đang tàn phá, quang mang chói mắt đang nhấp nháy, trên bầu trời có mấy đầu ánh sáng màu lửa đỏ đang tung bay. Toàn bộ cảnh tượng nhìn qua cực kỳ hùng vĩ. Đó là cái gì? Thật chói mắt. Ánh lửa chói mắt quá, đạo hỏa diễm kia giống như hỏa long. Đây chính là thực lực của Viêm Thai Bách Thú Hải Tặc đoàn sao? Chẳng trách được xưng là Viêm Thai, quả nhiên là quái vật mà. Khi mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng ánh sáng rực rỡ kia, Etit nhìn hỏa long bay vọt tới trên đỉnh đầu nàng giống như nham thạch, cũng khỏe miệng nhếch lên. Hàn băng ở lòng bàn chân kéo dài ra nâng Etit hướng về phía Kim nhanh chóng kéo dài đi tới. Hô hô hô. Giống giống. Hỏa long giống như nham thạch cũng theo tiếng gào thét lớn, há hốc miệng cuồng bạo lao về phía Etit đang bị hàn băng nắm giữ. Hưu. Chỉ trong nháy mắt, lưỡi đao của Etit trực tiếp xẹt qua hỏa long cũng trực tiếp bị đóng băng. Và ẹ tịt rơi xuống trên băng trụ tiếp tục kéo dài lên. Giữa không trung, Kim nhìn ẹ tịt đứng trên băng trụ đang nhanh chóng tiến về phía hắn. Cột lửa bộc phát càng thêm dày đặc, mấy đạo hỏa long gầm thét phóng về phía ẹ tịt. Nhưng vẫn như cũng bị ẹ tịt dễ dàng giải quyết. Nhìn nữ nhân kia phá vỡ mọi thứ, giải quyết tất cả hỏa long và chạy thẳng tới hắn. Kim biết rõ, chỉ có thể sử dụng lực lượng cường đại nhất, trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu đã không có phần thắng. Nhưng hắn tuyệt sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy, hắn muốn ủng hộ cải đủ tiên sinh thành vương, hắn cần phải có thực lực mạnh hơn. Rầm rầm rầm. Kim hai tay nắm chặt chu đao. Ánh lửa vô tận bùng phát trên người hắn, hội tụ tại lưỡi đao của hắn. Tiếp đó, hắn vung cánh bắn tới Etit, tập trung tất cả sức mạnh, đánh cược một đòn cuối cùng. Phong ngự hỏa long đạn giống như một đầu hỏa long khổng lồ gào thét lao về phía Etit. Phía dưới thính phòng, đám người chỉ cảm thấy bầu trời tỏa ra quang mang vô cùng chói mắt. Nhìn kinh bắn mạnh tới, trên thân phảng phất mang theo ý chí quyết tuyệt, Etit cũng cảm thấy thú vị. Vậy thì, để nàng chôn vùi quyết ý này của người này đi. Rầm rầm rầm. Dưới quang mang cực điểm lấp lánh, cuối cùng giống như lưu quang trôi qua. Mọi người buông tay xuống, nhìn về phía chân trời với cảnh tượng mỹ ảo. Chỉ thấy bầu trời chợt xuất hiện một khối băng cầu cực lớn, tựa như tinh cầu băng tinh vậy. Rắc, rắc. Chưa đợi băng cầu rơi xuống, nó liền trực tiếp vỡ nát thành những mảnh vụn rất nhỏ, biến thành những tinh thể mỹ lệ. Dưới ánh dương quang chiếu rọi, lộ ra dạng người rực rỡ. Một thân ảnh cũng trực tiếp rơi xuống, nhưng không có bao nhiêu người để ý, mọi người chỉ thấy dáng người tuyệt mỹ chói mắt trên quang tinh mỹ lệ kia. Viêm Hai Kinh mất đi ý thức, nữ vương Hàn Băng ẹ tịt giành thắng lợi. Để chúng ta vì nàng dâng lên tiếng reo hò đi. Lúc này, Mặc Gẳng nhìn Kinh từ thiên không truy là xuống, nhắm chặt hai mắt và trên người có một đạo vết máu cực lớn. Lập tức liền phán hắn mất đi ý thức, dù cho thật còn có ý thức tiếp tục đánh xuống cũng chẳng qua là muốn chết thôi. Sự chênh lệch của hai người, Mọt Gẳng thế nhưng thấy rất rõ ràng. Theo Mọt Gẳng tuyên bố ẹ tịt thắng lợi, mọi người sau một thoáng yên tĩnh liền bắt đầu bộc phát ra tiếng hoan hô mãnh liệt. Nữ vương Hàn Băng, nữ vương Hàn Băng. Đối với kẻ bại, bọn hắn không để ý, hiện tại bọn hắn nhìn thấy chính là ẹ tịt dễ như trở bàn tay đánh bại Viêm Thai Kim của Bách Thú Hải Tặc đoàn. Một đại hải tặc với tiền truy nã 1.5 tỷ Berkeley, mà vừa rồi hắn thể hiện sức mạnh cường đại cũng không hổ danh với tiền truy nã của hắn. Có thể dễ như trở bàn tay đánh bại đại hải tặc như vậy, cường đại như thế, chói mắt như thế lại mỹ lệ như thế. Đã có không ít người ánh mắt mang theo hình trái tim vậy. Khi mọi người hoan hô, ẹ tịt lại không để ý quá nhiều. Sau khi thắng lợi, nàng trực tiếp thu kiếm. Tiếp đó, nàng bắn tới một chỗ thính phòng, những người này dù có gieo họ thế nào cũng kém một câu khích lệ của hắn. Một bên khác, vị trí thính phòng, Quinn nhìn Kim đang rơi xuống từ bầu trời với máu tươi rải rác, cũng đội vàng từ thính phòng lao xuống. Bởi vì hắn nhìn thấy mấy người mặc câu phục màu trắng đeo mặt nạ kỳ lạ bắt đầu đi vào chiến đấu trường. Không sai, đám người đó tuyệt đối là chính phủ không cơ quan tình báo gián điệp cao nhất của chính phủ thế giới, lại còn dám thừa dịp Kim kẻ tra tấn biến thái mất đi ý thức mà đi qua nhà xác. Điều này nếu để bọn họ thành công thì Bách Thú Hải Tặc đoàn của hắn cũng không cần trở về sợ không phải sẽ bị đại ca lột ra. Khi Pin vội vàng lao xuống trên khán đài, Hiroka nhìn đám chính phủ không đột nhiên từ tường ốp đi ra, khoe miệng cũng nhếch lên. Quả táo của hắn không phải dễ nhặt như vậy. Chiến đấu trường, nhóm chính phủ không do kẻ có biệt danh là vượn cổ dẫn đầu đang nhanh chóng đi đến hướng thân ảnh rơi xuống từ bầu trời. Đây là một thời cơ vô cùng tốt đẹp. Chỉ cần đem người tộc lần này gì ạ này trực tiếp mang đi, liền có thể không đánh mà thắng, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Không ngờ lần này lại thuận lợi như vậy. Nhìn thân ảnh ngày càng gần, khuôn mặt tiểu đội trưởng chính phủ không vượn cổ dưới mặt nạ không khỏi nở nụ cười. Những tên kia tựa như chó săn của chính phủ thế giới vậy. Lúc này, trên chiến đấu trường chiến phủ nhìn chính phủ không cách đó không xa cũng lớn tiếng nói. Làm. Vậy mà thừa dịp đối phương trọng thương muốn bắt hắn sao? Thực sự là có phong cách chính phủ thế giới. Cách chiến phủ không xa, mọ gì ạ cắm thanh đại phủ của mình xuống đất, có chút tức giận nhìn đám chính phủ không kia. Chờ sau đó hắn nhưng là muốn cùng chiến phủ chiến đấu, nếu bọn hắn làm như vậy, ai còn dám xuất toàn lực chiến đấu. Bất quá nghĩ là nghĩ vậy, nhưng bây giờ việc không liên quan đến mình thì mặc kệ. Mọ gì ạ cũng không có ý muốn ra tay, tên kia thế nhưng là trợ thủ đắc lực của cái đủ bách thú hải tập đoàn, hắn còn ước gì hắn đi chết đâu. Phanh. Lúc này, Kim đã rơi xuống đất, trực tiếp khiến đất đá chiến đấu trường ngoài lôi đài nứt ra một chút, và chính phủ không cũng đã đi tới bên cạnh Kim. Chuẩn bị túi người để trực tiếp nhặt Kim lên thì thân thể hắn không động được. Đây là, không chỉ hắn, mấy thành viên bên cạnh hắn cũng không khỏi run rẩy. Một luồng khí phách cường đại đè nặng trên người bọn hắn, và bên tai bọn hắn cũng truyền tới một câu nói nhỏ. Các ngươi, nghĩ làm gì quả táo nhỏ của ta đây? DS, các đại đại, cầu like, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu. Chương 234, bọn hắn cuối cùng chỉ là hết ngồi đại giếng, mắt ứng quyết đấu giả chỉ chương 234, bọn hắn cuối cùng chỉ là hết ngồi đại giếng, mắt ứng quyết đấu giả chỉ đây là giọng nói của đại hải tặc cực các Hizoka, lúc này vượn cổ cố nén thân thể run rẩy và bất lực. Quay đầu nhìn một cái, trực tiếp đối mặt ánh mắt Hizoka trên khán đài xa xa. Thật đáng sợ, rõ ràng cách xa như vậy, loại khí phách này. Hải tặc cực các Hizoka, xin ngươi đừng xen vào việc của người khác, ngươi phải biết, Kim Ngục Nhật nhưng ở bên cạnh ngươi. Lúc này, vượn cổ kiên cường nói, mặc dù cách khá xa, nhưng với sức mạnh của Hizoka, hắn chắc chắn có thể nghe được lời nói của hắn. Đương nhiên, cứng rắn thì cứng rắn, nhưng ngữ khí của hắn vẫn tương đối khách khí, dù sao Hizoka chính là một người điên. Cho dù Kim thật sự ở bên cạnh hắn, hắn sẽ làm ra điều gì thì không ai đoán trước được. Ha ha ha. Thực sự không tồi, sức mạnh của Kim chính là sức mạnh của các ngươi sao? Chỉ có điều, các ngươi bây giờ tựa như không được hắn để trong mắt vậy. Trên khán đài, Kim chỉ cảm thấy có chút mơ hồ, hắn nhìn Hizoka bên cạnh giống như đang lẩm bẩm, còn nhắc đến tên của hắn. Chẳng lẽ đây chính là người trong truyền thuyết chuyên đưa ra câu đấu sao? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng bề ngoài hắn vẫn như cũ vẻ mặt vân đạm phong khinh, giống như bất kỳ sự vật nào cũng không để vào mắt. Mà Hizoka nhìn hắn dáng vẻ này cũng biết rõ Kim sẽ không bị đám người chính phủ thế giới kia thúc đẩy, bọn hắn cuối cùng chỉ là hết ngồi đáy giếng của thế giới mà thôi. Trong chiến đấu trường, trán mượn cổ toát mồ hôi lạnh, không thể nào. Bọn hắn đã bái phỏng qua Kim rồi sao? Hắn không phải nói tùy bọn hắn sao? Chẳng lẽ là lật lọng? Vượn cổ biết rõ với sức mạnh cường đại của Kim tuyệt đối không có khả năng không phát hiện ra tình huống nơi này. Nhưng bây giờ hắn nhìn khán đài xa xa, Kim đúng là vẻ mặt không liên quan đến mình, ngay cả nhìn bọn hắn một mắt cũng không. Khi phát hiện tư thái đó của Kim, đội trưởng chính phủ không này cũng triệt để hết hy vọng. Hắn cắn răng nghiến lợi, sau đó nói một câu. Rút lui. Hiện tại bọn hắn không thể động thủ ở đây, nếu ra tay như vậy, thì dù cả là khách quý có tư cách chế tài bọn hắn. Quy tắc không cho phép động võ tranh chấp bên ngoài đại hội kiếm đạo kia cũng không phải là đồ trang trí. Thật sự bàn tới, đúng là bọn hắn đang muốn đi cạnh tranh không lành mạnh. Đến lúc đó, dưới sự ảnh hưởng của các bên, chính phủ thế giới có thể sẽ từ bỏ bọn hắn. Trong này liên lụy đến rất nhiều, không chỉ là vấn đề tranh chấp đơn thuần mà còn có ảnh hưởng sau này, có thể sẽ diễn biến thành hậu quả nghiêm trọng. Cho nên, cái ngậm bù hòn này chỉ có thể nuốt vào bụng. Bên cạnh vật cổ, thành viên chính phủ không nhìn thấy đội trưởng không lựa chọn cứng rắn đến cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Bằng không thì đối mặt Hizoka, bọn hắn nhưng là vô cùng sợ hãi. Chỉ riêng khí phách đó thôi đã khiến bọn hắn run rẩy bất lực, khó có thể tưởng tượng kết quả khi đối mặt hắn mà tấn công hắn. Trên khán đài, nhìn những chính phủ không đang rút lui, Hizoka cũng không nói gì thêm. Ai? Đám người kia vậy mà từ bỏ? Tình huống gì thế? Lúc này, quý đội vàng chạy tới phát hiện chính phủ không bắt đầu rút lui, giật nảy mình. Sau đó cũng không để ý quá nhiều, nhanh chóng kéo Kim lên và rời đi. Như vậy, trận chiến đấu thứ tư, Yếm Thánh Giả Chỉ Dực và tuyển thủ Điệp Phong sẽ tiến hành quyết đấu, để chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh hai người đăng trường. Lúc này, trên khán đài, Mặc Gẳng cũng lớn tiếng hoan nghênh. Mà đám đông cũng bắt đầu lớn tiếng hoan hô, không chỉ Giả Chỉ Dực, mà còn có đại mỹ nữ Điệp Phong đối diện nàng cũng có gặp. Mái tóc đen hơi co lại, trên đầu còn có châm cài tóc hình bướm màu tím, mặc trang phục ngoại bào rộng rãi, khí chất ôn nhu. Chỉ có điều rất nhanh cuộc giao phong của các nàng khiến khán giả có chút thất vọng, bởi vì vô cùng giản dị, so với cuộc quyết đấu của mắt diều hâu và bản thạch trước đó còn giản dị hơn. Bên kia ít ra còn vùng ra chạm kích, nhưng bên này ngay cả chạm kích cũng không có. Chỉ giao phong một hồi, giống như trên đài trao đổi một chút. Rất nhanh, đại mỹ nữ Điệp Phong này liền chịu thua xuống sân. Khi mọi người đang có chút thất vọng, trận chiến đấu thứ 5 lại bắt đầu. Gekko Mojia đối đầu chiến phủ, hai người trước đó đã giao thủ. Lúc đó, Gekko Mojia còn kém một chút. Bây giờ đánh nhau vẫn là như thế. Dù sao thời gian cũng không trôi qua bao lâu. Hơn nữa, Mọ Dị Ạ đang trưởng thành, chiến phủ cũng đồng dạng như thế. Được coi là nam nhân từng trải qua khủng cụ chi vương và ô mẹn sủ cú nạ, hải tặc cực gắt hỉ rồ cả, xà quân nọ rồ xỉ mà mấy người đứng đầu hải tặc mạnh mẽ vung lên một lần mà vẫn không tử vong. Chiến phủ cảm thấy cuộc đời của mình như truyền kỳ, tất nhiên sẽ đi lên đỉnh phong. Tiện thể nhắc đến là hắn nắm giữ hạ sổ cụ hạ kỳ, khi thắng khi bại, hắn không sa sút, khí phách ngược lại càng thêm cường đại. Kho ha ha ha, Mọ Dị Ạ, ngươi cái con chuột chết này, nhìn ta chém chết ngươi. Lúc này, Mọ Dị Ạ bị chiến phủ đuổi theo chém, là một đại hải tặc thâm niên, hắn thực sự nắm giữ thực lực không tầm thường. Nếu như xét về thuộc tính cơ bản, các hạng thuộc tính của hắn đều vô cùng cân đối, thể chất, sức mạnh, nhanh nhẹn, tinh thần bốn hạng thuộc tính đều đạt đến A, hơn nữa trong khoảng thuộc tính A này vẫn tương đối cao. Tam sát hạ kỳ đều là cấp A, và sổ sổ cụ hạ kỳ có thể sử dụng kỹ thuật phá hủy nội bộ. Thân pháp của hắn cực kỳ tinh xảo, mỗi khi đôi búa của hắn vung vậy đều mang theo uy lực như hổ báo. Người cái tên người thấp nhỏ này, có tư cách gì nói như vậy ta? Lúc này, Mọ Dị Ạ sử dụng phân thân ảnh pháp sư này hỗ trợ hắn công kích, đồng thời đối mặt với chiến phủ hung hăng dọa người, đuổi theo bản thể hắn chém, nhưng Mọ Dị Ạ lại sử dụng ảnh vũ giả và phân thân để hoán đổi vị trí tạm thời tránh mũi nhọn. Không có cách nào, hình thể của hắn tương đối lớn, nhanh nhẹn cơ thể vẫn còn thấp hơn chiến phủ. Đối phương còn thân pháp tinh xảo, những kỹ năng của tướng lĩnh hải quân như sổ dự, vợ bộ, cả mì e còn vô cùng tinh thông. Nghe đồn gia hỏa này trước kia từng tù binh, bức bách một tướng lĩnh hải quân truyền thụ cho hắn lục thức hoàn chỉnh. Không chỉ có thế, hắn còn đem yếu quyết lục thức đã có được truyền thụ cho tâm phúc của hắn, tiến hành huấn luyện nghiêm khắc. Là một gia hỏa vô cùng có dạ tâm, bởi vậy dưới trướng hắn có không ít người tinh thông lục thức. Ngay cả thủ hạ đều như vậy, bản thân chiến phủ càng có thể tưởng tượng được. Dưới loại tình huống này, Mọ Dị Ạ không sử dụng năng lực thì cũng chỉ có nước bị hắn đánh cho chạy trối chết. Chỉ bằng ngươi trắng lớn đến từng này mà còn trốn đi trốn lại. Làm. Hai thanh đại đao, một của Mọ Dị Ạ bản thân, một là đao bóng của ánh pháp sư cùng hai thanh lưới búa của chiến phủ hung hăng va chạm. Hắc hi hi hi, ngươi cho rằng đây là nhà trói sao? Có năng lực mà không dùng thì coi ta là đồ đần à? Mọ Dị Ạ nhìn thân ảnh trước mắt thấp hơn mình một nửa đang tỏa ra khí tức của loạn, cũng cười lạnh. Loại mánh khỏe cấp thấp này hắn sẽ không trúng chiêu, phải không? Vậy thì, ngươi định cứ như vậy trốn tránh sao? Lần trước ngươi thế nhưng đã chật vật chạy chỗ đó. Nghe được lời nói của chiến phủ, sắc mặt Mọ Dị Ạ tối sầm, hắn gọi đó là rút lui chiến lược. Hai người lời không hợp ý nhau chưa quá nửa câu, lại bắt đầu giao phong mãnh liệt. Cuối cùng, hai người trốn tránh nhau đánh hơn nửa giờ, Mọ Dị Ạ vẫn rút lui. Đối phương có người tiếp ứng, mà hắn bây giờ thủ hạ cơ bản đều là thành viên cương thi. Nếu như hắn ngã xuống thì coi như xong đời. Theo mật gẳng tuyên bố chiến phủ thắng lợi. Sau 10 phút nghỉ ngơi, thi đấu cũng tới vòng thứ hai. Khâu rút thăm quen thuộc, tổng cộng 5 tuyển thủ, dưới sắc mặt đen như mực của gã bài sổ, hắn may mắn được miễn đấu. Như vậy, kế tiếp, mắt diều hâu mì hạt đối chiến kiếm thánh giả trì. Để chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh, rửa mắt mà đợi nhé. Khi mọi người reo hò, âm thanh của mật gẳng vang vọng chân trời. Chương 235, bị Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt Miểu Sát Mắt Ưng, cùng nàng so tài ẹ tịt. Chương 235, bị Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt Miểu Sát Mắt Ưng, cùng nàng so tài ẹ tịt cái gì? Lại nhanh như vậy đã đối đầu nàng sao? Trên lôi đài, Mị Hắc nhìn thấy những người khác rời đi sau khi rút thăm, sau đó sắc mặt nghiêm túc nhìn nữ nhân đối diện. Đại kiếm hào giả trị, người đề xuất đại hội kiếm đạo, nữ nhân hiện giờ có danh hiệu kiếm thánh. Mắt diều hâu rút sải rổ hóa hỏa giả mò nổ dọt ra. Vậy thì, để hắn thử xem sự chênh lệch giữa hắn và nàng đi. Nhìn thấy người đàn ông trước mắt có vẻ ngoài như mắt diều hâu rút ra thanh sải rổ hóa hỏa giả mò nổ nổi tiếng kia. Uno Hana Zets cũng rút giả nạ cụ tỏ bên hông ra. Mặc dù có được đại kiếm hào sải rổ hóa hỏa giả mò nổ không phải hiếm thấy, nhưng đối với Uno Hana Zets cũng không có gì quá kỳ lạ. Dù sao nàng cũng có thể đem sải rổ hóa hỏa giả mò nổ của mình ra làm phần thưởng, đương nhiên sẽ không cảm thấy một thanh đao có gì đặc biệt quý hiếm. Đến nỗi mắt diều hâu này nhìn qua quả thật có chỗ thích hợp, nhưng bây giờ Uno Hana Zets mà nói, vẫn còn quá non nớt. Xuy, mắt diều hâu trước mắt hai tay nắm chặt chuôi đao, không thăm dò, trực tiếp vung ra đòn mạnh nhất của hắn về phía giả trị trước mặt. Thiên địa phảng phất thất sắc vậy. Một đạo trảm kích nhìn qua chỉ có mấy thước phi thẳng về phía Uno Hana Zets. Trên tính phòng chỉ có số ít người có thể phát giác được đòn cực nhanh này. Đối mặt với trảm kích của mắt diều hâu, Uno Hana Zets vẫn giữ vẻ mặt cười hết mắt. Ho ho ho. Khí lãng huyết sắc cuồng bạo từ trên thân Uno Hana Zets bùng phát ra, công kích và tốc độ của nàng trực tiếp tăng vọt. Chỉ nhẹ nhàng bung lên, dưới ánh mắt ngưng trọng của mắt diều hâu, trảm kích của hắn trực tiếp bị chặt đứt nhẹ nhàng. Kiếm đạo không tệ. Con ngươi mắt diều hâu hơi co lại, bởi vì chỉ trong nháy mắt Uno Hana Zets đã đi tới cách hắn không xa. Tốc độ kinh ngạc đến nhường nào. Vậy thì, cũng mời ngươi nếm thử kiếm đạo của ta nhé. Xuy. Huyết dịch giống như những cánh hoa hồng màu đỏ phiêu linh trên không, nửa thân trên mắt diều hâu trực tiếp vô cớ xuất hiện một vết thương thật lớn. Đứng yên tại chỗ, con ngươi mắt diều hâu không khỏi hơi co lại rồi phóng đại. Hắn phảng phất nhìn thấy hải dương đỏ ngòm vô biên vô tận, lấy lại tinh thần trên thân đã thêm một vết thương vô cùng khủng khiếp, hơn nữa vết thương này, cảm giác không thể diễn tả bằng lời này, giống như vết thương trực tiếp xâm nhập linh hồn. Thực sự là kiếm đạo đáng sợ, cùng với sức mạnh khủng khiếp kia. Đây chính là trạng kích của kiếm thánh giả chỉ sao? Mang theo một chút tiếc nuối, mắt diều hâu ngã ngửa ra sau. Thân ảnh ngã xuống cũng mơ hồ nhìn thấy nữ nhân phía sau đang chậm rãi cắm đao vào vỏ đao. Dây, miểu sát. Mắt diều hâu mị hạt không có chút lực phản kháng nào mà bị trực tiếp miểu sát. Nhìn thấy mắt diều hâu ngã xuống với lượng lớn máu tươi phun trào ra từ trước ngực, mặc gẳng kinh ngạc la lớn. Trận chiến đấu này, kiếm thánh giả chỉ thể hiện ra sức mạnh vô cùng to lớn, chỉ trong nháy mắt, đại kiếm hào mắt ưng mị hạt danh tiếng lấy lừng biển cả liền bị miểu sát ngay lập tức. Lực thống trị vô cùng cường đại kia, không hổ là nữ nhân được xưng là kiếm thánh. Ô ô ô. Theo mặc gẳng giải thích, nhìn mắt diều hâu ngã xuống trên lôi đài, tất cả mọi người mới bừng tỉnh. Bắt đầu lớn tiếng hoan hô. Mặc dù bọn hắn xem không quá hiểu, nhưng máu tươi cuồn cuộn ra từ trước ngực mắt diều hâu mị hạt không phải giả. A đại kiếm hào mắt ưng mị hạt có uy danh lấy lừng ở tân thế giới vậy mà thật sự bị kiếm thánh giả chỉ miểu sát sao? Dễ dàng như thế, khiến người ta không dám tin. Không hổ là đại kiếm hào được xưng là kiếm thánh, cũng không hổ là nữ nhân có thể tổ chức đại hội kiếm đạo. Đương nhiên, cũng có một số người tâm tư dần dần nảy sinh, mị hạt kia thế nhưng có được sải rồ hóa hỏa giả mò nổ dọn. Đã từng có đại hải tặc với tiền truy nã hơn 8 ức muốn đi cướp đoạt sải rồ hóa hỏa giả mò nổ của hắn, nhưng cuối cùng đại hải tặc đó đã chết, trở thành một yếu tố tạo nên uy danh của mắt diều hâu mị hạt. Bây giờ mắt diều hâu bị thua ngay lập tức, mặc dù có nguyên nhân giả chi cường đại, nhưng liệu có khả năng mắt diều hâu là miệng cọp gan thỏ không? Không ít người cảm thấy có lẽ có thể thử một chút, nhất là bây giờ là thời cơ vô cùng tốt. Nghe đồn mắt diều hâu lúc nào cũng độc thân đi thuyền trên biển. Hiện tại hắn ngã xuống, không phải là thời điểm tốt nhất sao? Có một số người liền đợi đến khi mắt diều hâu được nhân viên cứu hộ di chuyển ra ngoài, liền tìm hắn tỉ đấu một chút thật kỹ. Theo tiếng reo hò lâu không dứt, Mặc Cảnh chỉ có thể ho nhẹ một tiếng để làm giảm tiếng reo hò của đám đông, đồng thời trong lòng không khỏi cảm khái nhân khí của Dạ Trị đại nhân thực sự quá khủng khiếp. Vậy ta tuyên bố, trận chiến đấu này do kiếm thánh Dạ Trị giành thắng lợi. Kèm theo tuyên bố của Mặc Cảnh, trong hội trường lại lần nữa chìm vào tiếng reo hò. Nhân viên cứu trợ cũng đi vào trong sân để vận chuyển cứu trợ. Trên khán đài, Uno Hana Jets cũng tiểu tuấn di trở về, tiếp đó ngồi về chỗ ngồi, sắc mặt hờ hững, giống như vừa rồi không hề chiến đấu. Không hổ là kiếm thánh Dạ Trị, thực sự là cường đại khó có thể tưởng tượng. Cách đó không xa, Mặc Cảnh thấy cảnh này trong lòng không khỏi bội phục. Mà trên khán đài, Hiroka nhìn mắt diều hâu ngã xuống đất xa xa, khỏe mắt hơi hơi cong lên. Chỉ chốc lát sau, Mặc Cảnh bắt đầu tuyên bố trận chiến đấu tiếp theo giữa Etit và chiến phủ. Mà cuộc chiến đấu này cũng chẳng có gì đáng nói, giống như là phân định cao thấp với Uno Hana Jets. Khi mọi người kinh hô, chiến phủ đồng dạng bị hạ gục, hầu như không có chút sức phản kháng nào, khiến người ta không khỏi cảm khái. Hai nữ nhân có mối quan hệ tâm đầu ý hợp này đều giống như quái vật. Theo hai trận chiến đấu kết thúc vô cùng nhanh chóng. Sau 10 phút nghỉ ngơi tại sân, thi đấu cũng tới vòng thứ 3, lúc này chỉ còn lại 3 người, Gabaiso, Uno Hana Jets cùng với Etit. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, lần này rút thăm thì Uno Hana Jets được miễn đấu. Từ Gabaiso đối đầu Etit. Trên lôi đài, hai thân ảnh đối lập. Nữ vương Hàn Băng sao? Ừ, vậy thì để ta thử xem ngươi cái gia hỏa đột nhiên xuất hiện này mạnh đến cỡ nào. Lúc này, Gabaiso vác cự liêm trên bờ vai, có chút cuồng vọng nhìn đạo thân ảnh trước mắt kia. Vậy ta tuyên bố, cuộc đối chiến giữa tuyệt vọng chi liêm Gabaiso và nữ vương Hàn Băng Etit bây giờ bắt đầu. Theo tiếng hò hét lớn của Mặc Cảnh trên khán đài, toàn bộ sân đấu cũng đều bùng cháy. Trong những trận chiến hôm nay, Etit thế nhưng đã nổi tiếng khắp nơi. Mấy lần đối chiến cũng vô cùng đặc sắc, cho thấy thực lực vô cùng khủng khiếp. Mà đối thủ của nàng bây giờ là Gabaiso cũng không kém bao nhiêu. Những cảnh tượng phong bạo trạng kích cực lớn khiến hắn suýt chút nữa hất bay người ngoài sân và cảnh thiên thạch bị hắn cắt đứt đều in sâu trong đầu mỗi người xem. Loại tư thái cường đại vô cùng ngạo mạn kia cũng khiến hắn có được nhân khí không nhỏ. Hai cường giả khủng khiếp như vậy quyết đấu, đối với đám đông mà nói là một cuộc quyết đấu vô cùng đáng mong đợi. Chương 236, Etit đặc thủ bí kỹ. Chương 236, Etit đặc thủ bí kỹ. Sau khi tiếng nói của Mặc Cảnh vừa dứt, Gabaiso cũng không có ý định phí lời, trực tiếp vung cự liêm về phía Etit. Làm âm thanh thanh thúy vang vọng chân trời. Sóng xung kích cuồng bạo cũng theo đó chuyển động, trực tiếp tàn phá từ chỗ giao phong của hai người lan tỏa ra ngoài. Etit lúc này rút đao ra vững vàng giữ lấy cự liêm chém nghiêng tới của Gabaiso. Đương đương đương. Rất nhanh, hai người liền bắt đầu giao chiến trên lôi đài, đồng thời hàn băng lan tràn. Những đợt xung kích cuồng bạo từng lớp bước xạ ra từ chỗ giao phong của hai người, trực tiếp làm vỡ nát và đánh bay từng khối băng cứng. Phong cách kiếm thuật của Gabaiso là tốc độ cao, bùng nổ cao, phối hợp với ý chí phảng phất muốn chặt đứt vật. Cường giả thông thường đối mặt hắn căn bản không có sức chống đỡ. Bất quá bây giờ gặp phải Etit thì lại không giống nhau. Nàng cũng đã trải sân băng trên toàn bộ lôi đài, trong khu vực này hàn khí phảng phất muốn thấm vào tận xương thủy. Cho dù đối với cường giả như Gabaiso mà nói không đáng là gì, nhưng tốc độ của hắn đúng là bị ảnh hưởng, trở nên trì hoãn. Dưới tình huống này, đối mặt với Etit cầm trong tay bội đao với toàn bộ thuộc tính được tăng phúc đến S, phối hợp với môi trường huyết sắc ngưng tụ từ huyết chi thịnh yến khi xuất đao để quấy nhiễu, Gabaiso cũng đồng dạng bị áp đảo. Thực sự là lực lượng cường đại, vậy mà có thể khiến tên điên cuồng Gabaiso kia rơi vào hạ phong. Trên khán đài, TSUZU nhìn cảnh tượng trên lôi đài cũng không khỏi cảm khái. Gabaiso rốt cuộc khó chơi đến mức nào, nàng cũng vô cùng tường tận. Trước đó tại quần đảo xạ bà học đi, Gabaiso giao phong với ảo kỳ gì cứ thế không chiếm được một chút tiện nghi nào. Nghe nói còn bị rơi vào hạ phòng, bởi vì Gabaiso đuổi đánh đến cùng. Đuổi theo bản thể ảo kỳ gì chính là một trận chém loạn xạ. Mà kẻ bùn sổ cụ của ảo kỳ gì không giống như Gabaiso, băng cứng cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản công kích như chó điên của Gabaiso. Đương nhiên, thật sự giao chiến, thắng bại còn chưa biết được. Là hệ lọ gì ạ, có thể dùng thể lực thấp hơn mà phóng ra những công kích hùng vĩ. Thật muốn kéo dài, Gabaiso thật đúng là chưa chắc có thể thắng lợi. Chỉ có điều việc Gabaiso đuổi theo ảo kỳ gì đánh cũng coi như sự thật. So sánh với Etit cũng sử dụng lạnh băng trên lôi đài, liền lại cho thấy sự chênh lệch. Không hề nghi ngờ, nữ nhân kia có được thực lực đứng ở đỉnh biển cả, là một quái vật đáng ngờ. Vào thời khắc này, TSUZU trong lòng càng coi trọng nàng hơn. Thực sự là đáng sợ đâu. Quái vật Gabaiso này cư nhiên bị áp đảo sao? Bây giờ biển khơi này thật đúng là sóng lớn mãnh liệt, tùy tiện xuất hiện một người đều cường đại như vậy, xem ra cần phải điệu thấp một chút đâu. Lúc này, bên cạnh TSUZU, thì cũng cầm một cái dao cắt móng tay, vừa cắt móng tay vừa chậm rãi nói. Mặc dù ngữ khí có chút tùy ý, nhưng dưới cặp kính râm phản chiếu, ánh mắt của hắn đúng là ngưng trọng. Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, hắn cảm giác quái vật bay đầy trời. Thực sự vô cùng nguy hiểm, thời đại bây giờ thật sự vô cùng hỗn loạn. Bất quá, kẻ nên đau đầu hẳn là chính phủ thế giới mà. Mặc dù bây giờ hải quân có kim, nhưng chính phủ thế giới cũng không có cách nào trực tiếp ra lệnh hắn. Chờ đại hội này kết thúc, không biết cục diện thế giới lại sẽ biến hóa như thế nào. Trong đầu suy nghĩ không ngừng, nhưng bề ngoài vẫn như cũ chậm gì gì. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau khi quen thuộc với phong cách chiến đấu Gabaiso, Etit bắt đầu cảm thấy hơi không kiên nhẫn. Bây giờ Etit tại đại hội này vô cùng chói mắt, cho nên khi Mặc Cảnh tuyên bố Gabaiso và Etit quyết đấu, điểm danh vọng nàng muốn đã dùng hết cũng tích lũy đến 1 triệu điểm danh vọng. khoản điểm danh vọng này được tiểu dạng nghĩ là thêm vào để mọi chat từ A lên tới cấp S, mức độ đóng băng của hắn kết hợp với cực đông quang hoàn càng thêm đáng sợ, đồng thời nàng lĩnh ngộ một chiêu đặc biệt. Nhưng chiêu đó ẹ tịt chuẩn bị dùng cho Unoha Nazets. Thế nhưng tên trước mắt này mặc dù bị nàng áp đảo, nhưng lại giống như một tiểu cường đánh không chết. Cứ tiếp tục như vậy thì phải đánh bao lâu, nàng cũng không có thời gian để lề mề với gia hỏa này ở đây. Vậy thì, liền sử dụng chiêu đó đi. Ẹ tịt trong lòng đã có quyết định. Làm. Lưới đao ẹ tịt lại lần nữa đánh lui gã bại sổ, đồng thời vung lưới đao. Rầm rầm rầm. Vô số băng truy cứng rắn này đột ngột từ mặt đất mọc lên từ sân băng, trực tiếp oanh kích tới gã bại sổ. Đối mặt với loại công kích này, gã bại sổ cười ha hả, nhanh chóng vung cự liêm trong tay. Ý chí lăng lệ ngang ngược kia kết hợp với bật sổ sổ cụ hạ kỳ, thêm vào kiếm thuật bùng nổ cao của hắn. Ngay cả những băng cứng có độ cứng rắn có chút tăng mạnh cũng bị gã bại sổ không ngừng chặt đứt. Nhìn gã bại sổ đang cười cuồng loạn kia, Etit cũng cười nhạt một chút. Khi gã bại sổ làm nát băng cứng, dưới sự che chở của hàn băng vô tận, nàng lặng yên không tiếng động đi tới bên cạnh gã bại sổ, mà sát mặt gã bại sổ cũng biến đổi kịch liệt. Đây là. Bất quá cho dù gã bại sổ có dự đoán được điều gì cũng không cách nào tránh né. Mấy chục đạo tường băng trực tiếp vây quanh hắn, mà Etit cũng vung thanh lưới kiếm mang theo ác ý vô tận về phía hắn. Bội đao mặc tâm của Etit, trong chuôi kiếm của hắn có hai viên bảo châu nhỏ, một viên đen như mực, một viên u ám. Viên bảo châu đen như mực không ngừng chuyển hóa sức mạnh ôn hòa hơn chảy vào viên bảo châu ưu tối bên trong. Đó chính là quá trình chuyển hóa năng lượng tiêu cực cực đoan của yêu đao mặc tâm. Mà bây giờ, sức mạnh cực đoan của viên bảo châu đen như mực kia đã được Etit điều động. Đây là một bí kíp kèm theo của mặc tâm, có thể tụ tập năng lượng tiêu cực không chuyển hóa rồi ném lên người kẻ địch. Nhưng khi thực hiện chiêu thức như vậy, những năng lượng này sẽ liên kết với người sử dụng tiếp xúc với chúng. Được coi là sức mạnh của quả ý thức, khi sử dụng chúng rất khó tránh khỏi việc tiếp xúc với chúng. Bây giờ, Etit sau khi đệ mòn chặt lên tới cấp S mới có đủ tự tin sử dụng lực lượng như vậy mà không bị phản vệ. Ý chí băng cứng của nàng giống như bạn đời không tan có thể tạm thời miễn nhiễm tổn thương mà sức mạnh này mang lại. Bí kíp vô tận chi ác ác ý vô tận quấn quanh trên lưới đao Etit. Toàn bộ chiến đấu trường đều tựa như nhiệt độ giảm xuống mấy độ vì thế. Những người trên khán đài phảng phất nhìn thấy những ác ma đen như mực vặn mèo vô tận đang gầm thét, đồng thời cảm xúc của bọn hắn cũng không khỏi bắt đầu vặn mèo theo. Sắc mặt của bọn hắn trở nên đờ đẫn, quang mang trong con mắt cũng dần dần ảm đạm xuống. Chương 237, khi rồ cả cảm giác 10 phần buồn rầu, lông dê hao quá nhiều đem nàng vô béo. Chương 237, khi rồ cả cảm giác 10 phần buồn rầu, lông dê hao quá nhiều đem nàng vô béo thực sự là một chiêu thức không tồi. Lúc này, trên khán đài, khi rồ cả có chút hăng hái nhìn cảnh tượng vặn mèo khủng khiếp trên lôi đài. Giọng nói của hắn chậm rãi phiêu đãng khắp chiến đấu trường phảng phất như những gợn sóng trong nước, khiến không khí thính phòng vốn im lặng chết chóc vì tác động từ lôi đài bỗng trở nên sống động trở lại. Mọi người chỉ cảm thấy sau lưng mình ướt đẫm mồ hôi. Bọn hắn nhìn nhau, khi đối mặt lẫn nhau, cũng phát hiện những người khác chán đẫm mồ hôi. Đó là cái gì? Giống như là tiến vào ác mộng vô tận. Thật là khủng khiếp. Ta không chết. Quá tốt rồi. Mới vừa rồi là giọng Hỉ Dỗ Cả đại nhân, là Hỉ Dỗ Cả đại nhân đã cứu chúng ta mà. Đây rốt cuộc là chiêu thức gì? Đáng sợ đến mức nào? Đây là tấn công tất cả mọi người sao? Có người sợ hãi, có người cảm thấy sống sót sau tai nạn, có người cảm kích Hỉ Dỗ Cả, cũng có người bắt đầu phẫn nộ. Kẻ yếu không cần chất vấn điều gì. Muốn trách thì trách chính mình quá yếu, nếu như cảm thấy phẫn nộ thì hãy đi trở nên mạnh mẽ, nếu như khẩn cầu cường giả thương hại thì hãy cúi đầu phụ phục, các ngươi không có tư cách chất vấn. Bên hai vang vọng ngôn ngữ trần trụi của Hỉ Dỗ Cả. Giờ khắc này, mọi người không khỏi trầm mặc. Trên lôi đài, theo ác ý hiện lên, ý thức gã bại sổ phảng phất dừng lại trong nháy mắt. Lập tức, ác ý vô tận bắt đầu điên cuồng tràn vào trong đầu của hắn, hắn chỉ cảm thấy ý thức của hắn phiêu diêu bất định dưới ác ý vô tận. Đây là công kích nhắm vào quả ý thức. Nói đùa cái gì? Loại công kích này mơ tưởng làm khó bản đại gia. Ý chí sáng chói tràn ngập sự kiên định muốn chặt đứt thế giới, phản phất muốn chặt đứt hết thảy tội ác, khiến cho tất cả tội ác chỉ có thể giằng co với hắn. Chỉ có điều, khi hắn đang giằng co với những sức mạnh tiêu cực trong lĩnh vực ý thức, trong hiện thực, Etit nhìn chăm chỗ hành động đình trệ, sắc mặt đờ đẫn thêm. Tiếp đó, Hàn Băng bắt đầu hành động. Vô tận băng lao lúc này, nàng từ khe hở rời đi, tại xung quanh gã bại sổ tất cả tường băng tầng tầng tiến lên, nhanh chóng vây quanh gã bại sổ và đóng băng hắn, đồng thời độ dày bắt đầu kéo dài liên kết và bành trướng. Etit biết kẻ địch trước mắt mặc dù công kích cường đại, nhưng bị đóng băng như thế trong đó căn bản không cách nào phát huy ra công kích bình thường. Hắn không cách nào thoát khỏi nhà tù này. Theo hàn khí lan tràn, chỉ thấy một tòa băng lập phương lập thể mấy chục mét sừng sững trước mắt Etit. Mà gã bại sổ giống như côn trùng hổ phách, bị đóng băng ở trong đó. Với độ cứng rắn của băng lao này, hắn dưới tình huống không cách nào thi triển chỉ bằng bật sổ sổ cụ hạ kỳ và sức mạnh thân thể là tuyệt đối không cách nào phá vỡ đạo nhà tù này. Mà khối băng lao này có thể duy trì độ cứng rắn hơn 10 ngày mới có thể hạ xuống đồng thời dần dần hòa tan, đến lúc đó nếu như hắn không bị hàn khí xâm lấn thành cặn bã thì ngược lại có thể đi ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau một phút, Mọt Gẳng mới bắt đầu lớn tiếng quát lên. Tuyệt vọng chi liêm gạ bẹ sổ đã bị băng phong, ta tuyên bố trận chiến đấu này do nữ vương Hàn Băng Etit giành thắng lợi. Vừa rồi Mọt Gẳng đợi một phút, phát hiện gạ bẹ sổ bị băng phong hoàn toàn không có dấu hiệu cần phá vỡ băng thể. Thế là, quả quyết tuyên bố Etit thắng lợi. So với gã bại sổ, Etit cường giả có mối quan hệ tâm đầu ý hợp với kiếm thánh giả chỉ mới là người cần được đuốt ve ủng hộ. Có thể chờ gã bại sổ một phút thật sự đã nể mặt. Theo tuyên bố của Mạc Gẳng, toàn bộ sân đấu bắt đầu hoan hô. Chỉ có điều cảm xúc không có thịnh vượng như trước, bị Hỉ Dỗ Cả kích động cơ bản đều cảm thấy có chút tự ti. Nhưng sức mạnh của Etit quả thật khiến bọn hắn càng thêm sùng bái. sinh mệnh cuối cùng vẫn là mạnh mẽ nhất. Sau khi Mọt Gẳng tuyên bố, Hizoka nhìn khối băng thể cực lớn kia, nở nụ cười. Theo tay hắn chỉ đong đưa, toàn bộ băng thể giống như bị kéo động, trực tiếp rơi vào cạnh cột đá do họ rổ xì mạt cấu tạo từ thiên thạch. Những người xem cách đó không xa khối băng chỉ cảm thấy hàn khí đáng sợ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Rất nhiều người ngồi một hồi có chút chịu đựng không nổi, chỉ có thể chạy tới khoảng trống khác trên bậc đá mà ngồi. Lập tức, khu vực này trống một khoảng lớn. Lạnh quá, lại còn lạnh như vậy, rõ ràng cách khối băng lớn này còn có không ít khoảng cách, loại hàn khí này thực sự là kinh ngạc mà. Đại hải tặc bên trong kia sẽ không bị chết rét chứ? Trên vị trí thính phòng, TSUZU nhìn khối băng cực lớn kia, con mắt cũng lấp lánh. Sau khi đại hội kiếm đạo kết thúc, có lẽ có thể. Lúc này, lôi đài không còn, chỉ còn lại sân băng lạnh lẽo xác nhận trận đại chiến vừa rồi. Thực sự là hàn khí kinh ngạc, rất không tệ đâu. Lúc này, khoe miệng Hỉ Dỗ cả hơi hơi nhếch lên, vừa rồi hắn nghệ tình mà chạm vào những khối băng kia cũng cảm thấy hàn khí kinh ngạc đó. Ngay cả niệm lực của hắn cũng muốn bị đóng băng vậy. Xem ra gia hỏa mới tới lần này cũng không phải đèn cạn dầu. Cứ tiếp tục như vậy, tiền bối như hắn nhưng là vô cùng buồn rầu đó. Như vậy, các vị tiên sinh, các nữ sĩ, theo chế độ thi đấu tiến lên, lần này đại hội kiếm đạo cũng đã tới cao trào nhất. Đó chính là trận chung kết đại hội kiếm đạo, 10 phút sau, trận chung kết sẽ chính thức bắt đầu. Mọt Gẳng mây cánh, đồng thời nhảy lên giữa không trung xoay tròn vài vòng rồi lộ vẻ cảm xúc kích động, tiếp tục lớn tiếng nói. Từ kiếm thánh giả chỉ dụ nổ hạ nạ dẹt đối đầu nữ vương Hàn Băng Etit, thực sự là một cuộc quyết đấu khiến người ta mong đợi. Kẻ thắng cuối cùng của đại hội kiếm đạo sẽ được quyết định giữa hai người bọn họ, và người thắng kể từ hôm nay chính là đại kiếm hào số một thế giới. Để chúng ta chờ mong cảnh tượng kích động lòng người này nhé. Theo Mọt Gẳng không ngừng nói ra, cảm xúc nóng bỏng của mọi người cũng bị kích động theo. Trường diện bắt đầu hoan hô. Không nghĩ tới nữ nhân kia cuối cùng vậy mà đi tới trận chung kết sao? Thực sự là trên khán đài. Uno Hana Z trong lòng chỉ cảm thấy một sự ghen ghét. Nếu không phải tên kia, nữ nhân này làm sao lại thuận lợi và nhanh chóng tăng lên thực lực như vậy? Đến cuối cùng lại còn đối kháng với nàng. Cái này lông dê có phần hao quá nhiều rồi. Hô. Uno Hana Z hít sâu một hơi, chậm rãi bình tĩnh lại. Lập tức tính toán đợi đại hội kiếm đạo kết thúc sau đó trở về sẽ cho người nào đó dễ nhìn. Nếu không đền bù nàng một cách tử tế thì sau này nàng sẽ dựa dẫm trên đảo không rời đi. Làm gì thì cứ để ẹ tịt tới làm, đã nuôi béo như thế rồi, còn không cho nàng ra ngoài làm cống hiến thật tốt thì làm sao được. Chương 238, ẹ tịt chờ mong, nữ nhân kia không có khả năng thua. Chương 238, ẹ tịt chờ mong, nữ nhân kia không có khả năng thua. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh, 10 phút liền đi qua. Ẹ tịt và Uno Hana Z bước lên lôi đài giữa tiếng reo hò của đám đông. Hai người đối lập nhìn nhau. Giờ khắc này, thời gian giống như đóng băng. Không nghĩ tới, cuối cùng là ngươi đi tới trước mặt ta. Nhìn Uno Hana Z trên mặt mang nụ cười hết mắt, khóe miệng ẹ tịt hơi hơi nhếch lên. Tiền bối buông lỏng trong khoảng thời gian ngắn bị người đến sau đuổi kịp, có phải không cảm thấy bề bài? Nghe được lời nói của Etit, ánh mắt Uno Hana Z hơi hơi mở ra. Xem ra sức mạnh cực đoan bành trướng khiến ngươi có chút lâng lâng, là lúc để ngươi tỉnh táo một chút. Phải không? Cũng đừng đến lúc đó thua rồi chạy tới khóc lóc kể lể, bất quá suy nghĩ một chút giống như cũng cảm thấy thật thú vị. Uno Hana Z không để ý việc Etit dội nước lạnh lên nàng, ngược lại không cam lòng yếu thế mắng trả lại. Nàng có được đòn sát thủ còn chưa sử dụng, chỉ cần sử dụng sức mạnh đó, như vậy nàng có phần thắng. Đến lúc đó nàng sẽ rất mong chờ được nhìn thấy dáng vẻ Uno Hana Z sau khi bại trận. Khi hai người đối thoại, các hòn đảo khắp đại dương bao la cũng tập trung tinh thần quan sát trận chung kết cuối cùng của đại hội kiếm đạo. Hải quân bản bộ phòng họp ở đây ngồi rất nhiều tướng lĩnh hải quân. Trong phòng họp, một gen gen như sĩ có hình thể lớn hơn so với gen gen như sĩ thông thường đang phát hình ảnh hiệu bờ trên chiến đấu trường ở đảo. Ha ha ha, quyết chiến cuối cùng sắp bắt đầu sao? Thật sự là nhanh, ta còn tưởng rằng phải đánh rất lâu. Không ngờ tất cả quyết đấu đều kết thúc nhanh như vậy. Lúc này, gặp nhìn hình ảnh bên trong không khỏi cảm khái. Bình thường mà nói, cường giả đối chiến cũng tương đối lâu. Nhưng trong này ngay cả tên gạ và sổ cũng không chống đỡ được bao lâu đã bị thua. Nữ nhân kia thật sự đáng sợ. Vừa nghĩ, gặp nắm lấy xe bệ trong tay trực tiếp bắt đầu ăn. Tranh đấu giành danh hiệu đại kiếm hào số một thế giới sao? Hai người đều có thực lực khủng bố, nhất là nữ nhân kia vậy mà đóng băng gạ bệ sổ ngồi ở một vị trí. À kỳ gì nhìn hình ảnh Etit, biểu cảm ngưng trọng. Là người từng giao đấu với gạ bệ sổ, hắn hiểu rõ hắn khó khăn và dai dẳng đến mức nào. Ha ha ha, tiểu tử kho tàng, không cần tự coi nhẹ mình. Nữ hoa kia trước đó sử dụng chiêu thức đó cũng không phải là công kích lạnh băng. Nếu không phải là sức mạnh đó, tên gạ bệ sổ cũng sẽ không dễ dàng bị thua. Gặp nghe được sắc mặt của Ảo Kỳ Di cùng lời nói của hắn, cười ha ha khích lệ hắn một chút. Những điều này đều không phải là chủ yếu, quan hệ của Dạ Trị Dực và nữ vương Hàn Băng dường như rất tốt. Nếu như có thể lôi kéo các nàng đều về, như vậy đối với hải quân có rất lớn lợi ích, nhất là bây giờ đang là cuối đợt đại trưng binh. Lúc này, Sengoku nhìn hình ảnh hiển thị trên Gen Gen Niu Si, sắc mặt nghiêm túc nói. Ừm, như lời ngươi nói, TSUZU cũng đang thực hiện, chuyện cụ thể giao cho nàng là được. Lời nói của Sengoku khiến nguyên soái không trên chủ tọa gật đầu. Trừ cái đó ra, mấy cường giả đã lọt vào đấu vòng loại cũng cần để ý. Kiếm khách Mù Iso, đại kiếm hào bản Mù Ản, đại kiếm hào nghi vấn sủ rủ cả giờ ịt kéo lệ, những người này đều đáng giá để lôi kéo. Những điều này từ phía TSUZU quyết định, ta đã chuyển xuống quyền hạn cho TSUZU, đến lúc đó để nàng quyết định. Trên bàn hội nghị, Dẹ Phi nghe được sẻn gỗ cụ và không giao lưu, lông mày hơi nhíu chặt. Hắn cảm giác phương hướng của hải quân đang có sự sai lầm. Là tổng giáo quan học viện quân sự hải quân bản bộ, Dẹ Phi hiểu tương đối rõ ảnh hưởng của đợt đại trưng binh này đối với hải quân. Cơ cấu hải quân bây giờ, một phần rất lớn bị những tân hải quân mới chiêu mộ thông qua đại trưng binh hải quân tác động. Đây là một chuyện tương đối nguy hiểm. Nếu không phải có kim người vừa lên đã được lòng người ở phía trên đè nén, thì nội bộ hải quân có thể đã bắt đầu hỗn loạn. Dù sao nội bộ hải quân cũng có những lợi ích chồng chéo, các mối quan hệ cũng đều phức tạp. Nhưng bây giờ hải quân vẫn như cũ muốn thu hút các loại cường giả. Mặc dù có ảnh hưởng từ các đại hải tặc mạnh mẽ tầng tầng lớp lớp, nhưng điều này không có nghĩa là đó là một con đường đúng đắn. Cũng may, hai ngày nữa đại trưng binh sẽ kết thúc, hy vọng đến lúc đó hải quân có thể trở lại quỹ đạo. Dạ Phi với ánh mắt hơi sầu lo nhìn hình ảnh của quyết đấu sắp diễn ra. Đại hải trình, tân thế giới, Oni Gạ Sĩ Mã lúc này, trên thân cái đủ đeo băng, đây là vết thương để lại sau cuộc chiến với họ Rồ Sĩ Mã không lâu trước đó. Chính xác mà nói là bị đánh rất thảm, chỉ có điều sau khi họ Rồ Sĩ Mã rời đi, cái đủ vẫn kiên cường hồi phục. Nhìn Uno Hana Z trong hình ảnh trước mắt, không khỏi sờ lên mấy chỗ vết thương trên người. Đó là những vết thương Uno Hana Z để lại trên người hắn, cho tới bây giờ những vết sẹo đó vẫn còn, không có dấu hiệu cần tiêu trừ. Sờ lên thậm chí có cảm giác đau đớn ẩn ẩn. Loại cảm giác đó giống như vết thương sâu tận xương tủy hoặc có lẽ là xâm nhập linh hồn. Sau trận chiến đó, Cải Đủ cũng mất rất lâu mới lại trở nên sinh long hoạt hổ. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được vào thời khắc cuối cùng, nữ nhân kia đã nương tay, bằng không thì hắn đã trở thành tử long. Nữ nhân đáng sợ, nữ nhân kia không thể lại thua. Cải Đủ nhìn hình ảnh lần cuối cùng, tiếp đó vác Lang Nha Đồng đi ra khỏi đây. Phía kinh dường như có chút phiền phức, cũng không thể để đám người chính phủ thế giới kia muốn làm gì thì làm, vậy thì để hắn tới một chút. Đương nhiên đối với Cải Đủ mà nói, nơi đó tụ tập siêu tân tinh và nhân tài tham gia đại hội kiếm đạo cũng hấp dẫn hắn. Nếu như hắn có thể bắt cóc một chút, như vậy sẽ có càng nhiều nhân tài đáng tin cậy. Giống. Theo tiếng giống cực lớn của rồng, một đầu cự long cũng bay trên không, hướng về một khu vực hải vực bắt đầu bay nhanh tới. Đào Hữu Bờ trên vị trí thính phòng, dây ối nhìn không khí căng thẳng trên lôi đài, đồng dạng cảm khái. Nhất là nhìn thấy gã Bạch Sô bị đóng băng cạnh trụ đá kia, không khỏi thổ thức. Gã Bạch Sô được coi là kẻ hắn phải giải quyết, cũng sẽ phải đánh rất lâu, đây vẫn là trong tình huống gã Bạch Sô không chạy trốn. Nhưng thiếu nữ kia mới đánh bao lâu đã xử lý hắn xong. Không biết chiêu thức kỳ dị kia của gã Bạch Sô rốt cuộc cảm giác như thế nào. Đối với điều này, dây ối thật sự có chút hiếu kỳ. Đại kiếm hào số một thế giới sắp được quyết định sao? Đáng tiếc. Ha ha ha, không cần đáng tiếc, ngươi bây giờ còn kém quá xa đâu. Hơn nữa ngươi đi cũng không phải con đường kiếm hào thuật túy. Nghe được lời nói của dây ối, sát bên cạnh không khỏi sờ sau gáy của mình, có chút cười ngây ngô. Bắt đầu rồi, nghiêm túc xem đi. Trận chiến đấu như vậy nhưng là vô cùng khó được. Ừm. Sát nghiêm túc gật đầu. Chương 239, Uno Hana Z hiện nay thuộc tính, Kim cũng muốn làm câu đấu người. Chương 239, Uno Hana Z hiện nay thuộc tính, Kim cũng muốn làm câu đấu người. Rầm rầm rầm. Lúc này, Etik rút bội đao ra, vung về phía Uno Hana Z. Trên lôi đài, những băng cứng còn sót lại từ trận chiến trước trực tiếp phun ra vô số băng truy hình dáng băng cứng bắn tới Uno Hana Z. Toàn bộ lôi đài không ngừng truyền ra tiếng vang ầm ầm. Nhiệt độ xung quanh giảm thẳng tắp, những tính phòng gần lôi đài nhất cũng không khỏi rùng mình. Chỉ là đám người đó che kín cổ áo rồi tập trung tinh thần nhìn những diễn biến lớn trên lôi đài. Uno Hana Z nhìn thấy vô số băng cứng phóng tới nàng, mỉm cười. Rút ra nạ cụ tỏ bên hông ra, nàng nhẹ nhàng chặt đứt những băng cứng trước mắt. Sau gần một tháng chờ đợi trên nữ nhi đảo, các thuộc tính cơ bản của Uno Hana Z thực sự đã có sự nâng cấp đáng kể. Trong đó, tinh thần chủ yếu tăng từ S lên S, đó là nhờ nàng học được cách sử dụng dạ nạ cụ tỏ thuận tiện hơn. Ngoài ra, thể chất cũng tăng từ A lên S, đây là nhờ tiểu gia nhị lạ đã áp dụng phương pháp đặc biệt để giúp nàng tăng cường. Đến nỗi sức mạnh và nhanh nhẹn, hai thuộc tính A ban đầu cũng được nâng cấp trực tiếp thông qua việc thu thập danh vọng trong đại hội kiếm đạo lần này, tiêu tốn 1 triệu điểm danh vọng. Ngoài ra, cùng nhiệt chi cảnh cũng đã được nâng cấp lên S với 1 triệu điểm danh vọng đã tập hợp trước đó tại đại hội kiếm đạo. Hiện tại, thuộc tính của Uno Hana Z như sau: phân thân, Uno Hana Z sức mạnh, S thể chất, S nhanh nhẹn, S tinh thần, S năng lực, giá nạ cụ tỏ, mỹ nạ dù kỳ, cấp S, cùng nhiệt chi cảnh, cấp S, Suno, cấp A, kỹ năng, kiếm thuật giá trị, cấp S, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, cấp S, vật sổ sổ củ hạ kỳ, A, danh vọng, 346.635 chú thích, D là thuộc tính của người bình thường trong thế giới hiện tại. Etik đã thu hoạch điểm danh vọng cao hơn Uno Hana Z trong đại hội kiếm đạo lần này, có thể nói nàng đã nổi danh khắp nơi. Đương nhiên, giá trị thực sự của lần này vẫn là danh hiệu đại kiếm hào số 1 thế giới. Có danh hiệu này tương đương với việc có thể nhận điểm danh vọng thường xuyên như lương. Số lượng tích lũy theo tháng là vô cùng đáng kể. Etik hiện tại có điểm danh vọng cao hơn một chút là chính xác. Nhưng nội tại của nàng vẫn kém Uno Hana Z khá nhiều, cho dù Etik có thanh yêu đao mặc tâm cũng vậy. Phải biết, giá nạ cụ tỏ của Uno Hana Z có thể giải phóng, sau khi giải phóng thực lực của nàng sẽ được tăng cường một bậc. Dù Uno Hana Z không sử dụng giải phóng, nàng còn có cùng nhiệt chi cảnh có thể tăng phúc công kích và tốc độ. Phối hợp với các năng lực khác để đánh Etik vẫn không quá khó khăn. Cũng như bây giờ, Uno Hana Z sau khi phá vỡ băng cứng trước mắt, trực tiếp sử dụng xù nổ xuất hiện bên cạnh Etik. Làm. Hai thanh đao va chạm kịch liệt phát ra tiếng vang ầm ầm. Sức mạnh không tệ, thanh đao này dùng rất tốt đấy chứ. Lúc này, khi hai thanh đao đang giằng co, Uno Hana Z nhìn thanh đao Etik, cười híp mắt hỏi. Nghe được lời nói của Uno Hana Z, khóe miệng Etik khẽ cong. Thế nào, rất hâm mộ sao? Dù ngươi có hâm mộ cũng không có đâu. Ha ha ha, ta cũng không cần loại đao này. Đao tốt nhất của Uno Hana Z chính là dạ nạ cụ tỏ của mình, không cần những đao khác. Chỉ có điều, so với đãi ngộ trước đây, gia hỏa Etik này rõ ràng cũng thuận lợi hơn. xem ra cần cho nàng một bài học mới được. Vâng. Một luồng khí lãng huyết sắc từ trên thân đủ nổ hạ nạ dẹt bùng phát ra. Lực lượng của nàng trở nên vô cùng to lớn. Trực tiếp mang theo đao hẹ tịt rồi đẩy lùi về phía sau. Đối mặt với ủ nổ hạ nạ dẹt trong trạng thái này, huyết chi huyễn cảnh hình thành từ các yếu tố tiêu cực trong máu mà hẹ tịt rút ra từ huyết chi thịnh yến cơ bản không có hiệu quả gì. Tốc độ và sức mạnh được ra chỉ bởi bội đao cũng không thể so kẻ với ủ nổ hạ nạ dẹt. Lúc này, hẹ tịt chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Lùi về sau, tiếp đó không ngừng sử dụng hàn băng để kiềm chế. Nhưng những băng cứng này đối với ủ nổ hạ nạ dẹt cũng kém không bao nhiêu so với giấy dán. Tinh thần của nàng đạt đến thuộc tính S này đồng điệu với ý chí, vạn vật hô hấp của nàng đạt đến độ cao chưa từng có, giống như có thể chặt đứt thiên địa. Thêm vào sự gia trì của cùng nhiệt chi cảnh của nàng, băng cứng Etit cũng không cách nào hiệu quả ngăn cản nàng. Hiu, Uno Hana Zet phi tốc chém ra băng cứng của Etit rồi sử dụng Suno lần nữa đi tới bên cạnh Etit. Tốc độ so với trước khi không sử dụng cùng nhiệt chi cảnh còn nhanh hơn rất nhiều. Đối mặt với Uno Hana Zet hung hăng dọa người, Etit cũng chỉ có thể bị buộc phải đối kháng trực diện với Uno Hana Zet. Dầm dầm dầm, băng cứng không ngừng vỡ nát. Đối mặt với công kích của Uno Hana Zet, Etit sử dụng trạm kích phối hợp hàn băng để vãn hồi xu hướng suy tàn. Chỉ có điều, từ cục diện mà xem, Etit bị áp chế liên tục bại lui. Đương nhiên, vì tốc độ của các nàng cực nhanh, giống như đang lấp lóe ở các ngóc ngách của lôi đài. Chỉ có những băng cứng không ngừng vỡ nát và sóng xung kích cường đại tàn phá xung quanh đang nhắc nhở sự kịch liệt của trận chiến đấu này. Cố ha ha ha, chúng ta có thể nhìn thấy trận chiến trên lôi đài bây giờ hết sức kịch liệt, cái bóng tàn không ngừng lóe lên, tốc độ làm người khiếp sợ. Lúc này, nhìn hai người đối quyết, Mặc Gẳng bắt đầu ca ngợi. Hắn ngược lại không tiên bị bên nào, hai cường giả này thế nhưng có mối quan hệ tâm đầu ý hợp, hắn không tiện nâng một bên làm thấp đi bên kia. Cho nên Mặc Gẳng đưa mắt về phía khách quý. Vậy họ Dồ Si Mã tiên sinh, đối với cuộc tỷ thí này ngài coi trọng người nào hơn? Theo câu hỏi của Mặc Gẳng, không ít người đưa mắt về phía khán đài. Ha ha ha, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Dạ Trịnh chiến thắng. Họ Dồ Si Mã với giọng nói từ tính vang lên. Đối với hậu bối mới xuất hiện kia, thời gian cuối cùng quá ngắn, hơn nữa từ lý trí mà nói, đại hội kiếm đạo là do Hủ Nộ Hạ Nạ Dẹt tổ chức. Người đó ở đây hẳn sẽ không để hiện tượng khách gát giọng chủ như vậy xảy ra mới phải. Họ Đồ Sĩ Mã tiên sinh đưa ra câu trả lời rõ ràng, xem ra uy danh của kiếm thánh giả chỉ càng thâm nhập lòng người hơn một chút, vậy xin hỏi Hỉ Dỗ cả tiên sinh đối với câu hỏi của Mặc Gẳng, Hỉ Dỗ cả chỉ nhếch miệng, cũng không trả lời. Khiến Mặc Gẳng có chút lúng túng, chỉ có thể đặt mục tiêu vào Kim. Thắng bại đã định. Kim chỉ cao ngạo đưa ra một đáp án, hắn bây giờ cũng hóa thân thành người đưa câu đố, câu nói này ai thắng cũng có thể dùng. Chỉ có điều Kim bây giờ chú ý không phải trận chiến, mà là hắn đã ngồi ở đây lâu như vậy, bụng thật sự đói rồi. Nhanh chóng kết thúc đi, ta muốn đi ăn cơm đây. Lúc này, Kim trong lòng chỉ muốn đi ăn cơm, những việc khác cũng không có tinh thần để ý đương nhiên, từ vẻ bề ngoài vẫn là một vẻ đầy cảm giác áp bức, khiến người ta không thể nghĩ ra dưới vẻ bề ngoài này hắn lại muốn đi ăn cơm khô và những nội dung tương tự. Úp, xem ra Kim tiên sinh đã liệu trước rồi, không hổ là người có thể sáng tạo thái dương, nhãn lực của hắn vô cùng tình tưởng dưới một tràng đánh khen đặc biệt khen của Mặc Gẳng, đám đông ném ánh mắt kính sợ. Chương 240, thay đổi vị trí chiến trường, bị băng phong biển cả. Chương 240, thay đổi vị trí chiến trường, bị băng phong biển cả trên lôi đài. Etit đối với việc Uno Hana Zets đuổi theo nàng cũng có chút khó chịu. Dù sao, đã nói lời ngông cuồng rồi lại bị áp đảo thì khó tránh khỏi có chút khó coi. Vậy thì, thử lại chiêu này lần nữa. Bí kíp vô tận chi ác cảnh tượng quen thuộc lại lần nữa xuất hiện từ trên lôi đài. Áp ý vô tận quấn quanh trên lưới lao Etit. Toàn bộ chiến đấu trường cũng vì vậy mà nhiệt độ giảm xuống mấy độ, vô số ác ma đen như mực vặn bèo đang gầm thét. Mà Uno Hana Zets cũng cảm thấy mình tiến vào ý thức. Nhìn những bóng đen đen như mực gào thét vô cùng vô tận xung quanh, Uno Hana Zets mỉm cười. Trong tay nàng hóa ra dạng nạ cụ to, vô số ánh đao đỏ ngòm lướt qua, toàn bộ thế giới phảng phất bị chém đứt không còn. Mà trong hiện thực, chưa đầy một giây nàng đã mở mắt trở lại. Lúc này, Etit mới từ sự quá tải do vận dụng chiêu thức đó mà hồi phục. Nàng kinh ngạc khi thấy Uno Hana Zets vậy mà chưa đầy một giây đã khôi phục ý thức. Quả nhiên, loại chiêu thức này đối với nàng không hiệu quả như vậy sao? Chỉ có điều lại có thể khôi phục nhanh đến thế. Nhìn sắc mặt Uno Hana Zets vẫn không tệ, Etit không khỏi khẽ xách một tiếng. Trên thực tế, Uno Hana Zets sở dĩ thoát khỏi nhanh như vậy cũng có nguyên nhân. Thuộc tính tinh thần khủng khiếp của nàng cùng với ý chí phảng phất muốn chặt đứt thế giới là một mặt, mặt khác là lực lượng của nàng tương đối đặc biệt. Sức mạnh của dã nạ cụ tỏ có tính tương thích cao hơn đối với loại sức mạnh quả ý thức này, càng thêm có hiệu quả kỳ diệu. Hơn nữa bây giờ Uno Hana Zets vẫn còn trong cuồng nhiệt chi cảnh. Trạng thái này cũng có một chút kháng cự không tồi đối với các loại công kích ý thức. Đã vậy, vậy thì trước tiên tiêu hao một chút. Etit suy nghĩ. Chiêu thức đó Etit bây giờ còn không muốn sử dụng quá nhanh, bây giờ ở giai đoạn đầu của cuộc đối chiến, cảnh giác của Uno Hana Zets chắc chắn là cao nhất. Chờ nàng lơ là sơ suất thì sử dụng hiệu quả chắc chắn tốt nhất. Thứ yếu, nàng muốn đánh để tiêu hao, đồng thời tìm hiểu thông tin, nàng thực ra vẫn chưa hiểu rõ về sức mạnh của Uno Hana Zets. Mặc dù có thể hỏi hắn, nhưng Etit thích tự mình tìm tòi hơn. Hơn nữa, dù có hỏi thì chắc chắn cũng chỉ là những câu trả lời tương đối mơ hồ mà thôi. Dầm 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 trong võ đài, băng cứng dưới chân Etit và Uno Hana Zets nổi lên về phía chân trời, tiếp đó phi tốc kéo dài về phía biển cả xa xa. Etit dự định đổi chiến trường, nàng còn không quên là đến để tăng danh vọng. Đã vậy thì trường diện lớn một chút chắc chắn tốt hơn. Hơn nữa trên biển lớn có tài nguyên nước phong phú, có thể hữu hiệu tiết kiệm thể lực của nàng. Đối với cách làm của Etit, Uno Hana Zets cũng không ngăn cản. cho dù có sân đấu sắc bén cũng không cách nào bù đắp sự chênh lệch lớn đó. Hơn nữa, mở rộng chiến trường thực sự không cần bận tâm quá nhiều. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, cột băng cực lớn trực tiếp đi ngang qua không phận đảo Uber, phi thẳng xuống biển cả. Rầm rầm rầm. Lấy điểm cột băng hạ xuống mặt biển làm trung tâm, biển cả bắt đầu nhanh chóng đóng băng về bốn phía. Đó là cái gì? Từ chiến đấu trường bên kia kéo dài cột băng cực lớn, chiến đấu trường bên kia rốt cuộc bộc phát chiến đấu kiểu gì? Khối băng dài như vậy, sức mạnh thật là đáng sợ. Nhanh, mau nhìn, biển cả bị đông cứng rồi. Theo cột băng mở rộng ngang qua, tại đảo Uber, những cư dân không đến chiến đấu trường và cũng không đi quảng trường xem trực tiếp, nhìn cột băng cực lớn nghiêng trên bầu trời đều bắt đầu kinh sợ. Hơn nữa sau đó, con mắt của bọn hắn đều hiện lên vẻ kinh hãi, bởi vì biển cả bị đóng băng, biển cả mênh mông vô bờ, nhìn một cái cũng là một mảnh trắng xóa. Những người gần biển cả hơn đều cảm thấy hàn ý bức người. Tại cảng khẩu Uber, người ta càng trợn mắt há hốc mồm, thuyền con của bọn hắn bị đóng băng không thể đi được. Nhưng điều này không phải quan trọng nhất, quan trọng là biển cả bị đóng băng, bọn hắn đây là đang nằm mơ sao? Rắc rắc rắc. Phanh. Theo Etit và Uno Hana Z rơi xuống trên biển lớn bị đóng băng. Cột băng cực lớn từ chiến đấu trường Uber kéo dài đến biển cả cũng hoàn thành sứ mệnh, trực tiếp vỡ vụn thành vô số tiểu băng tinh. Khi quang mang chiếu rọi trên không, chúng chết xạ ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, nhìn qua vô cùng mỹ lệ. Lúc này, Mộc Găng nhìn lôi đài không một bóng người và vô số tiểu băng tinh bay xuống trên không. Nhất thời lại không biết phải giải thích thế nào. Hai người bọn họ đây là đang đánh nhau sau khi tất cả mọi người đều đã rời đi sao? Chẳng lẽ bọn hắn ở đây chờ các nàng phân định thắng bại, cảm giác trận chung kết cuối cùng không được xem thì vẫn còn hơi đầu voi đuôi chuột. Đầu óc Phi Tốc xoay tròn một chút, Mộc Găng lập tức bắt đầu hòa giải. Cô ha 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 ha. Bởi vì uy lực giao chiến của Giả Trị Dực và Nữ Vương Hàn Băng quá lớn, lúc này hai người đã di rời chiến trường. Vậy thì, cuộc giao chiến của các nàng rốt cuộc thế nào? Ta sẽ điều động phóng viên tiền tuyến để mang đến hình ảnh mới nhất cho mọi người. Lúc này, Mộc Găng cũng định điều động thuộc hạ của hắn mang theo Gen Gen Missy đến chiến trường bên kia để trực tiếp phát sóng. Dù không ở bên này cũng không thắng được hắn. Không cần phiền toái như vậy. Một giọng nói từ tính từ sau lưng Mộc Găng truyền đến. Mộc Găng nhìn lại, quả nhiên là Orochimaru. Lúc này Orochimaru dự định ra tay rồi, hoặc có lẽ là lúc này lại đến lượt hắn ra tay rồi. Hai cái đầu rắn mở rộng ra, chính là những đầu rắn có thể điều khiển phong bạo và đại địa. Orochimaru tiên sinh. Nghe được lời nói của Orochimaru, Mộc Găng cũng có chút nghi hoặc không hiểu. Chỉ có điều rất nhanh hắn liền hiểu là có ý gì. Rầm rầm rầm. Toàn bộ kiến trúc chiến đấu trường hơi hơi lay động. Dưới ánh mắt không thể tin của tất cả mọi người trên khán đài, toàn bộ kiến trúc chiến đấu trường Uber trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Theo cái kiến trúc cực lớn giống như đấu thú trường này thăng lên bầu trời, tất cả mọi người có thể xuyên qua khoảng trống cực lớn đường kính 300 mét ở trung tâm để nhìn xuống mặt đất ngày càng xa. Cô ha 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 ha. Toàn bộ chiến đấu trường Uber đều bay lên rồi, đây chính là sức mạnh của Orochimaru tiên sinh, thực sự là quá kinh ngạc. Giọng Mộc Găng vang vọng chân trời. Mà những người ngồi trên khán đài cũng nhao nhao kinh hô. Trên khán đài, TSUZU nhìn mặt đất ngày càng xa, cũng sát mặt nghiêm túc. Bây giờ có thể nói gần như sinh mệnh của tất cả mọi người trên trận này đều bị xà quân họ Orochimaru nắm giữ trong tay. Vạn nhất hắn nổi điên, không biết Kim có thể ngăn cản được không? Hay là... Lúc này, TSUZU nhớ tới kiếm khách mù ỉ sổ vừa rồi. Đây chính là sức mạnh của họ Orochimaru tiên sinh, thực sự là đáng sợ. Trên khán đài, Hu Fet nhìn họ Orochimaru trên khán đài cũng có ánh mắt hơi hơi sùng bái. Khiến hắn giờ hữu bên cạnh có chút bất mãn, phó thuyền trưởng của hắn sẽ không bị bắt cóc đi chứ? Quyết định, về sau sẽ đánh cùng họ Orochimaru này. Lúc này, suy nghĩ của hắn giờ có chút tàn mạn. Cái đó là cái gì? Lớn, biển cả bị băng phong rồi. Chương 241, cực băng lớn mê cùng, bầu trời đứt gãy. Chương 241, cực băng lớn mê cùng, bầu trời đứt gãy. Theo chiến trường dần dần lên cao. Nguyên bản đám đông đang kinh ngạc vì họ Orochimaru dâng toàn bộ chiến trường lên đã bị cảnh tượng bên ngoài thu hút. Bọn hắn xuyên qua khoảng trống đường kính 300 mét ở trung tâm, vừa nhìn đã thấy biển cả. Không cùng vị trí, những người khác nhau nhìn thấy những hướng khác biệt, nhưng không ngoài dự tính, toàn bộ biển cả trong tầm mắt đều bị băng phong. Theo họ Orochimaru điều khiển, toàn bộ chiến trường trôi về vị trí chiến đấu của Uno Hana Z và Edith. Đồng thời, một khối quả cầu đá bóng loáng cực lớn vài chục mét nằm ở trung tâm khoảng trống, từ phía trên có thể nhìn thấy tầm mắt rộng lớn hơn. Đây chính là tầm nhìn mà Orochimaru cung cấp cho bọn hắn. Lúc này, mọi người vừa chấn kinh trước sự mạnh mẽ toàn năng của Orochimaru. Đồng thời nhìn thấy tầm mắt rộng lớn hiện trên gương đá phảng phất cảm thấy chấn kinh, từ phía trên nhìn xuống. Phản phất toàn bộ biển cả đều lâm vào trạng thái băng phong. Đây là điều người có thể làm được sao? Quá rung động, kiếm thánh giả Chỉ Dực và nữ vương Hàn Băng đã chọn biển cả làm chiến trường. Và như đại gia thấy, toàn bộ biển cả trong tầm mắt đều bị băng phong, đây chính là sức mạnh của nữ vương Hàn Băng, đây chính là sức mạnh của cường giả đỉnh cấp. Theo Mộc Găng thổi phồng hết lời, tất cả mọi người đều nảy sinh lòng hướng tới, nhất là những người đang xem trực tiếp trên mỗi hòn đảo. Mặc dù trên báo chí quái vật bay lầy trời, nhưng đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp nhìn thấy hiện trường. Lần đầu tiên này tự nhiên là cảm xúc thăng trầm lớn nhất. Nữ nhân kia cũng có thể làm được điều này sao? Tại vị trí thính phòng, trung tướng hải quân TSUZU nhìn tầm mắt rộng lớn hiện ra trên gương đá ở trung tâm, không khỏi lẩm bẩm. Có thể đem biển cả đóng băng là một năng lực chiến lược đối với bất kỳ thế lực nào, cũng như ảo kỳ gì trong hải quân của bọn hắn vậy. Ở thế giới này, biển cả là hiểm cảnh khó vượt qua nhất, các loại hòn đảo ra đời dựa trên biển cả, khó khăn trong việc thông hành của hắn chính là hải lưu và thời tiết khắc nghiệt. Nhưng thời tiết khắc nghiệt vẫn là do sự di chuyển của biển cả mới hiện lộ rõ nét đáng sợ. Bây giờ nhìn thấy ệ tịt sử dụng lực lượng như vậy, TSUZU cũng lộ ra vẻ coi trọng hơn. tại phía nghiêng xuống của chiến trường. Từ chiến trường nhìn vào chính là hai người nhỏ hơn đang tiến hành quyết đấu. Etik đứng trên mặt băng, nhìn Uno Hana Zets đối diện đang mỉm cười một vẻ mặt cho người thi triển. Khoe miệng nàng cũng tùy ý nhếch lên, tự lại như vậy, chờ chút nữa xem ngươi có ứng phó được không. Dầm 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 theo Etik vung đao. Xung quanh mặt băng rộng lớn vài trăm mét bắt đầu dâng lên, vô số băng chùy, băng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, phảng phất muốn đâm thủng thương khung. Mà xung quanh dưới chân Uno Hana Zets cũng như thế. Đối mặt với những băng chùy không ngừng đâm xuyên dưới chân, Uno Hana Zets cũng trực tiếp chặt đứt chúng. Bất quá, như vậy hiển nhiên là công cốc, chặt đứt rồi thì từ mặt băng vẫn có thể tiếp tục mở rộng ra. Đối với Etik mà nói, chiến đấu trên đại dương đóng băng này, địa lợi thực sự quá tốt. Đối mặt với loại băng truy không ngừng mở rộng dưới chân, Uno Hana Zets cũng trực tiếp phá nát rồi bắn về phía Etik. Chỉ có điều, bây giờ phía trước nàng đã có vô số băng trụ, băng truy cản trở. Đồng thời, những băng trụ, băng truy đột ngột từ mặt đất mọc lên xung quanh bắt đầu ngang nhau kết nối. Mà Etik cũng bắt đầu rời xa Uno Hana Zets, từ giờ trở đi nàng từ chiến sĩ biến thành pháp sư, kế tiếp là lượt nàng. Cực băng đại mê cung rất nhanh, một tòa kiến trúc màu trắng cực lớn tựa như mê cung che khuất bầu trời. Dài rộng khoảng vài trăm mét, độ cao cũng hơn trăm mét. Mà Etik đã tới đỉnh đại mê cung, ngồi trên ngai vàng hàn băng. Lúc này, nàng đang kết nối với hàn băng, không ngừng điều khiển hàn băng công kích Uno Hana Zets ở tầng dưới cùng, đồng thời cố sức nâng cao độ cứng của hàn băng xung quanh Uno Hana Zets, khiến cho Uno Hana Zets không thể dễ dàng phá vây. Tại trên không hai người giao chiến, chiến trường mỹ vợ lơ lửng, nhìn thấy kiến trúc hàn băng cực lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên cuối cùng hình thành, cũng cảm giác nhìn mà than thở. Thực sự là lực lượng kinh khủng, giống như thần tích tạo dựng kiến trúc băng. Trong hải quân bản bộ, Akiji nhìn kiến trúc hàn băng đang phát sóng trực tiếp, càng sắc mặt nghiêm túc. Hắn đã phát hiện sự khác biệt giữa năng lực của hắn và nữ vương hàn băng. Mặc dù hắn có thể chế tạo ra bất kỳ hình dạng khối băng nào, nhưng cũng giới hạn ở việc tự tay chế tạo. Giống như trong hình, loại chuyện trực tiếp điều khiển hàn băng trên đại dương đóng băng để tạo thành kiến trúc như vậy hắn vẫn không làm được. Năng lực của nữ nhân kia giống như có thể tự do điều khiển băng. Như vậy, cảm giác có chút khắc chế hắn mà. Bất quá hắn còn có thể so tài một chút ở lĩnh vực nhiệt độ thấp. Mặc dù trước đó nàng đã đóng băng gã bại sổ kẻ từng giao đấu với hắn, nhưng chiêu thức kỳ quái trong gã bại sổ cũng không biết tình huống thế nào. Cho nên hắn cũng không cách nào phán đoán độ cứng và mức độ đóng băng đó. Xa xa trên mặt băng của đảo Uber, trong tòa đại mê cung hàn băng đột ngột từ mặt đất mọc lên này, theo Etik và Uno Hana Zets giao chiến, cả tòa đại mê cung đang từ từ chìm xuống. Rầm rầm rầm. Uno Hana Zets lúc này đối mặt với công kích hàn băng từ bốn phương tám hướng. Bốn phía, đỉnh đầu, dưới chân, từ mọi góc độ đều có hàn băng sắc bén đột tiến về phía nàng. Đồng thời, hàn khí thấu xương không ngừng quanh quẩn xung quanh. Nếu như không phải sử dụng năng lực của nhiệt chi kính này để ra chỉ thuộc tính mạnh mẽ, đối mặt với công kích như vậy của Etik thực sự sẽ có không ít phiền phức. Dù sao, sự phối hợp hiệu quả của Demon Is Chặt và Cực Đông Quang Hoàn, hai năng lực có tính tương thích cực cao, thực sự rất tốt. Dù Cực Đông Quang Hoàn bây giờ chỉ có cấp A cũng vậy. Chỉ có điều, đối mặt với Uno Hana Zets đang sử dụng cùng nhiệt chi cảnh, những điều này vẫn không đáng chú ý anh. Lại một lần nữa chặt đứt toàn bộ hàn băng xung quanh, Uno Hana Zets nhìn lên vị trí đỉnh đầu. Rõ ràng lúc này nàng đã phát hiện Etik đang ở vị trí phía trên. Mặc dù Etik thông qua đặc tính của lạnh băng đã hạ thấp khí tức đến cực hạn, nhưng kẻ bùn sổ cụ của Uno Hana Zets cũng không phải hư danh. Kẻ bùn sổ cụ của nàng không chỉ là kẻ bùn sổ cụ đơn thuần, đồng thời bởi vì sức mạnh của dạ nạ cụ tỏ, cảm giác đối với sinh mệnh hoặc linh hồn của nàng tinh chuẩn hơn. Muốn ẩn giấu trước mặt nàng, chỉ dựa vào năng lực thông thường chắc chắn là không được. Lúc này, Uno Hana Zets trong kẽ hở một cái chớp mắt khi chặt đứt hàn băng xung quanh, hơi siết chặt chuôi đao trong tay, tập trung tất cả lực lượng trên người. Chỉ trong một sát na, một đạo trảm kích huyết sát hình bán nguyệt hùng vĩ được nàng trực tiếp vung lên phía trên, giống như đang cắt bánh ngọt, trảm kích xuyên thủng đỉnh mê cung trong nháy mắt. Mà Etik đang tập trung tinh lực, khép hở con mắt trên đỉnh mê cung cũng mở tròn mắt, trực tiếp bay ra. Tiếp theo trong nháy mắt, trảm kích đáng sợ trực tiếp từ phía dưới lao vút lên, trực tiếp mở rộng cả tòa mê cung hàn băng bay vọt về phía chân trời. Rầm rầm rầm. Đám người trên đảo Hữu Bờ và những người xem trên chiến trường Hữu Bờ lơ lửng trên không chỉ cảm thấy huyết quang lóe lên trên bầu trời. Theo bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, tất cả mọi người kinh hãi muốn chết. Trời, bầu trời đứt gãy. Chương 242, tâm linh là trời, mạt hạ bạt mở ạ sức mạnh. Chương 242, tâm linh là trời, mạt hạ bạt mở ạ sức mạnh. Chỉ thấy bầu trời trực tiếp xuất hiện một vết rách sâu không thấy đáy, tại vết rách xung quanh phảng phất còn tản ra ánh sáng nhạt huyết sắc, nhìn qua cực kỳ dọa người. Sức mạnh thật là đáng sợ, lại có thể làm đến loại trình độ này sao? Ý chí kiếm đạo vậy mà so gạ bạch sổ càng thêm thuần túy sắc bén, thực sự là kinh khủng. Trên vị trí tính phòng, dậy ôi không giống với những người khác nhìn thấy. Hắn cảm nhận được chính là cái ý chí triển lộ mũi nhọn, phảng phất muốn chặt đứt thế giới vậy. Hắn không khỏi cảm khái, có lẽ sau đó giả chỉ có thể thu được danh hiệu đại kiếm hào số một thế giới mà nói, kia sẽ là thực chí danh quy. Bầu trời đã nứt ra, thực sự là cảnh tượng kinh ngạc. Đại gia có thể nhìn thấy từ tòa băng cung cực lớn thoáng qua một đạo huyết quang, tiếp đó bầu trời bị mở bung ra. Đây chính là trạng kích của kiếm thánh giả trị, thực sự là sức mạnh vô cùng to lớn, tận mắt chứng kiến khiến người vô cùng hướng tới mọt gặng. Lúc này nhìn cảnh tượng bầu trời bị chém rách cũng kích động nói lớn tiếng. Quả nhiên, đại hội kiếm đạo trận chung kết chính là muốn bùng nổ như vậy mới phù hợp nó quy cách. Lần này trận chung kết chú định ghi vào lịch sử. Thật là khiến không người nào lực trạng kích, không tám cường đại như thế. Lúc này trên khán đài, mẹ Đa Nộ nhìn cảnh tượng bầu trời cũng không khỏi cảm khái. Hắn còn nhớ rõ trước đây không lâu khi giả trị khiêu chiến hắn, lúc đó nàng bày ra thực lực mặc dù cường đại nhưng còn xa xa không đạt được loại trình độ này. Là thu liêm thực lực sao? thực sự là đáng sợ. Trong chiến trường, Etit nhìn cái đạo trạm kích huyết sát hình bán nguyệt từ đuôi đến đầu quán xuyên cả tòa Hàn Băng Đại Mê Cung, sắc mặt cũng nghiêm trọng. Xem ra tiền bối này còn thật là khó dây dưa. Bất quá mặc dù chặt đứt mê cung, nhưng cái khe hở 10 cm này ủ nổ hạ nạ dẹt còn không cách nào trực tiếp đi tới. Như vậy, bắt đầu đi. Rầm rầm rầm. Lúc này Đại Mê Cung đã chìm xuống 3/4 về phía mặt băng bên dưới biển cả. Etit trực tiếp bay vọt đi từ mái vòm phía trên mê cung, mà toàn bộ mê cung cũng chợt lấy tốc độ cực nhanh chìm thẳng xuống dưới băng thực chất ở biển cả. Vị trí này, chiều sâu đáy biển còn không tính thấp. Chiều sâu đáy biển cũng chỉ khoảng 400-500 m. Bây giờ, khi Etit đóng băng, khu vực xung quanh đây trực tiếp đông cứng xuống đến đáy biển. Bây giờ, nàng muốn đưa Unohana Zet trực tiếp vào sâu nhất đáy biển, còn nàng đứng trên mặt băng điều khiển, mượn nhờ địa lợi dần dần áp xúc không khí cùng với khuyết tán hàn khí. Có nàng tọa chấn, nàng không tin Unohana Zet có thể đột phá phong tỏa của nàng. Chiêu thức này có thể mệnh danh là cực băng ỉm kéo đao. Nha rồi. Xem ra gia hỏa này là dự định cùng ta liều mạng tiêu hao sao. Ta nhưng không có hứng thú cùng nàng ở đây hao tổn. Lúc này, trong mê cung, Unohana Zet cảm nhận kiến trúc băng xung quanh đang không ngừng nặng lên, cũng nheo mắt lại. Lập tức không do dự nữa, vậy thì để nàng xem nữ nhân kia rốt cuộc có gì dựa dẫm. Kẻ bùn sổ cụ của nàng chỉ có thể cảm nhận được cảm xúc mơ hồ của Etit, đến nỗi đọc được suy nghĩ nội tâm của nàng thì không cách nào làm được. Đây cũng không phải do thực lực. Dù Etit vừa sinh ra, nàng cũng không cách nào đọc được ý nghĩ chân chính của nàng. Hoặc có lẽ là tất cả những gì liên quan đến việc đọc ký ức và suy nghĩ nội tâm trên thế giới này đều không thể phát huy tác dụng trên Etit. Không chỉ là Etit, ngay cả trên thân Unohana Zet cùng với Hizoka, Kim và những người khác cũng vậy. Bởi vì người đó không cho phép, muốn đọc được trí nhớ của bọn hắn thì ý nghĩ đầu tiên cần vượt qua chính là một lệch trời tâm linh. Đúng là như thế. Dù kẻ bùn sổ cụ của Unohana Zet có tác dụng độc tâm, cũng không cách nào nắm chắc gát chủ bài Etit. Chỉ có thể cảm thấy Etit có một sức mạnh nhất định. Mặc dù không rõ ràng là dạng sức mạnh gì. Nhưng trước mắt mà xem. Không ngoài là thanh đao kia và sức mạnh lạnh băng hiện tại của Etit. Một loại là sức mạnh ý thức, một loại là sức mạnh lạnh băng. Ý thức sức mạnh có rất nhiều hướng. Nhưng sức mạnh lạnh băng không ngoài việc đóng băng hết thảy. Mặc kệ loại nào, dưới lực lượng tuyệt đối đều không thể có hiệu quả. Lúc này Unohana Zet hơi siết chặt giả nạ cụ tỏ trong tay. Hiu. Hiu. Hai đạo trảm kích cường đại giao nhau chém về phía đỉnh kiến trúc. Dầm 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 đỉnh đầu trực tiếp bị chém ra một lỗ hổng cực lớn, thông thẳng ra mặt băng biển cả. Unohana Zet cũng lấy sủ nổ trong nháy mắt vượt qua. Nhịp độ của nàng chắc chắn vô cùng tốt, hơn nữa tốc độ cực nhanh sau khi sử dụng sủ nổ. Cho dù Etit muốn thiết lập chướng ngại ngăn cản cũng vì quá thiếu mà bị Unohana Zet chém vỡ phá vây đi ra. Tại sau khi Unohana Zet đi ra, đối mặt là băng cầu mấy chục thước oanh kích từ bầu trời. Loại công kích này cũng không cần lấy ra, hoàn toàn không cần. Bang! Băng cầu cực lớn rơi xuống từ bầu trời trực tiếp bị chém đứt. Chỉ có điều, tại thời điểm nàng công kích, mặt hạ bạc mở ả quang mang màu làm trải rộng khắp nơi, chỉ trong mấy mắt, khoảng không lấy Etit làm trung tâm bị đóng băng. Đây cũng không phải là nhằm vào sinh vật hoặc vật vật, mà là nhằm vào cơ cấu của thời không. Sức mạnh đặc thù của đệ mỏng chat không phải là sức mạnh đóng băng đơn thuần, hoặc giả thuyết là sức mạnh đóng băng pha tạp kéo dài đến lĩnh vực thời không. Xem như sức mạnh cực kỳ đặc thù. Với lực lượng hiện tại của Etit phối hợp cực đông quang hoàn, nàng có thể đóng băng 30 giây. Trong khoảng thời gian này, dù thế nào cũng đủ rồi. Thì ra là thế. Lại là năng lực khoa trương như vậy sao? Lúc này, cơ thể của Unohana Zet mặc dù giữ nguyên bất động, nhưng ý thức của nàng lại không đình trệ theo thời không bị đóng băng. Đóng băng cơ cấu thời không cuối cùng không phải năng lực thời không thuật ý. Phần sức mạnh đông này trộn lẫn vào cơ cấu thời không, ở vào lĩnh vực lực lượng ý thức, do đó phát sinh đối chọi với lĩnh vực thời không không cân đối. Giống Unohana Zet với tinh thần quyền trọng cực kỳ to lớn như vậy, đã có thể nhìn thấy cảnh tượng sau khi thời không bị đóng băng. Hơn nữa, nàng còn có thể thông qua lực lượng trực tiếp để bản thân thoát ly tình huống đình trệ này. Bởi vì nàng sở dĩ đình trệ, nói trắng ra là do thời không bị đóng băng, khiến người đang ở trong thời không đó cũng theo đó không thể động đậy. Nhưng phần đỉnh trệ này vô cùng yếu ớt, người có lực lượng càng cường đại khi phát tán tồn tại cảm trên thời không thì càng bận bèo hoặc có thể nói là nặng nghề. Chỉ thông qua việc đóng băng thời không để đỉnh trệ cường giả phía trên, cần một sức mạnh vô cùng khổng lồ. Mà hiện nay Etit căn bản không thể tinh chuẩn đóng băng một vị trí nào đó, hơn nữa phóng đại việc đầu nhập sức mạnh, thậm chí duy trì sức mạnh thu phát và các thao tác tinh diệu hơn. Chiêu thức hiện tại của nàng là toàn bộ phóng thích, kết quả là toàn bộ mảnh thời không này bị đóng băng. Cứ như vậy, nhìn như tràng diện hùng vĩ, nhưng đối với cường giả mà nói thì vô cùng yếu ớt. Chương 243, không hổ là kim, Unohana Zet lực lượng kinh khủng. Chương 243, không hổ là kim, Unohana Zet lực lượng kinh khủng. Chỉ cần những cường giả kia có thể phát giác được loại cảnh tượng này, hắn có thể lấy ý thức lôi kéo sức mạnh khu động để đánh vỡ loại cân bằng yếu ớt này, trực tiếp thoát ly thời không đình trệ. Tại khu vực này, Orochimaru và Unohana Zet là những người có thể phát giác được loại cảnh tượng này. Orochimaru bây giờ tinh thần thuộc tính đã từ S đạt đến S. Đây là sự đề thăng do đa trọng tư duy trực tiếp thăng cấp khi hắn cậy điểm danh vọng ở đại hội kiếm đạo này. Hơn nữa, lực lượng của hắn cực kỳ đặc thù. Sức mạnh của La Sinh Môn khiến hắn cực kỳ mẫn cảm với thời không nơi hắn đang ở. Hơn nữa, năng lực của Huyễn Thú giả Mạ Tạ No Họ Rổ Xỉ khiến hắn có quyền được miễn lớn hơn đối với loại thời không không cân đối này. Trừ bọn hắn thì còn có Kim cùng với một người ăn dưa tương đối đặc biệt trên khán đài. Kim hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Kim ẩn dìn của hắn bây giờ chứa đựng tiềm ẩn sức mạnh quá mức khổng lồ. Phần tồn tại khổng lồ này trực tiếp vào mèo, kéo căng nứt các hạt thời không bị đóng băng của hắn. Thời không căn bản không cách nào đình trệ hắn. Lúc này Kim nhìn xung quanh quang cảnh màu lam, tất cả mọi người bất động hơn nữa màu sắc trở nên lạ lùng. Phu cận đây cũng chỉ có hắn và họ Dỗ Xỉ Mã không có việc gì. Ừm, còn có lao bản ở xa xa. Hơn nữa, họ Dỗ Xỉ Mã ngay từ đầu cũng bất động, chỉ là qua 1-2 giây mới một lần nữa màu sắc rõ ràng dứt khoát động. Cho nên, đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Kim hơi nghi hoặc một chút. Thực sự là năng lực kinh ngạc, chỉ có điều, không hổ là Kim, năng lực này vậy mà đối với ngươi hoàn toàn không có tác dụng. Lúc này, họ Dỗ Xỉ Mã nói tới nói lui, ánh mắt lại đặt ở trên Hỉ Dỗ Cạ, con mắt phảng phất phóng thích ra tín hiệu nguy hiểm. Theo ánh mắt của họ Dỗ Xỉ Mã, 3-4 giây sau đó Hỉ Dỗ Cạ cũng một lần nữa hoạt động. Vốn là hắn còn không cách nào phát hiện, nhưng ánh mắt của họ Dỗ Xỉ Mã vẫn rất nguy hiểm, lại thêm Hỉ Dỗ Cạ có năng lực khác cũng sở trường về phương diện tinh thần, khiến cho ý thức của hắn cũng phát giác được dị thường, từ đó lực buộc phát lượng thoát không đứng lên. Thực sự là năng lực cường đại. Hỉ Dỗ Cạ thoát ly đỉnh trệ sau đó khen ngợi một lúc liền miết miệng. Nhìn họ Dỗ Xỉ Mã bên cạnh với ánh mắt nguy hiểm, Hỉ Dỗ Cạ cũng không hề nhượng bộ chút nào. Tại lúc hai người đối mặt, cảnh tượng xung quanh cũng khôi phục màu sắc ban đầu, tất cả sự vật đều một lần nữa di động. Trừ bọn hắn mấy cái cơ hồ không có người nào phát giác được dị thường. Chỉ có một ít người nhạy cảm phát hiện cuộc đối quyết phía dưới vậy mà giống như tiểu thuấn di rời đi vị trí ban đầu rồi đối chọi. Trong đó Dư Hồi cảm giác không ổn nhất, bởi vì hắn đang nhìn các nàng đánh. Kẻ bùn sổ cụ của hắn tăng thêm thị lực cũng có thể bắt được thân ảnh của Etit và các nàng. Nhưng ở vừa rồi vậy mà giống như không gian thay đổi vị trí từ một vị trí chuyển rời đến một vị trí khác, hơn nữa động tác tính liên tục cũng không khớp. Chuyện gì xảy ra? Dư Hồi hơi nghi hoặc một chút. Chỉ bất quá hắn không hướng về hướng thời không đình trệ mà suy nghĩ. Chẳng qua là cảm thấy có thể là năng lực đặc thù gì hay là hắn vừa rồi ngây người nhìn lầm rồi. Đương nhiên cũng có thể là hắn bị ảnh hưởng. Dây Ối đưa ánh mắt về phía Hỉ Dỗ Cạ trên khán đài. Nếu như là năng lực của người đàn ông kia có thể làm đến loại chuyện như vậy, loại năng lực ảnh hưởng ý thức cường đại. Chỉ bất quá hắn hẳn là không lý do đột nhiên làm như vậy. Trong chiến trường phía dưới, Uno Hana Zetsu lúc này cầm đao kê vào lưỡi lao Etit. Lúc này Etit còn chấn kinh Uno Hana Zetsu lại có thể thoát ly thời không đóng băng. Chiêu thức của nàng không mang lại tác dụng bao lớn, hoặc có lẽ là có tác dụng thế nhưng không cách nào hoàn toàn chế phục nữ nhân trước mắt. Thực là không tồi năng lực, Etit. Lúc này Uno Hana Zetsu ôn nhu mà cười cười. Nhưng mà chỉ dựa vào năng lực này nhưng không cách nào đánh bại ta. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Uno Hana Zetsu trước mắt, Etit có loại cảm giác đối phương đang giễu cợt nàng. Đã như vậy, vậy thì dùng lại lần nữa. Sức mạnh này lại có tiêu hao rất lớn, cho dù với thể lực được mặc tâm gia chỉ của nàng cũng chỉ có thể tái sử dụng một lần. Như vậy, thời gian cũng không sớm, lần này, ta dốc toàn lực vậy. Uno Hana Zetsu đỡ lấy lưỡi dao Etit, tiếp đó cười híp mắt nói: "Kế tiếp, nhưng tuyệt đối đừng nháy mắt, Etit." Nàng đã cảm nhận được Etit hết biện pháp, bởi vậy nàng cũng sẽ không định kéo dài nữa. Etit nguyên bản định lần nữa sử dụng mã hạ bạt mờ ả, nghe được lời nói của Uno Hana Zetsu cũng ngừng hành động. Nữ nhân trước mắt đều nói như vậy, nàng ngược lại rất hiếu kỳ. Tại lúc Etit chăm chú, khí thế của Uno Hana Zetsu bắt đầu tăng vọt trở nên nặng nề. Bằng cái mỹ nạ rủ kỳ theo Uno Hana Zetsu giải phóng ra nạ cụ tỏ. Dưới ánh mắt khiếp sợ của Etit, đao của Uno Hana Zetsu bắt đầu chảy ra huyết dịch, nhưng đây không phải chủ yếu, đáng chú ý nhất là khí thế của nàng. Khí thế kinh khủng thông thiên triệt địa, nối thẳng trời cao, bầu trời phía dưới chút xuống huyết sắc hư ảo trầm trọng như mưa to. Trong không khí lan tràn một cỗ mùi máu tươi nhàn nhạt, trên cao hơn ngàn mét phía trên hai người, chiến trường Hữu Bờ được có rổ xỉ mà dùng năng lực nâng lên đang hơi hơi rung động. Khí thế đáng sợ bao phủ ở đây, hết thảy đều trở nên nặng nề. Đám người trên vị trí thính phòng đều ngồi liệt, thậm chí ghé vào trên thềm đá. Còn rất nhiều người trực tiếp choáng váng đi qua. Đây là cái gì a? Rất nhiều người ngồi phịch ở chỗ ngồi không bị choáng váng kinh hãi nhìn huyết sắc hư ảo trầm trọng như mưa to rơi xuống từ bầu trời, bọn hắn cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bá, Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ, không đúng, đây chính là khí thế đơn thuần lúc này trên vị trí thính phòng, chán rồi không khỏi chạy ra mồ hôi lạnh. Loại khí thế đáng sợ này, khả năng biển cả vậy mà lại xuất hiện quái vật như vậy. Nhìn những người bên cạnh không ngừng ngã xuống đất, dậy ôi không khỏi chấn kinh. Thế giới thực sự là điên cuồng. Tại phía trên khán đài, họ Đồ Sĩ Mạn thao túng chiến trường bắt đầu rời xa khu vực này, đồng thời nhìn hình ảnh trên gương đá. Loại khí thế xâm nhập linh hồn tầm thường này, quả nhiên sức mạnh càng thiên hướng về linh hồn một bên sao? Hơn nữa lại cường đại như thế. Quả nhiên, vẫn là Hỉ Dỗ Cạ tiền bối này dễ nắm bắt hơn. Lúc này họ Dỗ Xỉ Mã đã đặt mục tiêu vào Hỉ Dỗ Cạ. Khi chiến trường dần dần rời xa, đồng thời vô tận thanh sắc quang vũ được có Dỗ Xỉ Mã phong thích, tất cả người bị choáng váng cũng đều khôi phục lại. Chỉ bất quá đám bọn hắn sau khi tỉnh táo lòng vẫn còn sợ hãi nhìn gương đá ở trung tâm khoảng trống vẫn còn đang vận chuyển, cái cảnh tượng mưa huyết vũ vô tận phiêu linh đó. Chương 244, cho người 3 giây tổ chức lần nữa ngôn ngữ, đệ nhất thế giới đại kiếm hào sinh ra. Chương 244, cho người 3 giây tổ chức lần nữa ngôn ngữ, đệ nhất thế giới đại kiếm hào sinh ra. Lực lượng thật đáng sợ, chúng ta vừa rồi có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng từ chiến trường của kiếm thánh giả chi cùng nữ vương Hàn Băng bạo phát đi ra, khiến cho hiện trường rất nhiều người đều choáng váng. Nếu như ta không có cảm giác sai lầm, đó là khí tràng của kiếm thánh giả chi. Thực sự là khí tràng kinh khủng, khí tràng cường đại giống như mưa to huyết sắc bao phủ một khu vực như vậy, đây chính là sức mạnh cấp cao nhất thế giới. Lúc này Mọt Gẳng mang theo ngữ khí hùng dũng bắt đầu lớn tiếng giải thích. Đối với Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ cùng khí thế khác nhau, hắn vẫn miễn cưỡng có thể phân rõ. Vừa rồi loại khí thế đè ép như một ngọn núi trên thân kia, đơn giản vô cùng kinh khủng. Hắn đời này chưa từng cảm thụ qua khí thế mạnh mẽ như vậy. Ừm, có lẽ muốn loại trừ khí tràng sâu không thấy đáy của Hải quân Ngục Nhật Kim. Nhưng cả hai không giống nhau. Một loại là phát tiết ra, vô cùng trực quan cảm nhận được cái khoảng cách đáng sợ đó. Một loại khác thì càng thiên hướng cao thâm mặt chắc, khó mà nắm bắt, chỉ có thể cảm giác rất mạnh. Theo một gẳng giải thích, mọi người ở vị trí thính phòng mới bắt đầu nghị luận ở Mỹ, khiếp sợ không tên. Thế giới làm sao có thể tồn tại dạng người cường đại như vậy, ngay cả lao cha hoặc nam nhân kia tại vị trí thính phòng, mắt cô đi cùng bị sợ tạ cũng kinh hãi nhìn gương đá lơ lửng ở trung tâm chiến trường. Hắn đều đã cảm thụ qua khí thế của lao cha và nam nhân kia. Nhưng cho tới nay, không có cảm giác này, loại chênh lệch tuyệt vọng đó. Phản phất cùng lao cha đã không phải cùng một cấp độ sức mạnh. Lúc này, sau lưng mắt cô tràn đầy mồ hôi. Cái biển cả này rốt cuộc là thế nào? Đủ loại quái vật cường đại xuất hiện. Bây giờ lại tung ra dạng người phi nhân này. Mắt cô chỉ cảm thấy mặc dù có lao cha dâu trắng che chở, bọn hắn cũng không được việc. Xem ra, tu hành phải tăng cường. Hắn cùng bị sợ tạ và rổ dù bên cạnh lướt nhau, cũng đều thấy được quyết tâm tương tự của đối phương. Tại khu vực bên kia, đầu cổ đại ngồi trên vị trí thính phòng ngậm thuốc viện. Những người bên cạnh cũng tính sợ tránh xa, dù sao các danh hiệu như cá sấu sa mạc, đua sa mạc cũng không phải chỉ để khoe. Lúc này, hắn trầm mặt nhìn quả cầu gương đá ở trung tâm, không nói một lời cùng rút thuốc viện. Chỉ có điều, vừa rồi loại khí thế đáng sợ kia đã khiến trong lòng hắn nghiêng trời lệch đất. Khí thế loại này ngay cả dâu trắng cũng hoàn toàn không có cảm giác này. Trong số những người hắn từng giao phong, cũng chỉ có gia hỏa thần bí kia khiến hắn cảm giác có lẽ có thể ngang hàng với giá trị như vậy. Dị Cụ Cụ Rồ đã đảo dừng ánh mắt tại một khu vực khác trên khán đài. Người đó liền ở nơi đó, chờ một chút đi. Chờ ở đây kết thúc, hắn liền động thủ. Hiện tại, hắn thế nhưng huyết dịch đang sôi trào. Bên trong chiến trường, vô tận huyết vũ giảm mạnh, cảnh tượng hư ảo đã tiêu thất, thay vào đó là Unoha Nazets với khí tức cực độ ngưng tụ trước mặt Edith. Edith cũng sắc mặt nghiêm túc nhìn Unoha Nazets. Nàng không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà lại cường đại như vậy. Quả nhiên, nàng bây giờ vẫn còn quá sớm, thời gian vẫn còn quá ngắn. Ha ha ha, xem ra ngươi đã biết rõ chiến lệnh. Unoha Nazets lúc này xung quanh cũng không có xuất hiện lĩnh vực huyết hải, vẹn vẹn chỉ là lưỡi dao dính đầy máu tươi. Đây chính là việc nàng đã trưởng không bằng thêm một bước. Nghe được lời nói của Unoha Nazets, Edith cũng không rụt rè. Cho dù Unoha Nazets cường đại như thế, nàng cũng không có ý định cúi đầu. Dầm dầm dầm, nàng chưa kịp nói gì, một cái màu máu lóe lên. Bên cạnh nàng, một bên mặt băng trực tiếp nứt ra. Nhìn từ phía chân trời, nhìn chỗ có thể nhìn thấy biển cả đóng băng bị chém nứt, khe băng nứt gây giống như phát ra huyết quang. Liếc nhìn lại, phản phất đại địa trắng xóa này xuất hiện một vết thương hẹp dài. Nhìn qua cực kỳ dọa người. Ta cho ngươi thời gian 3 giây để tổ chức lại ngôn ngữ, bằng không thì trên người cô gái mà có sẹo thì khó coi lắm. Nhìn Unoha Nazets trên mặt mang nụ cười hết mắt, Edith không khỏi trầm mặc. Nàng tự nhiên không phải bị dọa lớn, chỉ có điều nếu trên người có vết sẹo thì không được. Mặc dù hắn có thể khôi phục, nhưng nàng không muốn để hắn nhìn thấy cảnh có vết sẹo. Tại lúc trao gửi hoàn chỉnh cho hắn, tự nhiên muốn lộ ra bộ dáng tốt nhất cho hắn xem. Hừ, lần này coi như ngươi thắng, bất quá ngươi đừng tưởng rằng như vậy thì kết thúc, về sau còn rất nhiều cơ hội. Nghe được Edith chịu thua, nụ cười của Unoha Nazets càng thêm nồng đậm. Mặc dù đằng sau còn mạnh miệng, nhưng không quan hệ, trận giao phong này nàng đã thắng lợi, kế tiếp từ từ sẽ đến là được. Có thể vượt trên nàng một đầu, nàng liền có thể một mực đè lên, nàng có tự tin như vậy. Lúc này Unoha Nazets tán đi huyết dịch trên đao, một lần nữa cắm vào vỏ đao. Khí tức đáng sợ trên thân cũng theo đó hạ xuống. Edith cũng thu hồi mặt tâm, khí tức cuồng loạn trên thân cũng đồng dạng hạ xuống. Băng trụ từ dưới đất kéo hai người lên cao, sau đó một băng trụ ngang mang theo hai người bọn họ nhanh chóng bắn tới lôi đài ở đảo hữu bờ xa xa. Rất nhanh, hai người một lần nữa trở lại lôi đài, băng trụ cũng vỡ vụn thành những băng tinh thật nhỏ. Tại sau khi hai người trở lại lôi đài, trên không, đám người nguyên bản kinh ngạc bởi trạng kích kinh ngạc mà Unoha Nazets triển lộ. Dưới sự giải thích của Mạc Gẳng, mới phát giác đại hội kiếm đạo giống như sắp đi vào hồi cuối. Bất quá, kiếm thánh giả chỉ đáng sợ như vậy, chắc hẳn nữ vương Hàn Băng cũng không có kế sách gì khả thi. Hơn nữa, quan hệ của các nàng tốt giống rất không tệ, như vậy chịu thua cũng rất bình thường. Toàn bộ kiến trúc chiến trường lơ lửng cũng dưới sự thao túng của họ đổ xì mà trở lại vị trí cũ trên đảo bờ. Lực lượng của đại địa khiến vị trí nối tiếp dung hợp kiên cố, khiến đảo chủ Mễ Đạn Nộ nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, nếu kiến trúc này trực tiếp trả về thì độ bền sau này cũng không cần nói. Cô ha 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 ha, sau cùng trận chung kết, tuyển thủ nữ vương Hàn Băng Edith chịu thua, người thắng cuộc đại hội kiếm đạo cuối cùng là kiếm thánh giả Chizu Unoha Nazets. Hãy để chúng ta gieo họ. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào cứ như vậy ra đời. Theo một gẳng lớn tiếng tuyên bố với cảm xúc mạnh mẽ. Những người bình thường đã trải qua một loạt trải nghiệm mơ ảo im lặng một cái trước mắt, sau đó bắt đầu hoan hô nhiệt liệt. Đối với bọn hắn, hôm nay có lẽ là một trong những đoạn hồi ức đáng giá nhất trong quãng đời còn lại của bọn hắn. Không đếm xuể cường giả ở đây va chạm, chỉ vì quyết ra đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Mà người thắng cuối cùng đồng dạng là hoàn toàn xứng đáng, một cường giả khủng bố được tất cả mọi người công nhận, giả Chizu Unoha Nazets. Tất cả những gì xảy ra ở đây cuối cùng rồi sẽ gây ra một trận động đất. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào ra đời, hơn nữa lại đang đỉnh với thực lực khó có thể tưởng tượng. Điểm này, những người đến hiện trường đều không có khư phục, chỉ vì thực lực đáng sợ đó. Chương 245, kết thúc đại hội dê. Chương 245, kết thúc đại hội dê rốt cục, kiếm đạo đại hội đã đi đến hồi kết. Câu cuối cùng của đại hội đã khai triển. 10 người đứng đầu tham dự đều được cấp một ước vợ ly tiền thưởng. Kế đó, hạng nhì và hạng ba thu được ngoài định mức, một thanh nhỏ hỏa dạ mỏ nổ ẩm no hạ bạ gì kỳ hoặc diêm ma. Cuối cùng, người đoạt vị trí quán quân chính thức thu được sải rổ hỏa dạ mỏ nổ ảng quả. Tại khâu trao giải sau cùng, họ rồ xì mạt còn hảo tâm dùng sinh mệnh chi lực khôi phục thương thế cho những người tiến vào top 10 nhưng bị trọng thương sau các trận chiến. Trong số đó, Gabesso cũng được hắn phóng thích. Đối với dạng này cử động, Hiroka sâu sắc liếc hắn một cái. Rõ ràng, Gabesso vốn là mục tiêu mà Hiroka muốn cầm lấy, nhưng giờ lại bị Orochimaru mà giành đi để soát hảo cảm. Đây là muốn chọc giận hắn sao? Hiroka đối với cử động của Orochimaru lại cảm thấy vui vẻ. Unohana Zet thì không có gì biểu thị. Dù sao, ban thưởng vẫn phải phát hạ, nàng cũng sẽ không ỉ lại điểm ấy ban thưởng. Cuối cùng, trong tiếng reo hò của mọi người, Unohana Zet thu hồi sải rồ hóa ra mò nổ ăn qua, còn Edith thì cầm lấy ấm no hạ bạ dị kỳ. Riêng gạ bài sổ, hắn thối nghiêm mặt cầm riêng ma rồi biến mất không còn tăm hơi. Trên khán đài, y cùng đèn dị rồi nhìn hai thanh nhó hỏa dạ mò nổ bị kia lấy đi ấm no hạ bạ dị kỳ và riêng ma. Lòng họ không khỏi dì máu. Trong mắt bọn hắn, hai thanh nhó hỏa dạ mò nổ này chính là vật sở hữu của cổ rủ kỳ ổ đèn. Chỉ là, dấu cho trong lòng nhỏ máu khó chịu, thực tế lại không vận chuyển theo ý chí của bọn họ. Giờ đây, bọn hắn cũng tạm thời dập tắt tâm tư tìm về hai thanh nhó hỏa dạ mò nổ. Edith không cần phải nói. Từ tính cách khát máu và thực lực đáng sợ nàng biểu hiện trên lôi đài, muốn tìm nàng đòi lại hóa hỏa dạ mò nổ không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Gabesso cũng tương tự. Dẫu thực lực hắn không mạnh bằng Edith, nhưng cũng không phải là đối thủ mà bọn họ có thể địch nổi. Tùy tiện tiến lên hiển nhiên là cực lớn xác suất hy sinh mà thôi. Cho nên, bọn họ chỉ có thể coi như không có gì. Đối với bọn họ mà nói, điều trọng yếu nhất bây giờ vẫn là Hoàn Đồ Quốc. Bọn hắn ký thác hy vọng trên thân dâu trắng. Kiếm đạo đại hội rất nhanh bắt đầu kết thúc mỹ mãn. Tất cả nhân viên lục tục ngoe ngoe rút lui, các gen xì trực tiếp cũng theo đó đóng lại. Hình ảnh trực tiếp tại các hòn đảo bắt đầu ám bình phòng, một ngày nổi sóng chập trùng bởi vậy kết thúc. Xong, trong đó cũng có người bắt đầu giằng co. Theo kiếm đạo đại hội kết thúc, quy tắc quyết định tại đây cũng theo đó tiêu tan. Chỉ có điều, hiện tại Unohana Zet vẫn còn dừng lại trên nào. Sau khi nàng thể hiện ra thực lực khủng bố kia, không có nhiều người nguyện ý thử một chút thực lực của đại kiếm hào đệ nhất thế giới hiện nay. Ở xa xa biển cả trên mặt băng, vết đao đáng sợ kia thế nhưng vẫn còn lưu lại. Bây giờ, tất cả mọi người đều đang khắc chế. Dẫu muốn giao chiến, họ cũng sẽ đi bên ngoài biển cả trên mặt băng mà đánh. Chút thời gian này, chút mặt mũi này, bọn hắn vẫn sẽ cho Unohana Zet. Chỉ có điều, tại lúc mọi người lần lượt rời đi, lại có một người đặt mục tiêu lên thân dạng Mila, kẻ đang chuẩn bị rời trường. Gia chi kiếm thánh thật là lợi hại. Về sau, nàng chính là đại kiếm hào đệ nhất thế giới. Thế giới bây giờ đệ nhất đại kiếm hào là nữ nhân. Hừ. Về sau, lão cha nếu còn dám la mắng ta, ta liền dùng lời này chặn miệng của hắn lại. Hắc hắc, lúc này, bên người dạng Mila có một thiếu nữ dịu dít nói. Nàng mặc áo quần màu hỏa hồng, đồng thời có mái tóc màu đỏ hồng, chính là Sô Dậy Lìn. Dani là cũng vừa đi vừa yên lặng lắng nghe. Dani là, kiếm thuật của ngươi thế nào? Kiếm đạo đại hội cũng không thấy ngươi đi lên. Nghe được lời Sô Dậy Lìn, Dani là cũng mỉm cười đáp, bởi vì ta chỉ biết một điểm kiếm thuật, cho nên liền không đi lên. Nếu đi lên mà đánh tới cuối cùng, Zet chắc chắn sẽ hạ thủ lưu tình. Nếu không hạ thủ lưu tình, hắn cầm xương hào kia cũng chẳng có chút danh vọng nào. Đối với Dani là mà nói, nhìn các nàng tùy tiện cãi nhau ầm ĩ cũng là một điều thú vị. Cái kia, lão sư của ta bây giờ là Hàn Băng Nữ Vương Edith. Về sau, chúng ta cùng một chỗ học kiếm thuật có hay không tốt? Nghe được lời Sô Dậy Lìn, Sơ Cắt Lẹt đi theo bên cạnh không khỏi nở nụ cười. Kiếm thuật của Dạ Nhĩ là xạ mạ thế nhưng có thể cùng Dạ Chỉ Sư phó đấu. Hơn nữa, hắn nào có nhiều thời gian như vậy cùng với nàng đi học kiếm thuật. Bình thường, dẫu có nhất định thời gian nhàn rỗi, thế nhưng bộ phận thời gian hoặc là bị Mị Rồ Tỷ Tỷ chiếm, hoặc là liền bị Unohana Zet Sư phó chiếm. Phần còn lại, nàng còn muốn cùng một đám tiểu nha đầu cướp. Bây giờ, còn nhiều ra một cái ẹ tịt xạ mạ. Cũng không biết ẹ tịt xạ mạ khi nào thì đi. Nàng thế nhưng nghe nói ẹ tịt xạ mạ sẽ không dừng lại ở nữ nhi đảo quá lâu. Chỉ có điều, Unohana Zet sư phó sẽ ở nữ nhi đảo đợi bao lâu đâu? Sơ Cắt Lệ suy nghĩ không khỏi có chút thất thần. Mau tránh ra. Là sa mạc chi vương dầu cô đại, hắn hướng về bên này đến đây từng đợt cuốn quýt âm thanh khiến Sơ Cắt Lệ hoàn hồn. Chỉ thấy một cái nam tử giữ lại đại bối đầu, trên mặt có một đạo vết sẹo dài đứng ngang, ngậm một cây xì gà, phách lôi hướng về bên này đi tới. Lúc này, đám người hội trường đã rời đi một đại nửa. Những người còn lưu lại nơi này đều trở nên tương đối nổi bật, nhất là hải quân ngay từ đầu đã không ngừng loại bỏ đại hải tặc trong số người xem. Dầu cô đã tự nhiên là trọng điểm trong đó. Lúc này, một số hải tặc đã có chút nổi tiếng cùng với hải quân lấy tờ SUZU cầm đầu trên khán đài đều chú ý cử động của dầu cô đại. Vị trí hắn đi tới là gần với đoàn thể của Gia Chi cùng Hàn Băng Nữ Vương. Gia Mila, Gia Mato, Sơ Cắt Lệ một nhóm người đã bị cho rằng là đồ đệ hoặc thân hữu đoàn của Gia Chi và Hàn Băng Nữ Vương. Bởi vì bọn hắn nhìn qua rất thân mật. Đặc biệt là Hàn Băng Nữ Vương tại kiếm đạo đại hội trong lúc đó, đánh xong tranh tài liền trở lại bên cạnh thiếu niên trong đoàn thể kia, kéo cánh tay của hắn thân mật ngồi. Điều này vẫn khiến cho không ít người cảm giác tan nát cõi lòng, đều rối rít tự an ủi mình thiếu niên kia nói không chừng là đệ đệ của Hàn Băng Nữ Vương. Nhưng bất kể nói thế nào, rất nhiều người đều cho rằng một số người này cũng là những kẻ tương đối thân cận Dạ Chi cùng Hàn Băng Nữ Vương. Bây giờ, đâu có cái tư thế này đi lên. Hắn đây là không muốn sống nữa sao? Dạ Chi cùng Hàn Băng Nữ Vương đều còn tại trên lôi đài. Hắn sẽ không phải muốn bắt cóc bọn hắn để uy hiếp Dạ Chi các nàng đấy chứ? Lúc này, có ít người không khỏi nghĩ đến như vậy. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Nhìn xem Dầu Cổ Đài đi tới cách mình không xa, Dạ Nhĩ Lạ cũng cười nói, thực sự là đã lâu không gặp đâu. Dầu Cổ Đài, bớt nói nhiều lời, ta đã bắt đầu nóng máu sôi trào. Chính ngay tại lôi đài kia, chúng ta lần nữa đọ sức một trận đi. Lần này, ta cũng sẽ không đơn giản bị thua. Dù lạc Dầu Cổ Đài đối mặt hắn, cũng không cách nào nói mình sẽ không bị thua. Khi Dầu Cổ Đại nói như thế, thân thể của hắn đã bắt đầu hơi hơi sa hóa. Dầu Cổ Đại, ngay tại lúc này tới khiêu chiến thì không phải là sáng suốt. Dạ Nghị là có thể cảm giác được Dầu Cổ Đại đã buông tay đánh cược một lần, bằng không thì hắn sẽ không ngay tại lúc này đến tìm hắn. Chỉ bất quá, hiện tại xác thực không phải lúc. Cộc cộc cộc, ngươi ra hỏa này muốn làm gì? Không nên trễ mãi thời gian nữa hẹn của ta cùng Dạ Nghị lạ. Nhanh lên lăn. Lúc này, một cái ngự tỷ âm thanh vang lên, chính là âm thanh của Edith. Nàng và Dạ Chỉ đã nhanh chóng tới bên này. Sự dây dưa của Dầu Cổ Đại trong mắt Edith chính là đang lãng phí thời gian của nàng. Nhìn Edith tới, hơn nữa ngữ khí lạnh lùng kia khu trục hắn, Dầu Cổ Đại lại không có ý muốn xám xịt rời đi. Tất nhiên gặp thì liền lên. Nếu như vì thực lực mà vẫn chờ đợi, vậy hắn lại phải đợi đến bao lâu? Mặc dù ngoài miệng nói sẽ không thua nữa, nhưng Dầu Cổ Đại biết thực lực của hắn sẽ không bởi vì hắn không nhận thua mà một mực để thăng. Nhất là khí thế của Unoha Nazets hôm nay càng làm cho hắn hạ quyết tâm. Loại kia chênh lệch, hắn có thể cả một đời đều không thể vượt qua. Cho nên, hắn muốn cứ như thế một mực chờ lấy sao? Dầu Cổ Đại bây giờ chính là cho thấy quyết ý của hắn. Hừ, là nghe không hiểu lời ta nói sao? Edith nhìn xem Dầu Cổ Đại trước mắt không có ý muốn lùi bước. Thế là, nàng cũng không còn kiên nhẫn. Mạc Hạ Bạt mở ạ lam quang phô trùm trời đất. Chỉ là trong nháy mắt, thời không lấy Edith làm trung tâm đã bị đông cứng. Kẻ trước mắt nhìn qua không phải yếu như vậy dáng vẻ, vì thời gian đang gấp, Edith trực tiếp phóng chiêu lớn. Nàng có thể rút ra sức mạnh của bội đao xem như thể lực sử dụng. Mặc dù không cách nào quá mức thường xuyên sử dụng loại kia mặt trái năng lượng, hơn nữa vừa rồi nàng cũng dùng không ít thời gian yêu đao, thể chất cùng với tinh thần phụ tải rất lớn. Nhưng hiện tại, Gia Nghị là ngay ở bên cạnh. Chờ sau đó tới gần thêm một chút là có thể khôi phục. Tốt nhất có thể mượn cơ hội này hất ra Unoha Nazets. Edith trong lòng tính toán. Nàng đi đến bên cạnh Dầu Cổ Đại đang đình trệ. Gia Nghị là thì hoàn toàn không nhận ảnh hưởng của đóng băng thời không. Hắn nhìn xem Edith lắc đầu. Nhìn thấy thần sắc của Gia Nghị là, Edith cũng biết ý tứ. Bội đao lướt qua phần bụng Dầu Cổ Đại, hàn băng lan tràn đóng băng trên thân hắn. Thời không đóng băng giải trừ. Mọi người chỉ thấy Dầu Cổ Đại đã trực tiếp bị đông cứng thành cực lớn khối băng gần trong nháy mắt. Nhìn xem khối băng lớn kia, Unoha Nazets lắc đầu rồi trực tiếp dẫn đầu. Gia Nghị là cùng mấy người khác cũng đi theo rời đi. Edith thì chạy đến bên cạnh hắn, kéo cánh tay của hắn mà đi tới. Nhìn xem những người dần dần đi xa cùng với Dầu Cổ Đại vẫn không có động tĩnh, tất cả những người mắt thấy đây hết thảy đều không khỏi chấn kinh. Bởi vì lúc Dầu Cổ Đại nói chuyện, người xung quanh không có nhiều. Rất nhiều người đều ở khu vực khác của khán đài, nhìn xa xa. Cho nên, ngược lại không có nhiều người chú ý đến Dầu Cổ Đại nói thứ gì. Lúc này, mọi người để ý hơn đến trong nháy mắt bại trận kia. Loại này thực lực hàn băng hủ dọa người, thực lực nữ vương, thực sự là kinh khủng a. Cho dù là đại hải tặc dạng này, như Dầu Cổ Đại cũng không có chút nào sức phản kháng. Khi Dầu Cả vẫn chưa rời đi, nhìn xem khối băng đóng băng Dầu Cổ Đại kia, cũng khỏe miệng cái nết. Hải quân tờ S.U.G.U. nhưng là sắc mặt nghiêm túc. Vừa rồi, nàng không hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nữ nhân kia đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh Dầu Cổ Đại, đồng thời Dầu Cổ Đại cũng đóng băng. Nàng nhìn về phía bên cạnh thì chỉ thấy hắn cũng lắc đầu. Trong nội tâm nàng không khỏi có một cái ngờ tới không thể tin, lập tức lắc đầu, hẳn không phải là a. Đóng băng cùng thời gian năng lực làm sao đều kéo không đến cùng nhau đi. Chỉ có điều, nàng nhìn qua Dạ Chỉ cùng bọn người đã rời đi. Kế tiếp, liền nên đi bái phỏng một chút. Chương 246, báo chí chấn động, đại kiếm hào mới ra đời. Chương 246, báo chí chấn động, đại kiếm hào mới ra đời. Hai ngày sau, tại Cần Mền, thuộc Amazon Lily. Tiểu Dạ Nghị là đang đọc tờ báo đang được phân phát khắp thế giới. Trên trang nhất, dòng tiêu đề nổi bật, thế giới lần thứ nhất đại hội kiếm đạo kết thúc mỹ mãn, đệ nhất đại kiếm hào thế giới chấn động ra đời, kiếm thánh Dạ Chỉ dụ nổ hạ nạ dẹt. Phần báo chí này đã tạo nên một làn sóng mới trên đại dương bao la. Mặc dù có không ít hòn đảo đã xem trực tiếp sự kiện, nhưng vẫn còn rất nhiều hòn đảo khác chưa được chứng kiến. Do các hòn đảo phân bố dày đặc như tinh la, việc sắp đặt của mọt gẳng và hải quân cũng không thể hoàn hảo, khiến nhiều hòn đảo không thể tận mắt chứng kiến sự kiện trọng đại đó. Và bây giờ, báo chí đã bổ sung đầy đủ thông tin cho những nơi còn thiếu sót. Lần đại hội kiếm đạo này thực sự đã thu hoạch rất tốt. Unoha Nazets đã tích lũy được hơn 2,4 triệu điểm danh vọng trong suốt đại hội kiếm đạo, mặc dù sau đó đã tiêu hao một chút, còn lại 1,44 triệu điểm. Cộng thêm lần tăng trưởng từ báo chí này, với khoảng 820.000 điểm, Unoha Nazets hiện có tổng cộng 2,26 triệu điểm danh vọng. Phần danh vọng này tạm thời chưa có ý định sử dụng, có thể tích lũy đến chục triệu điểm để thăng cấp dạng nạ cụ tỏ. Dù sao, các năng lực hiện tại của Unoha Nazets chỉ có sủ nổ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ còn chưa thăng cấp S, mà hai năng lực này cũng có thể từ từ nâng cao. Ngoài Unoha Nazets, Edith trong đại hội kiếm đạo lần này lại có một đợt thu hoạch lớn. Nàng đã trực tiếp nhận được hơn 2,6 triệu điểm danh vọng từ đại hội kiếm đạo, danh tiếng của nàng lan rộng quá nhiều, ngay cả khi Unoha Nazets biểu hiện mạnh mẽ hơn sau đó, nhưng do số lần xuất hiện, Edith thực sự đã thu được nhiều giá trị danh vọng hơn. Cộng thêm 680.000 điểm danh vọng từ báo chí lần này, cũng coi như là một đợt thu hoạch lớn. Chỉ có điều, những điểm danh vọng này cũng là lẻ tẻ, dù sao cuối cùng vẫn dùng để tăng năng lực và thuộc tính. Ngay mới vừa rồi, do tin tức mà nhận được điểm danh vọng, Edith một lần nữa thu được vượt qua 1 triệu điểm danh vọng. Phần danh vọng này trực tiếp được Tiểu Dạ Nghị là thêm vào năng lực cực đông quang hoàn cấp S, đồng thời nâng cấp sức mạnh và nhanh nhẹn từ cấp A lên A. Giờ đây, nàng chỉ còn lại hơn 100.000 điểm danh vọng. Thay vào đó, những chỉ số bên ngoài của nàng trông khá ổn: phân thân, hệ tịch sức mạnh, A thể chất, A nhanh nhẹn, A tinh thần, A năng lực, đệ mọi nhị trạng, S cấp, cực đông quang hoàn, S cấp, huyết chi thể yến, A kỹ năng, hạ sổ cụ hạ kỳ, à, kiếm thuật, à, bật sổ sổ cụ hạ kỳ, à, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, à, danh vọng, 121.546 chú thích, thuộc tính người bình thường hiện tại của thế giới dê trừ 2 người trên, lần này đại hội kiếm đạo người thu hoạch lớn nhất lại là Orochimaru. Mặc dù không phải người dự thi, nhưng việc hắn liên tiếp ra tay cũng khiến hắn nhận được nhiều sự chú mục. Lần này, hắn thu được hơn 1,7 triệu điểm danh vọng, cộng thêm 610.000 điểm từ tin tức lần này. Cũng coi như đã thu hoạch không ít rồi. Sau khi thăng cấp đa trọng tư duy và kiếm thêm 1 triệu điểm, tiểu giám ý là đã trực tiếp nâng cấp sức mạnh và nhanh nhẹn của Orochimaru từ cấp A lên S hiện tại, thuộc tính của hắn được coi là rất tốt, phân thân, Orochimaru sức mạnh, S thể chất, S nhanh nhẹn, S tinh thần, S năng lực, huyết thú giả mạ tạ no Orochimaru, S cấp, La Sinh Môn, S cấp, Linh Quang Lóe Lên, S cấp, đa trọng tư duy, S cấp, kỹ năng, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, S cấp, bật sổ sổ củ hạ kỳ, à, thể thuật, à, danh vọng, 310.000 chú thích, thuộc tính. Người bình thường hiện tại của thế giới dê tiếp theo. Số danh vọng mà Orochimaru nhận được sẽ được tích trữ để chuẩn bị cho năng lực cấp chục triệu tiếp theo. Lần đại hội kiếm đạo này, Unoha Nazets, Etit và Orochimaru là những người thu hoạch tương đối lớn. Đến nỗi Hizoka cùng với Kim thì thật sự chỉ là đi qua đánh xì dầu, tham gia cho có. Hizoka còn khá hơn một chút khi ít nhất cũng có xuất thủ, dù sao cũng thu được hơn 700.000 điểm danh vọng tại đại hội kiếm đạo. Còn Kim thì chỉ có hơn 500.000 điểm. Điều này là bởi uy danh của Kim lớn, hơn nữa hắn được coi là khách quý xuất hiện. Những điểm danh vọng này cũng không thể nói là ít, chỉ có điều so sánh với biểu hiện của những người khác, đặc biệt là Orochimaru nhân viên gương mẫu không ngừng chủ động xuất thủ thì còn kém không chỉ một đoạn. Bây giờ, tin tức về hai người bọn họ cũng chỉ giới hạn ở việc họ là khách quý đăng tràng tại đại hội kiếm đạo. Họ đã lần lượt thu được 420.000 và 330.000 điểm về mặt thông tin. Kinh đỉnh hơn một chút. Mặc dù hai người bọn họ thu được ít điểm danh vọng hơn, nhưng cộng thêm số điểm danh vọng đã tích lũy trước đó thì vẫn tương đối khả quan. Kim bây giờ tích lũy đến 4,01 triệu điểm, còn Hizoka thì 3,47 triệu điểm. Còn về phân thân thứ nhất của tiểu dạng nghĩ là giữa ổ mẹn sủ cụ nạ trong khoảng thời gian này lại ra tay vài lần. Hai đại hải tặc ở tân thế giới là họ có cụ cùng với sĩ vợ ạ sở đã trực tiếp bị đánh bại. Hơn nữa, trong lúc đó, hậu duệ của quỷ bú lệ còn tiến lên muốn bị đánh, và sau đó hắn cũng đã bị đánh bại. Cộng thêm y danh tích lũy tự động từ trước và hàng ngày, hiện tại hắn tích lũy được 5,76 triệu điểm danh vọng. Đây được coi là một số điểm danh vọng vô cùng khả quan. Hiện tại, biển cả đang trở nên giả dối và quỷ quyệt, đại hội kiếm đạo này đã khởi nguồn một sự kiện đầy phong ba. Ngoài việc các kiếm sĩ, kiếm hào trên toàn thế giới dường như đã tìm được mục tiêu và bắt đầu cố gắng phấn đấu, thông qua buổi trực tiếp này, không ít người bình thường đã tận mắt nhìn thấy thực lực ở tầng cao nhất, một loại sức mạnh phi thường. Những hình ảnh vĩ mô như triệu hoán thiên thạch, đóng băng biển cả, hay chém đứt bầu trời không còn chỉ là ảnh chụp, mà đã được tận mắt chứng kiến rõ ràng, tin tưởng sức mạnh đáng kinh ngạc như vậy. Sức mạnh kinh khủng đến mức hoàn toàn lệch quỹ đạo so với người bình thường, giống như không phải cùng một loài trong cùng một thế giới. Loại thực lực này khiến mọi người rung động và sợ hãi, nhưng đồng thời cũng khiến người ta khao khát. Nếu có thực lực như vậy, liệu có thể muốn làm gì thì làm? Nếu có thực lực như vậy, liệu có thể bảo vệ những thứ quý giá của mình? Nếu có, những người khác nhau đều kích thích dục vọng và mộng tưởng của bản thân. Thế là, bắt đầu có nhiều người hơn, bởi vì tận mắt chứng kiến cảnh quan này, đã quyết tâm dấn thân vào biển cả. Vô luận là hải quân, hải tặc hay thợ săn tiền thưởng, người buôn bán trên biển hay những người khác, số người dấn thân vào biển cả ngày càng nhiều. Tuy nhiên, biến cố lớn nhất của đại hội kiếm đạo lần này có lẽ chính là việc Etit gia nhập hải quân. Là một cường giả đã thể hiện thực lực kinh người tại đại hội kiếm đạo, cộng thêm mối quan hệ với giả trị, hải quân cũng vô cùng xem trọng và ra sức lôi kéo nàng. Etit đã suy nghĩ và cuối cùng đồng ý gia nhập. Nàng cuối cùng vẫn muốn nổi danh, bên hải tặc đã có mấy vị tiền bối. Còn Kim bên hải quân nghe nói là một người không thể nào xuất thủ. Nếu gia nhập hải quân và trực tiếp bắt giữ những đại hải tặc kia, nàng sẽ nhanh chóng kiếm được rất nhiều danh vọng. Đến lúc đó, nàng có thể hoàn thành việc và rút lui. Etit chính là tính toán như vậy. Và ý nghĩ của nàng cũng định trước sẽ khiến biển cả lâm vào một cơn bão tố mới. Nếu không có phân thân khác ngăn cản, thì với thực lực của nàng, rất nhiều đại hải tặc sẽ trực tiếp gặp nạn. Chương 247, bữa ăn ngọt ngào chương 247, bữa ăn ngọt ngào phanh phanh. Theo hai tiếng gõ cửa vang lên, Etit mở cửa phòng. Lúc này, nàng đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng vô cùng thoải mái, trong tay là một gói đồ nhỏ. Nàng tiện tay đóng và khóa cửa, bước đi nhẹ nhàng như nâng niu bảo vật. Khuôn mặt nàng ửng đỏ, mỉm cười nói với tiểu gia Nila, "Tiểu gia Nila, ngươi nhìn xem, đây là ta tự tay làm món ăn tình yêu, cùng nhau nếm thử đi." Cực khổ cho nàng rồi. Nếu là tâm huyết của Etit, ta chắc chắn phải thưởng thức. Xem lẫn tình yêu của nàng, chắc hẳn sẽ rất ngon miệng. Tiểu gia Nila cũng tỏ vẻ vô cùng mong đợi, vừa cười vừa nói. Nghe lời tiểu gia Nila, Etit ngượng ngùng nở nụ cười. Sau đó, nàng đặt gói đồ lên bàn, nhanh chóng mở ra. Bên trong là mấy hộp cơm, nàng lấy ra một hộp và mở nắp. Trong đó có đủ rau, thịt và cơm, còn được trang trí thành hình trái tim. Nhìn bên ngoài, màu sắc đều rất đẹp mắt, mùi thơm đậm đà cũng vô cùng quyến rũ, nhìn qua đã thấy rất muốn ăn. Hắc hắc, đến đây, để ta đút ngươi ăn. Etit khẽ khúc khích cười, rồi áp sát vào bên cạnh tiểu gia Nila, toàn bộ cơ thể mềm mại của nàng gần như tựa vào thân tiểu gia Nila. Sau đó, nàng cầm đũa gắp một miếng thịt giống như thịt bò hầm đưa đến bên miệng hắn. Tiểu gia Nila cũng không khách khí, trực tiếp há miệng ăn và từ từ nhấm nháp. Thịt mềm tươi non, trôi chảy mượt mà, hương vị thực sự rất tuyệt. Thế nào? Bên cạnh, Etit với ánh mắt mong đợi nhìn tiểu gia Nila. Ăn ngon lắm. Lời nói của tiểu gia Nila khiến Etit vui sướng, đôi mắt nàng cong lại khi cười, hàng lông mi xanh lam trông vô cùng đáng yêu. Ăn ngon thì sau này ta sẽ ngày ngày làm cho ngươi ăn. Chuyện này e là không được, e tịch còn phải đi hải quân nhậm chức mà. Lúc này, tiểu gia Nị Lạ mang theo ý trêu chọc nói. Nghe lời tiểu gia Nị Lạ, sắc mặt e tịch sụ xuống, nàng vẫn tính vãn hồi một chút, nếu không có món ăn tình yêu của ta, ngươi sau này đói bụng thì làm sao đây? Không cần lo lắng, tiểu liệt và mì rổ tỷ làm cũng rất ngon, ta sẽ không đói bụng đâu. Nhìn sắc mặt của e tịch, tiểu gia Nị Lạ vừa an ủi lại vừa như đâm thêm một dao. Nghe nói như thế, e tịch làm ra vẻ rất tức giận. Nàng cầm đũa lên, gắp từng miếng thịt nhét vào miệng mình. Nhìn dáng vẻ đáng yêu đó của nàng, tiểu gia Nị Lạ đưa hai tay ra nâng gương mặt của nàng. Làn da trắng nõn, hồng hào, căng mọng, nhìn qua đặc biệt mê người. Hú hú. Edith cảm thấy miếng thịt trong miệng mình sắp rơi ra ngoài. Bữa ăn này kết thúc trong những lời đùa giỡn nhẹ nhàng. Cuối cùng, Edith lấy ra món tráng miệng sau bữa ăn. Đây là bánh ngọt nhỏ ta làm, thử một chút đi. Đối mặt với miếng bánh ngọt nhỏ Edith đưa qua, tiểu gia Nị Lạ cắn một miếng, hương vị rất ngon. Ừm, thực ra hương vị cũng không khác nhiều so với bánh gà tổ thông thường lắm. Lúc này, Edith cầm bánh gà tổ, trong mắt thoáng qua một tia xảo quyệt, tay nàng khẽ run. Sau đó, mơ từ bánh gà tổ trực tiếp dính vào khỏe miệng tiểu gia Nị Lạ. Nàng vô tội nhìn tiểu gia Nị Lạ. Hắc hắc, vừa rồi tay không cẩn thận run lên, vậy thế này, để ta giúp ngươi lau đi. Edith đặt bánh gà tổ lên bàn, không nói lời nào, toàn thân trực tiếp tựa vào thân tiểu gia Nị Lạ. Gương mặt tưởng đỏ từ từ kề sát, giống như một con mèo từ từ liếm sạch lớp mơ trên khỏe miệng tiểu gia Nị Lạ. Trên người nàng mang theo mùi hương thoang thoảng như hoa sen cùng với khí tức ngọt ngào. Vừa xuống bếp không lâu, mùi thức ăn trên thân vẫn còn khá nồng đậm. Từ từ, tiểu gia Nị Lạ trực tiếp chặn lại môi của nàng. Hai người nhìn nhau, tất cả đều không nói gì. Một đêm gió xuân, mấy ngày sau, bờ biển đảo Amazon Lily. Lúc này, Edith cùng với sổ dây lỉnh có mái tóc đỏ rực đồng bền đã đi đến đây. Cách đó không xa, Uno Hana Zets cùng Mizo mang theo mấy thiếu nữ và tiểu nha đầu đến tiễn biệt. Xem ra ai đó cuối cùng cũng không thể ỷ lại được nữa, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, không cần trở về đâu. Uno Hana Zets mỉm cười híp mắt chúc phúc với Edith sắp rời đi. Hừ, nếu như ngươi không đến tiễn ta thì ta ngược lại còn vui vẻ hơn một chút. Lúc này, Edith sắp rời đi, lại còn thấy Uno Hana Zets, sắc mặt nàng vô cùng khó chịu. Vốn dĩ vì nàng quấn quýt lấy tiểu dạng nghĩ lặng nên gần như không xác định rõ khi nào nàng sẽ ra biển. Nàng còn định ỉ lại được bao lâu thì ỉ lại bấy lâu, tận dụng khoảng thời gian này để hưởng tuần trăng mật cùng tiểu dạng Nị Lạ. Nhưng Gen như xì từ hải quân bản bộ cứ thúc giục mãi. Dễ có chết hay không để cho ủ nổ hạ nạ dẹt giá hỏa này nghe được. Nếu không phải là giá hỏa này động một chút lại âm dương quay khí, nàng đâu có nhanh như vậy mà phải ra ngoài. Còn cả hải quân bản bộ nữa, đã nói đợi rồi mà vẫn thúc giục, sớm biết ngay từ đầu đã nên bứt bỏ cái Gen như xì đó đi. Edith, thuận buồm xuôi gió, hy vọng ngươi có thể hài lòng thuận ý. Cách đó không xa, Mị Dồ cũng tiễn biệt Edith. Đối với lời chúc phúc của Mị Dồ, Edith gật đầu một cái, đối với Mị Dồ nàng không hề tỏ vẻ khó chịu. Bởi vì người nữ nhân này thực sự vô cùng bao dung tiểu dạ Nị Lạ. Chỉ cần là chuyện tiểu dạ Nị Lạ mong muốn, nàng đều ủng hộ vô điều kiện, ngay cả đối với Edith cũng vô cùng hữu hảo. Nghe nói người nữ nhân này trước kia có tính cách rất cao ngạo, nhưng trong khoảng thời gian ở chung gần đây nàng lại không hề cảm nhận được điều đó. Đến đây đi. Edith, đây là ta tặng cho ngươi tỏa giá, thử xem đi. Lúc này, tiểu dạ Nị Lạ đi đến bờ biển, một chiếc phương tiện giao thông màu trắng xanh đan sen, giống như một chiếc xe hơi lơ lửng, xuất hiện tại bờ biển. Sau khi nó hạ xuống, phần đáy của nó không trực tiếp tiếp xúc với mặt biển, hoặc có thể là có tiếp xúc nhưng bề mặt biển đã đóng băng thành mặt băng bóng loáng. Nha rồi, Dạ Nị Lạ Cun thật đúng là chi kỷ đó. Lúc này, nhìn chiếc phương tiện giao thông trông rất tốt kìa, Uno Hana Zets bề ngoài vẫn giữ dáng vẻ cười mịn. Chỉ có điều bên cạnh, Sơ Cắt Lệt và Dạ Mạ Tổ không khỏi đứng cách xa một chút. Khí áp quá thấp, các nàng chịu không nổi. Các nàng cảm thấy sư phó bình thường vốn khó đoán lại luôn dễ dàng dao động cảm xúc khi gặp phải những chuyện liên quan đến hắn, ngay cả các nàng cũng có thể dễ dàng nhận ra cảm xúc đó. Loại cảm xúc đó dường như muốn ai đó nhanh chóng đi dỗ dành tâm tình của nàng. Không có gì bất ngờ, sau đó nàng lại sẽ mời hắn đi luyện tập một chút. Cảm giác đã trở thành một kiểu thói quen. Tiểu Gia Nị Lạ, đây là quà cho ta sao? Ta rất thích. Lúc này, Edith nhìn Tiểu Gia Nị Lạ liền lập tức đổi sang một vẻ mặt ngọt ngào. Tiếp đó, nàng xông lên ôm lấy hắn và hôn mấy cái lên mặt hắn. Thân sắc đó khiến sổ dây lìn cùng những người khác dù nhìn bao nhiêu lần cũng cảm thấy rất không hài hòa. So với phong thái nữ vương khi nàng nói chuyện với các nàng bình thường, gần như đã thay đổi thành một người khác vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, bởi vì Edith không ngừng níu kéo bên cạnh Tiểu Gia Nị Lạ. Sau một hồi lâu, cuối cùng nàng mới ngồi lên chiếc phương tiện kia. Còn sổ dây lìn nhìn Tiểu Gia Nị Lạ có chút do dự. Bây giờ nàng cũng biết Tiểu Gia Nị Lạ nắm giữ thực lực vô cùng mạnh mẽ cùng với kiếm thuật, cho nên nàng có chút không nỡ. Nhìn vẻ mặt trần trờ của nàng, Tiểu Gia Nị Lạ vỗ vai nàng, cố gắng lên. Sổ dây lìn, tin rằng chúng ta còn có thể gặp lại, ta chờ ngươi đến dạy ta kiếm thuật đó. Nghe lời Tiểu Gia Nị Lạ, khuôn mặt nhỏ của sổ dây lìn đỏ bừng, nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, nàng lấy hết dũng khí nhón chân lên và hôn một cái lên mặt hắn. Sau đó, nàng ngượng ngùng chạy lên xe. Rầm rầm rầm. Edith đang ở vị trí điều khiển, một tay nắm lấy một viên bảo châu xanh thẳm được hàm trên tay cầm. Nàng sử dụng sức mạnh băng giá của mình vào viên bảo châu này, sau đó bảo châu hơi phát sáng. Nhìn Tiểu Gia Nị Lạ lần cuối, Edith vẫy tay chào hắn. Sau đó, toàn bộ chiếc xe trực tiếp buộc phát ra luồng gió mạnh mẽ, lao về phía xa, nơi nó đi qua trực tiếp tạo thành một con đường băng tinh thông suốt phía dưới. Tốc độ thực sự không tồi. viên bảo châu trên tay cầm có thể nói là hạt nhân của chiếc xe đó, có thể chứa đựng năng lượng băng giá của Etit, đồng thời bên trong bảo châu còn có sức mạnh của gió bão, cho nên nó có thể bộc phát ra sức mạnh của gió, lướt trên biển tựa như một chiếc xe hơi lơ lửng. Đây được coi là một phương tiện giao thông rất tốt. Đừng ngắm nữa, đừng nhìn nữa. Giani Lacun, tiếp theo chúng ta cùng nhau luận bàn một chút đi. Lúc này, giọng của Uno Hana Zets vang lên sau lưng tiểu Giani Lạ. Tốt. Vui lòng vô cùng. Và tiểu Giani Lạ cũng quay đầu lại đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ. Chương 248, Orochimaru cùng Hiiroka sắp đại chiến, quan chiến đông đảo thế lực. Chương 248, Orochimaru cùng Hiiroka sắp đại chiến, quan chiến đông đảo thế lực. Hai ngày sau. Đại hải trình, tân thế giới, khu vực do dâu trắng thống lĩnh. Xung quanh một tòa hòn đảo đầy đá vụn phế tích, bắt đầu lục tục có rất nhiều thuyền cập bến. Đây chính là đảo Sạ Tùn sao? Trông thật hoang vu. Nghe nói nơi này nguyên bản có núi có sông có rừng cây, là một tòa hòn đảo có cảnh quan duyên dáng. Lúc này, một hải tặc trên thuyền của hắn nhìn tòa đảo trước mắt, nghi hoặc hỏi. Nó trước đây đúng là như vậy, chỉ có điều sau khi dâu trắng và khủng cụ chi vương giao thủ ở đây, nơi này đã trở thành như vậy. Những quái vật kia nhìn thấy sự nghi hoặc của hải tặc kia, một người bên cạnh hắn đã giải thích, đồng thời sắc mặt đầy phức tạp. Đối với hòn đảo nơi dâu trắng và khủng cụ chi vương giao chiến, hắn nhớ rất rõ ràng, chính là vị trí này. Coi như vị trí kết thúc thời đại của dâu trắng, hắn đã rất chú ý. Theo lý mà nói, địa điểm giao chiến của xà quân Orochimaru và cực các hải tặc Hiiroka được chọn là địa điểm mà dâu trắng và khủng cụ chi vương từng giao chiến trước đây sao? Nghe lời của đồng bạn, người kia cũng bừng tỉnh đại ngộ. Mà hải tặc bên cạnh hắn thì liếc mắt. Chuyện này những người có lòng chú ý cơ hồ đều biết, gia hỏa này cả ngày chỉ biết uống rượu, không cứu nổi. Thuyền của Nasuki quăng ngọ gì ạ? Không ngờ hắn cũng tới, còn có các đại hải tặc khác. Chúng ta ở đây có khi nào tương đối nguy hiểm không? Lúc này, hải tặc này nhìn thấy chiếc thuyền hải tặc có vẻ âm trầm đang lái tới cách đó không xa, cũng có chút vội vàng. Ngạch, cái này ngươi đi hỏi thuyền trưởng đi. Hắn cũng không phải thuyền trưởng, đương nhiên chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Bất quá, ở đây lập tức liền sắp bắt đầu cuộc đối đầu giữa xà quân Orochimaru và cực các hải tặc Hiiroka. Trận quyết chiến đã được định trước từ 10 ngày trước, trong khoảng thời gian này ngay cả dâu trắng cũng đã thua dưới tay xà quân Orochimaru, trực tiếp tạo nên hy vọng cho Orochimaru. Có thể nói cuộc tỷ thí này mọi thế lực đều vô cùng chú ý, các đại hải tặc đều tới không ít. Trong tình huống này, ai chẳng phải lùi bước như vậy? Nhưng đây là một cuộc giao phong đỉnh cấp cường giả hiếm thấy. Thời gian chậm rãi trôi qua, số lượng thuyền đi tới gần tòa hòn đảo này ngày càng nhiều. Hải tặc, hải quân, tổ chức ngầm, một số cường quốc điều động các loại thuyền giám thị, vờ vờ. Cảnh tượng giống như đã từng quen thuộc, tựa hồ đã trở lại thời điểm dâu trắng và khủng cụ chi vương tỷ thí lần trước. Trong số các đại hải tặc đến quan chiến bao gồm bá tước đỏ dẹp hiệu, hậu duệ của quỷ bú lệ, chiến phủ do ít, lệ cô mọ gì ạ, vua sa mạc dầu cô đái, đại hải tặc cỏ cụ, vờ vờ. Đến nỗi các siêu tân tinh của thế hệ cực các cũng tới vài người. Trong đó, tóc đỏ sát đông nhiên cũng có mặt, và minh vương rồi vẫn chưa rời tân thế giới, vẫn đi theo sát. Đội hình của hắn vô cùng hào nhoáng. Sở dĩ có đội hình như vậy, tất cả quyết định bởi thực lực và chiến tích của hai bên giao chiến đều vô cùng cường hãn và kinh khủng. Cực các hải tặc Hiiroka được coi là người mở đầu trận chiến cực các, rất nhiều người cho rằng hắn duy trì quan hệ tốt với nhiều đại hải tặc vượt ngục. Thực lực cá nhân của hắn thậm chí có thể treo lên đánh Bitmon và cái đủ, một mình hắn đã có thể uy hiếp những băng hải tặc cường đại kia. Đại thuyền đoàn cực các được xây dựng dưới danh nghĩa của hắn cũng hùng hậu, có uy danh rất lớn tại tân thế giới. Mà Orochimaru cũng tương tự như vậy. Kể từ khi hoàn toàn nổi danh từ quần đảo Sa Ba đi, danh tiếng của hắn chưa bao giờ giảm xuống. Rất nhiều đại hải tặc ở tân thế giới đều bị một mình hắn đánh bại. Bao gồm băng hải tặc Bitmon, bách thú hải tặc đoàn, hậu duệ của quỷ bú lệ, đây đều là những đại hải tặc cường hãn nhất. Thứ yếu là chiến phủ, họ có cụ, vờ vờ cũng như thế. Gần đây thậm chí đã đánh bại cả băng hải tặc dâu trắng. Trong tình huống này, cuộc giao phong giữa hai người chú định sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Đó là thuyền của băng hải tặc dâu trắng, bọn hắn vậy mà cũng tới. Trong khi mọi người chờ đợi, có người phát hiện một chiếc thuyền khổng lồ hình dáng cá voi trắng đang lái tới, họ nhao nhao kinh ngạc. Mặc dù đây là hải vực do dâu trắng thống lĩnh, nhưng vài ngày trước dâu trắng vừa mới bị họ rổ xi mà đánh bại, liệu lúc này hắn đã hồi phục xong chưa? Dù có hồi phục tốt, lúc này hắn tới chẳng lẽ là muốn báo thù sao? Một số người không khỏi nghĩ đến. Không cần những người khác tiếp tục suy nghĩ, một tiếng rồng gầm cực lớn truyền đến từ phía chân trời. Chỉ thấy một con thanh long khổng lồ đang bay về phía này, cách đó không xa hắn còn có một con rồng cánh bay theo. Đó là cái đủ của bách thú hải tặc đoàn cùng với tổng giám kim. Trên thuyền của dâu trắng, Ý Dịu và Đèn Dị rồi nhìn con cự long xanh trên bầu trời, ánh mắt họ đều lộ rõ sự cửu hận. Bách thú cái đủ hiện là kẻ thống trị của Hoa Nô quốc, bọn hắn đều muốn dâu trắng đến cứu viện Hoa Nô quốc. Không ngờ bây giờ cái đủ vậy mà lại đi tới lãnh địa của dâu trắng. Lao cha, lao cha. Đối với dâu trắng, Đèn Dị rồi cũng xưng hô như vậy, tất nhiên muốn dâu trắng giúp đỡ, hắn tự nhiên hy vọng có thể với một thân phận thuận tiện hơn. Hơn nữa, trước kia dâu trắng được coi là đại ca của cổ rủ kỳ Âu Đèn, nhận hắn làm lao cha Đèn Dị Dỗ cũng không có gánh nặng tâm lý gì. Đến nỗi dâu trắng, hắn cũng sáng tỏ ý đồ đến của Đèn Dị Dỗ, chỉ có điều cuối cùng hắn vẫn nhận Đèn Dị Dỗ vì tình nghĩa cũ với cổ rủ kỳ Âu Đèn. Việc này liệu có dẫn đến kết quả nghiêm trọng hơn không, đối với dâu trắng không phải là vấn đề gì. Dù hắn thua khủng cụ chi vương, nhưng hắn vẫn có khí phách vô cùng cường đại. Dù đối mặt với sự lo lắng của Marco và những người khác, dâu trắng vẫn như chính lời hắn nói. Nhưng dâu trắng à, cái tiểu quỷ cái đủ kia muốn khiến hắn kiêng kỵ thì còn sớm 100 năm nữa. Mặc dù rất nhanh sau đó lại bại bởi họ Orochimaru là được rồi. Gu dạ 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 dạ. tiểu quỷ cái đủ kia cũng tới tham gia náo nhiệt sao? Ta cần phải xem hắn gần đây có bao nhiêu tiến bộ. Dâu trắng lúc này trên thân quấn băng vải, nhìn con rồng bay trên bầu trời cũng cười ha hả. Cho dù đã thất bại hai lần, hắn vẫn không hề chịu bất kỳ đả kích nào đáng kể. Thất bại vẫn không thể khiến hắn nản lòng phách trí. Bất quá, cái đủ gần đây số lần chiến bại hơi nhiều, dâu trắng cũng thực sự muốn thử xem cái đủ có tiến bộ lớn hơn không. Dở dạ gầm bự. Rất nhanh, cái đủ không mời mà tới, dưới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên trên mỗi chiếc thuyền xung quanh hòn đảo. Hắn hướng thẳng đến thuyền hải tặc dâu trắng mà bắn ra một cột ánh lửa nóng bỏng. Cột ánh lửa thông thiên triệt địa, khiến ánh nắng ban ngày cũng trở nên ảm đạm. Dâu trắng cũng không hề bận tâm, tay phải cuốn băng vải dùng sức bung lên. Phanh! Răng rắc răng rắc. Khi cột ánh lửa ập đến, không khí phía trước hắn vỡ vụn như tấm gương. Lực lượng kinh khủng cuốn theo sóng xung kích cực lớn làm vỡ nát dở dạ gồng bật của cải đủ, đồng thời sóng xung kích đó đánh vào thân cải đủ. Cải đủ trực tiếp đằng chuyển trên không. Sau đó, tại một chiếc thuyền hải tặc cách đó không xa thuyền của dâu trắng, hắn chạm đất và biến thành hình người. Rồi. Dâu trắng, xem ra thân thể của ngươi vẫn cứng rắn nhỉ. Thật khiến người ta thất vọng đấy. Gù dạ 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 dạ. Tiểu quỷ cải đủ, dù ta bây giờ bị thương cũng không phải ngươi có thể mơ ước, để ta xem ngươi tiến bộ đến đâu rồi. Hai người dường như đang trong tình thế căng thẳng tột độ. Chương 249, Hải quân lấy tay cho hay, ôm bắp đùi mọt gẳng. Chương 249, Hải quân lấy tay cho hay, ôm bắp đùi mọt gẳng. Hải quân kỳ giới. Một hải tặc trên thuyền hắn hô to. Chỉ thấy mấy chiếc quân hạm hải quân đang tiến tới, và kỳ giới đang đứng trên mũi chiếc quân hạm dẫn đầu. Chỉ một cái nhìn đã có thể thấy hắn, trông vô cùng nổi bật. Ở đây lại tụ tập nhiều đại hải tặc như vậy, thực sự là đáng sợ mà. Lúc này, kỳ nhìn không khí căng thẳng giữa dâu trắng và cải đù ở đằng xa, chậm rãi nói. Kỳ sao? Vậy người nam nhân kia có phải cũng tới rồi không? Cải đù nhìn thấy kỳ dần dần tiến tới trên quân hạm ở đằng xa, cũng lẩm bẩm. Và đúng lúc này, Kim cũng đã đáp xuống bên cạnh cải đù. Tiếp đó, hắn kiêng kỵ nhìn kỳ ở phía xa. Trước đó, tại đảo Uber, khi hắn và Quỳnh dẫn theo hải tặc của hắn chuẩn bị rời đi, đã bị kỳ chặn lại. Sau đó, cải đù tiên sinh đã đến, và cải đù cũng vì thế mà đại chiến một trận với kỳ. Cuối cùng, cải đù vẫn dẫn theo Kim cùng những người khác rời đi, bởi vì hải quân tối cường ngục Nhật Kim đã đến. Vào lúc đó, khi Kim và bọn hắn vẫn chưa hợp nhất trên mặt băng ở biển cả, hắn đã ăn một bữa no nê tại nhà hàng mới được tờ SUZU dẫn tới. Đối mặt với sự xuất hiện của hải quân tối cường ngục Nhật Kim, ngay cả cải đủ cũng không khỏi lùi bước. Cải đủ nhìn chiếc quân hạm ở đằng xa, sau đó hóa thú, cây lang nha bổng mà hắn mang theo trong trạng thái hóa thú được đặt xuống bong tàu, khiến bong tàu trực tiếp vỡ ra thành nhiều mảnh vụn nhỏ. Thấy cảnh này, thuyền trưởng hải tặc của chiếc thuyền không khỏi đau lòng. Chỉ có điều, bây giờ mạng nhỏ của hắn đang bị cải đủ nắm trong tay, đây là một quái vật cường đại ở tân thế giới. Hắn xui xẻo khi bị chọn chiếc thuyền này, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không dám phản đối hay lên tiếng. Uy danh của cải đủ ở tân thế giới vẫn rất lớn, mặc dù gần đây hắn liên tục bại trận, nhưng người thắng hắn lại là những quái vật còn cường đại hơn, cải đủ chỉ là bại chứ không phải yếu đi. Lúc này, chiếc thuyền hải tặc chợt chìm xuống rồi lại nổi lên. Cải đủ trực tiếp đi tới bong tàu, khoanh chân ngồi xuống, xem ra là không có ý định đánh với dâu trắng ngay bây giờ. Và dâu trắng cũng rời ánh mắt đi. Tín của hải quân đã đến, người nam nhân kia e rằng cũng sẽ không quá xa. Cuộc quyết đấu lần này đã định từ 10 ngày trước, mà 10 ngày trước người nam nhân kia đã ở tân thế giới. Trong tình huống này, dâu trắng cũng không tin hải quân không có sắp xếp. Về phần tại sao bây giờ không thấy, chỉ sợ vẫn đang đợi ở hải vực xa hơn, chờ bên này đánh gần xong thì tới thu thập tàn cuộc. Loại thủ đoạn này chính là chiêu trò hay của hải quân. Trên thực tế, cũng gần như đúng như dâu trắng dự đoán. Uy danh của hải quân đại tướng ngục Nhật Kim quá lớn, nếu hắn có mặt tại chỗ, khó đảm bảo họ Rồ Xỉ Mã Dịch và Hỉ Rồ Cả sẽ không tạm thời trở mặt. Cho nên phó đô đốc SUZU đã trực tiếp đề nghị để Kim chờ lệnh ở hải vực xa hơn. Tuy tình hình mà sẽ cân nhắc quyết định có nên đi qua hay không. Sở dĩ phải xem xét tình hình chủ yếu là vì SUZU không mấy xem trọng cực các hải tặc Hỉ Rồ Cả. Trong mắt SUZU, mặc dù Hỉ Rồ Cả cường đại, năng lực quỷ dị và nguy hiểm, nhưng sức chiến đấu vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Nhưng họ Rồ Xỉ Mã Dịch thì lại không giống vậy. Ngay cả khi đối mặt với dâu trắng, hắn cũng chỉ cần xuất ra bốn cái đầu rắn là đã ung dung giải quyết dâu trắng. Nếu nói Uno Hana Z cuối cùng đã thể hiện sự cường đại về chất tại đại hội kiếm đạo, thì họ Rồ Xỉ Mã Dịch lại thể hiện sự cường đại phi phàm từ phương diện số lượng, mỗi cái đầu rắn kia giống như một năng lực giả mạnh mẽ độc lập. Cả hai người đều thể hiện thực lực đỉnh cao kinh khủng vượt xa những gì biển cả từng chứng kiến, hơn nữa sự vượt trội này không chỉ một chút. Nhìn từ góc độ này, trong mắt SUZU, thì Rồ Cả thực sự không có phần thắng. Có lẽ hắn sẽ có vẻ ngoài đẹp mắt hơn một chút nhờ năng lực ảo ảnh quỷ dị kia. Nhưng dưới sự áp chế kinh khủng của họ Rồ Xỉ Mã Dịch, việc hắn có thể duy trì được bao lâu cũng là một vấn đề. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh. Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, thì Rồ Cả đã tới. Lần này hắn không cưỡi chim ưng bay tới, mà ngồi trên một chiếc thuyền hải tặc. Đó chính là một trong những chiếc thuyền của đại thuyền đoàn Cực Ác. Trên đó có đại thủ lĩnh thứ hai của đại thuyền đoàn Cực Ác là dâu vàng hồn và đại vương dây leo Lucy đi theo. Bên cạnh chiếc thuyền này chính là một trong ba nhánh của băng hải tặc Cực Ác. Chiếc thuyền hải tặc chỉ có vài chiếc, nhưng đó là tinh nhuệ dưới trướng của dâu vàng và đại vương dây leo. Mà họ Rồ Xỉ Mã Dịch cũng đã đến. Hắn cũng không bay tới, mà cưỡi một chiếc thuyền hải tặc. Chiếc thuyền này đã nhanh chóng tiến tới dưới năng lực phong báo của hắn. Trong trạng thái bình thường khi không sử dụng đầu rắn, họ Rồ Xỉ Mã Dịch cũng có thể sử dụng năng lực. Chỉ có điều cường độ chắc chắn không thể so sánh với khi dùng đầu rắn. Dù vậy, dùng để gấp rút lên đường thì cũng đủ. Sở dĩ hắn ngồi thuyền cũng là bởi vì hắn thường bắt một số năng lực giả cùng với kỳ chân dị thú, một mình người bay mang theo sẽ khá phiền phức. Có chiếc thuyền để đồ vật vẫn tương đối thuận tiện. Trên thuyền bao gồm cả tướng quân Đoàn Nộ Quốc đại xà. Trên thuyền của băng hải tặc dâu trắng, Đèn Dị Dỗ vẫn luôn tâm niệm muốn lật đổ cái đủ, tự tay mình giết đại xà. Chỉ là hắn cùng với Đoàn Nộ Quốc không có thông tin đáng tin cậy, cho nên căn bản không biết đại xà mà hắn vẫn tâm niệm đã bị họ Dỗ xỉ mà trói lại. Bằng không, nếu hắn biết, sợ là sẽ phải chạy tới trên thuyền này để chém đại xà. Hiu, hiu. Hiroka và họ Đổ Xì Mạt trực tiếp bay đến hòn đảo đổ nát kia. Theo sự xuất hiện của bọn hắn, tất cả mọi người trên các chiếc thuyền hải tặc xung quanh hòn đảo đều chăm chú nhìn bọn hắn. Ngày hôm nay, hai người này chính là nhân vật chính của sự kiện lớn này. Cô ha 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 ha. Đây thật là tin tức lớn, trận đối chiến này chú định sẽ chấn động thế giới. Giọng điệu quen thuộc, lời nói quen thuộc, chính là tổng biên tập Mọt Gẳng của tòa soạn kinh tế thế giới. Lúc này, hắn đang ở trên chiếc thuyền hải tặc dẫn đầu của đại thuyền đoàn Gác. Bên cạnh hắn là đại thủ lĩnh Ký Lộ Kịch của băng hải tặc vô hạn tội trước đây. Hắn bây giờ tạm thời nghe lệnh của Mọt Gẳng. Mọt Gẳng bây giờ coi như đang ôm lấy đuổi Hiroka. Sau này Hiroka còn cần dùng đến hắn, cho nên Mọt Gẳng tạm thời sẽ che chở tính mạng của hắn. Trước đó Hiroka đã cứu đại thủ lĩnh vô hạn tội và đã giao hắn cho Mọt Gẳng. Trọng chủ Ký Lộ Kịch có tiền truy na 680 triệu bờ ly, thực lực của hắn vô cùng cường đại. Đối phó với đặc công chính phủ do chính phủ thế giới phái tới thì vẫn không thành vấn đề. Vậy thì, các hải tặc Hiroka rốt cuộc có thể sẽ bại trận như vậy không? Thực sự là hiếu kỳ. Lúc này, Mọt Gẳng vẫn còn ôm một niềm ảo tưởng nhất định về Hiroka. Dù sắp đối đầu với họ Đổ Xì Mạt người đã dễ dàng đánh bại dâu trắng, Mọt Gẳng vẫn chưa hoàn toàn mất đi lòng tin vào Hiroka. Trong quá trình chung đụng ngắn ngủi với Hiroka, hắn vẫn còn cảm thấy một chút bí ẩn về tính cách khó lường của Hiroka. Mặc dù hắn không rõ Hiroka đang suy nghĩ gì, nhưng hắn cho rằng nếu không có chút phần thắng nào, Hiroka hẳn sẽ không quyết định cuộc quyết đấu này với họ Đổ Xì Mạt. Cuối cùng có phải hắn đã phán đoán đúng không? Hãy để hắn đến chứng kiến một chút đi. Chương 250, Hiroka chẳng kích, họ Đổ Xì Mạt đa trọng cảm giác. Chương 250, Hiroka chẳng kích. Họ Rồ Sĩ Mạn đa trọng cảm giác ha ha ha. Thì Rồ Cả Cun vậy mà thật sự đã tới đây, xem ra ngươi có át chủ bài gì rồi sao? Lúc này, trên hòn đảo, hai người đứng đối mặt nhau, họ Rồ Sĩ Mạn cũng khẽ cười nói. Nghe lời họ Rồ Sĩ Mạn, thì Rồ Cả không hề biểu lộ gì, chỉ là ánh mắt hắn cong lại như vầng trăng khuyết, khóe miệng cũng nứt ra, thể hiện nghệ thuật nhan sắc phù phiếm của hắn. Đối với Hỉ Rồ Cả, cuộc chiến với họ Rồ Sĩ Mạn là một trận đấu vô cùng thử thách, nhưng cũng là một trận chiến vô cùng thú vị. Hắn cuối cùng vẫn là một kẻ cuộc chiến, mà đối diện họ Rồ Sĩ Mạn chính là quả táo lớn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Ăn hết thì có khả năng nhẹ chết. Mặc dù vậy, điều đó cũng không ảnh hưởng đến sự mỹ vị của hắn. Đến đây đi, họ Rồ Sĩ Mạn, ta đã không thể chờ đợi nữa rồi. Phải không? Vậy để ta tặng ngươi một lễ gặp mặt nhé. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Hiroka, sau lưng họ Rồ Sĩ Mạn một con rắn bài mở rộng, tiếp đó nó phát động năng lực hướng về phía chân trời. Mấy hơi sau đó, tất cả mọi người đang quan chiến xung quanh hòn đảo đều kinh ngạc nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy phía chân trời xa xôi, một điểm đỏ rực đang không ngừng phóng đại. Đó là thiên thạch. Khủng hoảng thiên thai vẫn còn đó sao? Đây không phải là năng lực của kiếm khách mù ý sổ đó trong đại hội kiếm đạo sao? Chẳng lẽ người đó đang vận dụng năng lực này ở gần đây sao? Hay là nói lúc này, đám đông nghị luận ồn ào, có người kinh hãi, có người ngờ vực, sau đó đều đổ dồn ánh mắt về hai người trên hòn đảo. Xa hơn trong vùng biển, nơi đó cũng có thể nhìn thấy thiên thạch đang rơi xuống từ chân trời. Lúc này, LSUZU nhìn viên thiên thạch kia, sắc mặt nghiêm túc. Kiếm khách mù ý sổ đã gia nhập hải quân. Hơn nữa, hắn đã đến hải quân bản bộ nhận chức, trong thời gian ngắn căn bản không thể chạy đến đây. Và hiện tượng bây giờ, chỉ có hải tặc Rồ Xì Mạn kia là phù hợp nhất, năng lực làm lơ chiến trường lũ bợ của hắn tờ SUZU còn nhớ rất rõ. Trước khi Ý Sổ rời đi, nàng cũng đã hỏi về sức mạnh này. Kết hợp với thông tin trước đây, sức mạnh của Rồ Xì Mạn quả thực đã bao hàm yếu tố trọng lực. Thực sự là một sức mạnh cường đại lại đa chức năng. Năng lực trái ác quỷ của hắn rốt cuộc là mịt thì càng ZOAN nào. Ngay cả hải quân và chính phủ thế giới nắm giữ ác ma đồ giám cũng có chút bối rối. Mặc dù tám cái đầu rắn trông rất giống giả mạ tạ no họ Đồ Xì, nhưng chưa nói đến việc viên trái ác quỷ này đã có chủ nhân. Cho dù không có, năng lực giả giả mạ tạ no họ Đồ Xì trong quá khứ bề ngoài cũng không phải như vậy, đồng thời cũng không có nhiều năng lực như thế. Cuối cùng, chỉ có thể quy kết là năng lực không rõ. Bất kể thế nào, nếu là kim thì hẳn là có thể giải quyết được chứ. Tờ S.U.G.U. nhìn người nam nhân có khuôn mặt nghiêm trang, hai tay ôm ngực đang ngồi trên ghế ở bóng thuyền. Rầm rầm rầm. Trên đảo Saturn, trên đỉnh đầu Hiroka và họ Đồ Xì Mạn, ánh lửa ngày càng thịnh. Đối mặt với thiên thạch trên đỉnh đầu, trên mặt Hiroka vẫn là nụ cười tủm tỉm. Khi thiên thạch sắp đến, hắn giơ tay lên vung một cái, một đạo niệm lực vô hình hình lưỡi liềm nhanh chóng lao vút đi. Dưới ánh mắt con ngươi của họ Đổ Xì Mạn hơi co lại, viên thiên thạch lớn mấy chục mét trực tiếp nứt ra. Đây là nội tâm họ Đổ Xì Mạn cảm thấy có chút kinh hãi, hắn có thể nhìn thấy đạo chạm kích đó, nhưng trong thông tin trước đây của hắn, hắn không nhớ Hiroka là loại người am hiểu chạm kích. Hơn nữa, hắn thậm chí không có bội đao, cứ thế vung tay lên là chém ra được. Đây chính là sức mạnh của hắn sao? Ầm ầm. Âm thanh điếc tai nhức óc vang vọng phía chân trời. Đại địa chấn động, bụi mù nổi lên bốn phía, sóng xung kích cũng lan tràn ra xung quanh. Đám đông quan chiến xung quanh hòn đảo cũng trừng mắt há hốc mồm. Rất nhiều người chỉ thấy Hiroka vung tay lên, thiên thạch trên trời trực tiếp đứt gãy. Đây chính là sức mạnh của cực các hải tặc Hiroka sao? Ngay cả thiên thạch cũng được giải quyết nhẹ nhàng như vậy, mà một số người cường đại thì lại nhìn thấy được điều bí ẩn bên trong. đó là năng lực đặc biệt gì sao? Trước đó lại chưa từng thấy Hizoka thể hiện sức mạnh như vậy. Hoặc có lẽ sức mạnh cắt kia có thể là dùng bật sổ sổ cụ Haki, cổ cả để cắt chém. Lần này lại không thấy thao tác như vậy. Trong khi những người khác nghi ngờ không hiểu, sóng xung kích cùng bụi mù trên đảo dần dần tan đi. Hai người xuất hiện ở hai bên, giữa họ là những cái hố lớn, mỗi hố rộng 200-300 mét. Trông vô cùng đáng sợ. Cuốn phong bắt đầu thổi. Hống hống hống. Sau lưng họ Đồ Sĩ Mã cũng lại xuất hiện thêm 4 cái đầu rắn. Như vậy, cộng thêm cái đầu rắn ban đầu, tổng cộng là 5 cái đầu rắn, đại địa, kim loại, phong bão, hỏa diễm, cự hóa. Bây giờ, họ Đồ Sĩ Mã cảm thấy Hizoka so với lúc ở đại hội kiếm đạo lại có sự khác biệt. Khi đó, mặc dù Hizoka trong cảm nhận của họ Đồ Sĩ Mã có khí tức vô cùng nội liễm, nhưng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ của họ Đồ Sĩ Mã cũng không phải kẻ bùn sổ cụ thông thường. Hắn nắm giữ năng lực của huyền thú giả mạ tạ no họ Đồ Sĩ, bây giờ 8 cái đầu rắn của hắn có mấy cái nắm giữ kẻ bùn sổ cụ đặc sắc. Trong đó, đại địa là thông qua cảm ứng trọng lực kết hợp kẻ bùn sổ cụ để cảm ứng xu hướng trọng lực trên bầu trời. Phong báo có thể thông qua gió di động để cảm giác khu vực xa hơn. Hỏa diễm có thể thông qua cảm ứng nhiệt lượng kết hợp với kẻ bùn sổ cụ. Cùng với sinh mệnh thuộc tính cốt lõi nhất của huyền thú giả mạ tạ no họ Đồ Sĩ kết hợp với kẻ bùn sổ cụ tạo thành cảm giác sinh mệnh. Ngoài những điều này, những đầu rắn khác vẫn chưa được nghiên cứu triệt để. Nắm giữ năng lực linh quang lóe lên, họ Đồ Sĩ mà nghiên cứu rất nhanh về tiến độ kết hợp loại năng lực này với kẻ bùn sổ cụ. Tại đại hội kiếm đạo lúc đó, họ Đồ Sĩ mà thực ra chỉ biết được sự phối hợp giữa thuộc tính sinh mệnh của đầu rắn với kẻ bùn sổ cụ tạo thành cảm giác sinh mệnh, cùng với sự phối hợp giữa năng lực La Sinh Môn với kẻ bùn sổ cụ tạo thành cảm giác linh hồn. Cảm giác sinh mệnh cùng với cảm giác linh hồn cả hai phối hợp, nhằm vào sinh vật mà nói đã coi như là cảm giác cực kỳ cường đại. Ngay cả Hizoka lúc đó cũng có thể cảm giác ra đại khái sức mạnh cường độ trước mặt họ Đồ Sĩ mà. Đúng là như thế, sau khi gặp gỡ Hizoka, Kim, Unohana Zets và những người khác, hắn đã ngay lập tức định nghĩa quả hồng mềm lên tiền bối Hizoka này. Chỉ có điều, bây giờ nhìn lại, cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Thật thú vị, trách nào lại hẹn hắn sau 10 ngày. Lúc này, họ Đồ Sĩ Mã nở nụ cười, bất quá hắn lại không có tâm trạng tiêu cực nào. Dù sao họ Đồ Sĩ Mã cũng không thực sự muốn giết Hizoka, chỉ là muốn bật lông dê thôi. Vậy thì, để hắn thử xem bây giờ tiền bối rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh đi. Theo suy nghĩ của họ Đồ Sĩ Mã khẽ động, sau lưng hắn mấy cái đầu rắn cũng hành động theo. Phong báo vô tận mang theo ngọn lửa nóng bỏng quần quần cuốn tới Hizoka. Dầm dầm dầm. Trường trọng lực cường đại trầm xuống xung quanh, bầu trời tràn ngập mưa kim châm. Hiu hiu hiu. Sức mạnh cự hóa ra chỉ trên trường trọng lực, mưa kim châm vô tận giống như mưa to bao phủ xuống. Trên hòn đảo, dường như bị cuồng phong liệt diễm cùng với kim châm tràn ngập. Cảnh tượng hùng vĩ khiến đám đông quan chiến trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là thực lực của xà quân họ Đồ Sĩ mà sao? Chương 251, thời đại nhạc dạo phát triển, hắn có thể trở thành vô địch. Chương 251, thời đại nhạc dạo phát triển, hắn có thể trở thành vô địch trên thuyền hải tặc dâu trắng. Dâu trắng nhìn những cảnh tượng tàn phá bừa bãi trên hòn đảo, phong bão, liệt diễm, kim quang chi vũ không ngừng, mặt đất liên tục bị nứt toác, sắc mặt hắn cũng trở nên nghiêm túc. Ngay cả hắn cũng không thể không cảm thán sự thay đổi của thời đại. Họ Đồ Sĩ mà đó là một quái vật không thể xem thường. Trước đó, khi hắn đối chiến với họ Đồ Sĩ mà, hắn đã cảm nhận được điều đó. Lúc ấy họ Đồ Sĩ mà vẹn vẹn sử dụng 4 cái đầu rắn, mỗi đầu rắn vận dụng một loại năng lực, nhưng cường độ của mỗi loại năng lực đều vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, chúng phối hợp chặt chẽ với nhau, việc thao túng chi tiết được thực hiện vô cùng tinh vi. Cảm giác của hắn lúc đó thật giống như đối mặt với 4 quái vật năng lực giả đỉnh cấp phối hợp ăn ý vây công hắn. Cường độ tấn công đó khiến hắn cũng không khỏi kinh hãi. Dù hắn đã từng nắm giữ danh hiệu người nam nhân mạnh nhất thế giới, đối mặt với những đòn tấn công như mưa to gió lớn đó cũng hoàn toàn không thể chống đỡ. Đúng là như thế, trong mắt dâu trắng, họ Đồ Sĩ Mã chính là một dị loại hoàn toàn. Sau khi đối mặt với hắn, dâu trắng sau khi thua khủng cụ chi vương giới ổ mẹn sủ cụ nạ mới thực sự cảm nhận được sự biến hóa của thời đại. Thời đại tiếp theo rốt cuộc sẽ đi về phương nào? Cái thời đại bùng nổ này. Ha ha ha. Tiểu tử dâu trắng, ngươi cái dáng vẻ này thật đúng là có đủ thú vị. Trong lúc dâu trắng đang cảm khái, một tiếng cười sang sảng truyền tới. Chỉ thấy dâu trắng phì với mái tóc trắng xóa tung từ một chiếc thuyền nhỏ cập bến, nhảy lên thuyền của dâu trắng. Hắn bước tới, nhìn thấy vẻ mặt của dâu trắng thì không khỏi cười ha hả. Phía sau hắn còn có tiểu tử tịt đi theo. Hiện tại, hắn so với trước đây trông có vẻ gầy đi một chút. Lao cha. Lúc này, tịt nhìn thấy dâu trắng cũng chào hỏi một cách thật thà. Lao ra tử phì, còn có tịt, thì ngươi định quay về rồi sao? Bây giờ tịt trên danh nghĩa là đi theo phì ra ngoài tu hành một đoạn thời gian. Chính là phì trước đó đã giúp băng hải tặc dâu trắng vào lúc mấu chốt, hơn nữa tính cách của hắn vô cùng hào sảng, rất nhanh liền hòa nhập với những người trẻ tuổi trên thuyền băng hải tặc dâu trắng. Đúng là như thế, tịt muốn đi theo phì tu hành mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Ngay cả dâu trắng cũng không phản đối, nếu là lựa chọn của con trai, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngang ngược ngăn cản. Đối mặt với sự trêu chọc của Marco và những người khác, tịt cũng sờ sờ, cười chất phác, chào hỏi bọn hắn. Chưa đầy một lát sau, tịt đưa mắt về phía hòn đảo. Nhìn cái kia ánh lửa vô tận cùng kim quang cùng với cái thân ảnh ung dung không đội, giang ra mấy cái đầu rắn sau lưng. Đáy mắt hắn thoáng qua một tia lửa nóng. Đây chính là họ Đồ Sĩ Mã, xa quân họ Đồ Sĩ Mã, tuyệt đối cường giả đã dễ dàng chiến thắng lao cha dâu trắng. Thực sự là năng lực đáng sợ, nếu như có thể. Nhìn cái thân ảnh kia, tâm tư trong lòng tiệm bắt đầu sống động. Trong lòng hắn theo đuổi một trái ác quỷ vẫn luôn tâm niệm, cái trái ác quỷ có thể làm mất đi hiệu lực năng lực khác. Nếu có cái năng lực kia lại phối hợp năng lực của xa quân họ Đồ Sĩ Mã, hắn có thể trở thành vô địch. Tịt tịt nghe đồng bạn bên cạnh mấy lần gọi, tịt lấy lại tinh thần. Xin lỗi, sức mạnh trên kia khiến ta bị chấn động, có chút thất thần. Lúc này, tịt cười thật hả. Ha ha ha, không việc gì, sức mạnh của người nam nhân kia quả thực kinh khủng, trước đó lao cha một hải tặc trước đó có quan hệ tốt với tịt bắt đầu hình hoang nói. Và cách đó không xa, phí đang nói chuyện cũ với dâu trắng cũng nhìn cảnh tượng hùng vĩ trên đảo. Đây chính là họ đổ xì mà đã đánh bại ngươi sao? Thực sự là quái vật, xem ra lần này là đúng, không biết khủng cụ chi vương có thể ứng phó được không? Ha ha ha. Theo thời đại đại hải tặc mở ra cùng với sự ra đi của vua hải tặc Roger, chủ đề của biển cả là hải tặc do băng hải tặc dâu trắng đứng đầu. Đúng là như thế, cũng bị rất nhiều người cho rằng đây là thời đại dâu trắng. Nhưng theo sự xuất hiện của khủng cụ chi vương, người nam nhân đã áp đảo toàn bộ tân thế giới. Sau khi hắn đánh bại dâu trắng, mọi người cảm thấy thời đại dâu trắng đã kết thúc, bây giờ là thời đại khủng cụ chi vương và ổ mẹn sủ cú nạ. Chỉ có điều bây giờ xem ra vẫn còn quá sớm. Sự thể hiện sức mạnh kinh khủng của Orochimaru cùng với hai họa ngầm cường đại từ phía hải quân đại tướng Ngục Nhật Kim. Nếu Orochimaru chiến thắng khủng cụ chi vương và ổ mẹn sủ cú nạ, thời đại sẽ rất nhanh xoay chuyển, biến thành thời đại xà quân Orochimaru. Nếu hải quân tối cường Ngục Nhật Kim trực tiếp chấn áp mọi đại hải tặc, đe dọa tất cả hải tặc ra biển. Như vậy, giai điệu của thời đại đại hải tặc hỗn loạn sẽ thay đổi, biến thành một thời đại tương đối trật tự. Lúc đó sẽ biến thành thời đại hải quân Ngục Nhật Kim. Thời đại rốt cuộc sẽ diễn biến như thế nào, điều đó dính líu đến dây cung trái tim của tất cả mọi người. Chỉ có điều, bọn hắn cũng chỉ có thể chú ý những người thực sự có thể chủ đạo thời đại, chỉ có những quái vật cường hãn đến mức đáng sợ đó. Và cuộc giao phong trước mắt chính là một vòng trong đó. Âm thanh ầm ầm của trọng lực đè sập đại địa. Âm thanh hô hô của phong báo bao phủ đại địa. Âm thanh cách cách của hỏa diễm thiêu đốt mọi thứ. Cùng với âm thanh vù vù của kim châm không ngừng xuất hiện rồi bắn mạnh phá không. Những âm thanh này cùng hợp thành một nhịp điệu kỳ diệu. Trên hòn đảo, những đòn tấn công kinh khủng dường như vĩnh viễn không có điểm dừng, những đòn tấn công khác biệt phát ra âm thanh khác nhau vang vọng phía chân trời. Toàn bộ hòn đảo đều đang run rẩy, dường như muốn tan rã. Qua một lát, đòn tấn công của Orochimaru mới dừng lại. Mặc dù hắn có thể tấn công bằng 8 cái đầu rắn, điều này thực sự rất cường đại, nhưng tương tự, tiêu hao cũng lớn. Đối với một người, mức tiêu hao đó gấp 8 lần bình thường. Bây giờ, việc vận dụng 5 cái đầu rắn đương nhiên là gấp 5 lần tiêu hao. Thể chất của hắn bây giờ mới chỉ là S, mặc dù thể lực như vậy có thể giúp nhiều cường giả chiến đấu mấy ngày mấy đêm. Thế nhưng, loại chiến đấu đó tự nhiên là bình A thông thường và bật sổ cú hạ kỳ chiếm đa số. Hơn nữa, bản thân Orochimaru lại không phải hệ lọ gì ạ. Việc vận dụng loại công kích quy mô lớn có thể so sánh với hệ lò gì áp buộc phát toàn lực, mức tiêu hao thể lực tự nhiên không cần nói cũng biết. Cho nên, có thể tiết kiệm được một chút thì cứ tiết kiệm. Đương nhiên, thể lực tiêu hao nhanh cũng có thể bổ sung. Giống như hải quân ạ dạ mạ kỷ có thể lấy chất dinh dưỡng từ đất đai cằn cỗi hoặc hút chất dinh dưỡng từ kẻ địch vậy. Orochimaru cũng có thể làm được điều này. Thế nào? Theo Orochimaru ngừng tấn công, bụi mù vốn bị trường trọng lực ép không thể bay lên đống chốc bốc cao. Tất cả mọi người đều mắt sáng quắc nhìn chiến trường trên đảo. Sau khi trải qua loại tấn công này, thì rồ cả rốt cuộc ra sao? Theo bụi mù dần dần tản ra, Kizuka không hề bị thương chút nào đứng trong ánh mắt của mọi người. Thậm chí ngay cả quần áo cũng không hề hấn gì. Không thể nào. Cho nên, đó là huyễn tượng sao? Mọi người nhìn Kizuka không hề suy chuyển, đầu tiên là chấn kinh, sau đó nhớ tới năng lực của hắn. Cho nên, đó là huyễn tượng của hắn sao? Chương 252, Orochimaru thử nghiệm năng lực mới của Kizuka. Chương 252, Orochimaru thử nghiệm năng lực mới của Kizuka. Đây chính là năng lực hiện tại của ngươi sao? Kizuka-kun, thực là không tồi sức mạnh. Lúc này, Orochimaru nheo mắt lại. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ rất nghi hoặc về năng lực vừa rồi của Hizuka. Bởi vì bản thân lực lượng của Hizuka có tính chất mê hoặc rất mạnh. Ngay cả cường giả đỉnh cấp như dâu trắng cũng không cách nào thấy rõ hư thực của hắn. Nhưng Orochimaru lại có thể cảm nhận được. Sự phối hợp giữa cảm giác sinh mệnh và cảm giác linh hồn giúp hắn nắm chắc phần lớn tình huống. Nếu không cảm giác sai, loại lực lượng kia chính là sức mạnh của ý thức. À, năng lực này quả thực dùng rất tốt. Hizuka chậm rãi bước về phía Orochimaru, trên người hắn hiện ra ánh sáng nhạt trắng đen xen kẽ như chất nhảy đang phiêu động. Chỉ có những người có kẽ bùn sổ cụ đạt đến cấp độ cực cao mới có thể nhìn thấy loại ánh sáng nhạt này. Bù bù. Nhìn Hizuka chậm rãi bước tới, một cái đầu rắn của Orochimaru trực tiếp sinh ra hai thanh kim thương bắn tới. Kim thương trực tiếp xuyên qua cơ thể Hizuka, tiếp đó bắn mạnh ra biển cả, xuyên thủng một chiếc thuyền hải tặc. May mắn lực xuyên thấu của kim thương rất tốt, trực tiếp xuyên qua, chỉ để lại hai cái lỗ từ mũi thuyền đến đuôi thuyền. Khiến chiếc thuyền hải tặc này sợ hãi đến mức phải di chuyển xa thêm 10 hải lý. Các thuyền khác bên cạnh cũng di chuyển tránh xa đối diện Orochimaru. Không ngờ việc quan chiến thế này mà cũng gặp nguy hiểm. Điều này nằm ngoài dự đoán của bọn hắn. Cốc cốc cốc. Một hồi tiếng bước chân vang lên. Hizuka đi tới đối diện Orochimaru. Trong tay hắn giơ cao lên ý chí rung động bầu trời, hung hăng đập tới Orochimaru. Ầm ầm. Một tấm khiên kim thạch xuất hiện trước mắt Orochimaru. Tiếp đó, nó vỡ vụn rồi lại hồi phục, giằng co với đòn tấn công của Hizuka. Đại khí dường như đang rung động. Sấm sét lóe lên từ nắm đấm của Hizuka. Sóng xung kích kéo theo các hạt khí rung động đến mức ánh sáng như dòng nước chảy lướt đi trong hư không. Thiên địa dưới những luồng sáng đó dường như mất đi sắc màu. Loại hạ sổ cụ hạ kỳ này dâu trắng đang quan chiến gần hòn đảo nhìn sấm sét không ngừng lóe lên cùng với cảm giác dùng mình thấu tâm can, có chút ngưng trọng nói. Lại là một quái vật sao? Ha ha ha! Thực sự là hạ sổ cụ hạ kỳ cường đại, ngay cả ta cũng sắp không theo kịp. Lúc này, Phi Dô Sman bên cạnh dâu trắng cũng cảm khái nói. Trước đây, loại hạ sổ cụ hạ kỳ đỉnh cao này vô cùng hiếm có, ngay cả phi rột mạn đã từng đi khắp nơi cũng chỉ thấy ở gạt, dâu trắng cùng với khủng cụ chi vương. Còn lại thì đều kém một chút. Ngay cả bá tước đỏ cũng như vậy. Không ngờ ở đây lại nhìn thấy thêm một người nữa. Trong chiến trường, đối mặt với đòn tấn công của Hizoka, khi hai cái đầu rắn kim loại đang duy trì khiên kim thạch giằng cò với Hizoka, hai cái đầu rắn khác cũng không nhàn rỗi, phong bão và hỏa diễm sen lẫn cắt chém và thiêu đốt Hizoka. Nhưng Hizoka không tránh không né, dường như là một thực thể hư ảo, đòn tấn công rơi vào người hắn trực tiếp xuyên thấu. Nhưng hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh của hắn vẫn tiếp tục tấn công. Lúc này, khoe miệng Hizoka mang theo ý cười, thấy không bắt được cái bức tường kim thạch không ngừng hình thành này. Hắn đột nhiên ngừng tấn công, trong khoảnh khắc lao thẳng về phía Orochimaru, đâm vào khiên kim thạch rồi như ưu linh xuyên qua tấm chắn dày đặc. Sau đó, trong tay hắn một lần nữa nâng cao hạ sổ cụ hạ kỳ quân quanh, trực tiếp áp sát và giáng đòn vào mặt Orochimaru. Tất cả mọi thứ diễn ra nhanh như sấm sét. Ngay cả kẻ bùn sổ cụ có thể dự báo tương lai của Orochimaru cũng không dự báo được. Dù sao kẻ bùn sổ cụ cuối cùng vẫn phải cảm nhận âm thanh của đối phương, mà âm thanh của Hizoka vô cùng khó hiểu. Cao thủ kẻ bùn sổ cụ thông thường khi đối mặt với hắn hầu như không thể dò xét sự tồn tại của hắn, chỉ có kẻ bùn sổ cụ có hiệu quả đặc biệt như Orochimaru mới có thể khóa chặt vị trí của Hizoka. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc khóa chặt, âm thanh nhỏ bé này đã không thể hỗ trợ mức độ suy diễn tối thiểu cần có để dự báo tương lai. Cho nên, muốn dự báo hành động của Hizoka vẫn tương đối khó khăn. Dầm dầm dầm. Orochimaru trực tiếp dùng mặt mình tiếp đòn mã tổ ịt của Hizoka. Nhưng dù như thế, hắn cũng không hề rụt rè. Bởi vì lúc này, da mặt của Orochimaru rất dày, là dày theo nghĩa vật lý. Da mặt bằng kim thạch trực tiếp bao phủ khuôn mặt Orochimaru, còn được bao phủ thêm mật sổ sổ cụ Haki. Đương nhiên, không sợ hãi là không sợ hãi, nhưng lực xung kích cường đại vẫn trực tiếp đánh hắn bay ra ngoài. Đòn tấn công quấn quanh hạ sổ cụ Haki không chỉ nhằm vào nhục thể mà còn nhằm vào tinh thần. Dù sao cũng là đòn tấn công có ý chí quấn quanh, rung động tâm linh và xung kích tinh thần đều là thao tác cơ bản. Người bình thường nếu dám dùng mặt tiếp mạ tổ ịt, đòn đả kích kép về tinh thần và thân thể sẽ trực tiếp dạy cho hắn bài học. Chỉ có điều, tinh thần của Orochimaru cũng cao tới S. Cho dù mạ tổ ịt của Hizoka bây giờ cao hơn một tầng, chỉ một cú đánh vẫn không cách nào dung chuyển tinh thần của hắn. Orochimaru bị đánh bay. Đối với môn đạo trong cuộc giao phong giữa Hizoka và Orochimaru, rất nhiều người quan chiến không rõ. Nhưng bọn hắn thấy được Hizoka đã trực tiếp đánh bay Orochimaru. Cho nên, đám người vốn cho rằng Hizoka không có chút hy vọng nào lập tức như được ăn thuốc lắc. Ngay cả dâu trắng từ lúc bắt đầu đến kết thúc cũng không thực sự đánh trúng Orochimaru. Thậm chí Orochimaru chỉ mở tứ sa bài, từ lúc bắt đầu đến kết thúc cũng rất nhẹ nhàng, giống như hắn là một người ngoài cuộc. Nhưng bây giờ, việc chỉ đánh trúng hắn đã khiến rất nhiều người phấn chấn. Xem ra Orochimaru cũng không phải hoàn toàn vô địch. Vẫn có người có thể đánh bay hắn. Mặc dù người đó lại là cực ác hải tặc Hizoka kẻ không thể được người khác chấp nhận. Mà rất nhiều cường giả cũng rất kinh ngạc trước cái năng lực tùy ý xuyên thẳng qua của Hizoka. Loại đó hẳn là huyễn tượng chứ. Chỉ có điều, một khắc trước còn tấn công ở bên ngoài lá chắn, khắc tiếp theo đã đi vào bên trong tấn công, thực sự không thể dùng huyễn tượng để giải thích. Cho nên, hắn thực sự là cả người trực tiếp xuyên qua những lá chắn đó sao? Hơn nữa, vừa rồi đòn tấn công hỏa diễm và phong nhận vậy mà đều vô hiệu. Lần này, rất nhiều cường giả đã thấy rất rõ ràng, những đòn tấn công kia cũng đều trực tiếp xuyên qua. Lúc này, bọn hắn cũng rất nghi hoặc. Trong lúc bọn hắn nghi hoặc, Orochimaru bay ra ngoài đã thao túng phong lưu cùng trọng lực để nhẹ nhàng quay trở lại. Giống như người vừa bị đánh không phải hắn. Hizoka-kun, thực sự là năng lực đủ vô lại. Lúc này, năng lực của Hizoka giống như vô lại, Orochimaru tấn công hắn giống như tấn công huyễn ảnh. Mà hắn tấn công Orochimaru lại có thể rắn chắc đánh trúng hắn, còn có thể trực tiếp xuyên qua lá chắn. Như vậy xem ra quả thực là một năng lực tiện lợi vô lại. Và đây chính là năng lực mới mà Hizoka đã cải tạo từ niệm năng lực của mình, có tên là số mệnh bám dính. Đây là năng lực mà Hizoka tạo ra để đối phó với sức mạnh của Kim. Chương 253, bí ẩn vận mệnh bám dính và điểm yếu chết người. Chương 253, bí ẩn vận mệnh bám dính và điểm yếu chết người. Điều này đồng thời cũng là để không tạo ra những phân thân khác. Để có được năng lực này, Hizoka đã dốc rất nhiều tâm huyết, hao tốn không ít thời gian. Hơn nữa, nan đề cứ cái này đến cái khác xuất hiện. Cuối cùng, rất nhiều nan đề đều được giải quyết bằng những con đường phi thường quy. Lần trước, tại đại hội kiếm đạo, Hizoka đã tiếp thu những đáp án của mấy nan quan cuối cùng. Chính vì thế, theo sự chỉnh hợp năng lực của Hizoka, hắn đã lột xác. Khi năng lực mới phát động, bản thân Hizoka sẽ trực tiếp chuyển đổi hình thái cơ thể, loại hình thái này có thể nói là hình thái ý thức. Bản thân hắn sẽ trú ngụ ở cấp độ ý thức cao hơn. Ở trong trạng thái này của hắn, công kích thông thường, công kích nguyên tố, thậm chí cả hạ kỳ như bật sổ sổ cụ có thể bắt được thực thể hệ lọ gì ạ cũng không cách nào chạm tới hắn. Đương nhiên, khuyết điểm cũng có, trong trạng thái này, hắn chỉ có thể sử dụng công kích thuộc loại ý thức. Mà hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh vừa vặn thuộc về loại này. Ngược lại, nếu đối thủ có thể sử dụng hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh cũng tương tự có thể công kích được hắn. Chỉ có điều, năng lực của Hizoka tự nhiên còn không đến mức đơn giản như vậy. Hắn ở trong lĩnh vực ý thức có độ sâu nhất định. Càng sâu, mức độ ảnh hưởng thực tế đối với hắn càng thấp, khi sâu đến một mức độ nhất định, hắn sẽ giống như một ưu linh. Thế giới bên ngoài sẽ không cách nào chạm tới hắn, đổi lại hắn cũng không cách nào ảnh hưởng ngoại giới. Trạng thái này được Hizoka gọi là kẻ quan sát. Và đây chính là năng lực hắn dùng để ứng phó sức mạnh của Kim, chỉ cần Kim sử dụng loại lực lượng kia, hắn sẽ trực tiếp hóa thân thành kẻ quan sát. Chờ đại chiêu dùng xong thì trực tiếp xông qua áp sát vào mặt hắn. Loại sức mạnh quy mô đó, Hizoka phán đoán rằng ngay cả Kim cũng không thể sử dụng bao nhiêu lần. Chỉ cần chịu đựng được đại chiêu của hắn, việc đánh bại hắn không quá khó. Tóm lại, những điều trên nói đơn giản là Hizoka có thể hóa thành thể ý thức. Chỉ có điều, đây vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất của năng lực này, năng lực mới của hắn sở dĩ có hai chữ vận mệnh. Đúng là hắn có thể tạo ra hạt giống niệm lực đặc biệt. Hạt giống này trong lĩnh vực ý thức là một phần liên kết với hắn, về bản chất mà nói chính là vật sở hữu của Hizoka. Viên hạt giống niệm lực này có thể tặng cho những người khác để nhanh chóng thức tỉnh niệm năng lực của bản thân bọn hắn. Chỉ có điều, bởi vì bản chất của hạt giống này vẫn là một bộ phận của hắn, cho nên niệm năng lực mà người khác thức tỉnh là dựa trên nền tảng của hắn. Đúng là như thế, niệm năng lực đã thức tỉnh Hizoka hoàn toàn có thể sử dụng. Không chỉ thế, những người sử dụng loại hạt giống niệm lực này cũng sẽ dần dần bị hắn khống chế. Lúc trước hắn sử dụng chẳng kích, chính là sức mạnh thức tỉnh của gã bài sổ, năng lực là cắt đứt. Có thể phát huy hiệu quả cắt đứt đối với vật, hiệu quả cắt đứt của hắn có quan hệ trực tiếp với thuộc tính tinh thần. Năng lực cắt đứt này thực ra có chút giống hơi thở của vạn vật của kiếm hào. Gã bài sổ có thể kết hợp hơi thở của vạn vật và niệm năng lực, hiệu quả quả thực sẽ tốt hơn. Nếu nói như vậy, vậy thì thử xem công kích như vậy đi. Lúc này, Orochimaru mà nhìn Hizoka, trên mặt đã lộ ra vẻ hứng thú. Ong ngong ngong. Những hạt ánh sáng xanh biếc và đỏ hồng ngưng kết trên hai cái đầu rắn. Đại khí đang run sợ, những ba động kinh người không ngừng khuyết tán ra ngoài. Khi quang mang chói mắt của mọi người hội tụ, hai kỳ ngọc quang cầu xanh đỏ giao hòa bắn mạnh về phía Hizoka. Hizoka nhìn quả cầu ánh sáng chói mắt giữa không trung, có thể cảm nhận được một tia uy hiếp. Rầm rầm rầm. Âm thanh điếc tai nhức óc vang vọng phía chân trời. Đại địa đang vỡ nát, cuồng phong đang tàn phá bừa bãi. Quang cầu bắt đầu phồng lên, tạo thành một quang cầu cực lớn mấy chục mét, màu xanh và màu đỏ rực không ngừng lưu chuyển. Quang mang chói mắt ngập tràn khắp thiên địa, ánh sáng đó dường như trở thành nguồn sáng duy nhất. Đám người quan chiến ở xa không khỏi đưa tay lên che chắn. Bởi vì sóng xung kích, biển cả bắt đầu dao động, thuyền cũng lay động theo, thân người cũng không khỏi lay động. Thời gian chậm rãi trôi qua. Âm thanh bắt đầu yên tĩnh, ba động bắt đầu ngừng. Đám người liếc nhìn lại, chỉ thấy một vài cái hố sâu 10m đập vào tầm mắt. Mà Hizoka cũng đứng tại chỗ, ở giữa không trung phía trên cái hố. Là một loại thể ý thức, hắn không thực sự cần đại địa chống đỡ cơ thể, có thể trực tiếp đứng giữa không trung. Lúc này, cơ thể của Hizoka trông hơi biến dạng một chút, chỉ có điều đang nhanh chóng ổn nắn khôi phục nguyên hình. Loại công kích này lại có thể công kích đến ta sao? Thật thú vị. Vừa rồi, quả cầu ánh sáng công kích của họ Orochimaru mặc dù đã được miễn trừ rất nhiều, nhưng vẫn còn một chút chạm đến Hizoka. Năng lực của họ Orochimaru là huyễn thú giả mạ tạ no họ Orochi, chiêu thức to lớn vận dụng là huyễn thú chi lực nồng độ cao. Loại lực lượng này ngay cả đối với tinh thần thể và các loại sinh mệnh hư ảo cũng có thể có lực sát thương. Xem ra ngươi vẫn không cách nào trực tiếp miễn dịch công kích của ta. Lúc này, Orochimaru nhìn thân thể Hizoka hơi biến dạng như chất nhầy, trên mặt tràn ngập vẻ tò mò tìm tòi nghiên cứu. Cấu trúc ý thức mà Hizoka chuyển hóa thành khiến Orochimaru rất hứng thú, nếu Hizoka nguyện ý phối hợp hắn nghiên cứu thì không thể tốt hơn. Một người làm nghiên cứu viên, một người nằm trên bàn thí nghiệm làm chủ bạch. Kết quả nghiên cứu cùng hưởng. Từ kết quả cuối cùng mà xem, đây là một cục diện cả hai cùng có lợi. Chỉ có điều, dựa trên sự suy đoán của Orochimaru về tính cách của Hizoka, điều này e rằng bất thành. Vậy thì thử xem, liệu có thể bắt được hắn không? Đối với lời của Orochimaru, Hizoka bên này không thể phủ nhận. Mặc dù sức mạnh của Orochimaru quả thực đã làm hắn bị thương, nhưng điều này thực ra có thể tránh được, chỉ cần đi vào tầng sâu ý thức hơn. Như vậy, hiệu quả của loại lực lượng này đối với hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, trạng thái của hắn bây giờ cũng không khác bất tử thân là bao, cho dù bị thương nặng hay thậm chí cả người trực tiếp vỡ vụn thành mảnh vụn, cũng có thể một lần nữa hội tụ. Đương nhiên, những thao tác này tiêu hao rất lớn. Hơn nữa, năng lực của Hizoka thực ra vẫn có khuyết điểm. Bản thân hắn vẫn là thân người, chỉ là sử dụng năng lực để biến thành loại hình thái này. Loại hình thái này không thể duy trì quá lâu, nếu không thì sẽ sinh ra sự cố hóa không thể nghịch chuyển, không cách nào biến trở về. Một khi không biến về được, chờ sức mạnh tiêu hao hết, hắn có thể trực tiếp lạnh. Cho nên, hắn cần giống như cá voi biển cả thỉnh thoảng đi ra thực tại để thở. Và khoảng thời gian thông khí này chính là thời gian địch nhân có thể công kích hắn một cách hiệu quả. Giống như trạng thái hiện tại, thì dù cả có thể duy trì 20 phút, càng đi vào tầng sâu lĩnh vực ý thức thì thời gian duy trì lại càng ngắn. Loại hình thái kẻ quan sát mà không thể tương tác với thực tế cũng chỉ có thể duy trì 1 phút. Trước khi hết thời gian này, Hizoka cần chuyển hóa trở về hình thái nhân loại trong thực tại để thư giãn. Và thời gian thư giãn thường là 20 phút, nếu chỉ thư giãn 1 phút hoặc thậm chí vài giây rồi lại chuyển hóa thì cũng được. Nhưng thời gian thư giãn cơ bản tương đương với thời gian duy trì tiếp theo của hắn. Ví dụ, nếu chỉ thư giãn 1 phút thì việc chuyển hóa thành hình thái ý thức thông thường cũng chỉ có thể đợi thêm 1 phút. Tuy nói như thế, chỉ cần năng lực được sử dụng tốt, tính linh hoạt vẫn có đảm bảo. Khuyết điểm duy nhất chính là nếu thường xuyên hoán đổi hình thái, mức tiêu hao là vô cùng lớn. Mỗi lần từ hình thái nhân loại chuyển hóa thành hình thái ý thức cũng là toàn bộ cơ thể tiến hành chuyển hóa, loại chuyển hóa này tiêu hao lực lượng là vô cùng lớn. Cho nên, loại thao tác cực hạn như chỉ thư giãn 1 giây rồi lại chuyển hóa 1 giây vẫn cần phải kiểm chế một chút mới được. Bằng không thì dễ dàng lãng phí hết sạch. Chương 254, sự xuất hiện của sư tử vàng, gia tăng căng thẳng cho trận chiến. Chương 254, sự xuất hiện của sư tử vàng, gia tăng căng thẳng cho trận chiến. Miễn cưỡng chịu được loại công kích này mà vẫn không bị thương tổn sao? Dâu trắng xa xa nhìn thân ảnh Hizoka đứng giữa không trung. Loại quang cầu tầm thường này, lúc trước hắn cùng họ Orochimaru giao chiến cũng đã dùng bật sổ sổ cùng ngạnh kháng qua. Cũng là quả cầu ánh sáng hai loại màu sắc, thế nhưng không hoàn toàn gánh vác được. vẫn bị thương không nhẹ. Hống hống hống. Lúc này, thân thể họ Rồ Xi Ma trực tiếp biến hình, một huyễn thú thần thánh hùng vĩ sừng sững trên phía chân trời. Trên thân phát tán kim quang nhẹ nhẹ, giống như bao phủ một tầng quang ảnh màu vàng, khiến tất cả mọi người quan chiến không khỏi lòng sinh rung động. Tư thế này tận mắt nhìn thấy khiến người ta không khỏi có chút lòng sinh hướng tới, giống như là hình thái sinh mạng hoàn mỹ. Cải Đủ đang quan chiến mắt càng lúc càng nóng bỏng, nếu có thể, hắn hy vọng họ Rồ Xi Ma gia nhập vào hắn, như vậy hắn có thể thực hiện tâm nguyện nhiều năm. Ừm, mặc dù có chút phán đoán chính xác là. Lúc này, bầu trời nhiều mây, rất nhiều người không nhận ra rằng, ở độ cao vạn mét phía trên, khoảng mười mấy tòa hòn đảo đang trôi nổi đến. Trên một trong những hòn đảo đó, một người nam nhân với mái tóc vàng óng dài đến mặt đất như bẩm sư tử, trên đầu cắm một bánh lái, đang hút thuốc nhìn xuống tầng mây phía dưới. Ha 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 ha, chính là chỗ này đi, để ta nhìn xem bây giờ hải tặc rốt cuộc trở nên như thế nào. Người nam nhân này chính là sư tử vàng. Trận quyết đấu giữa họ Rồ Xi Ma và Hỉ Rồ Cạ lần này cũng đã thu hút sự chú ý của hắn, chuyện này cũng đã được đăng trên báo chí. Theo tin tức dâu trắng bị xà quân họ Rồ Xi Ma đánh bại, sư tử vàng càng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Bây giờ thời đại phát triển có chút nhanh. Ban đầu, hắn không thèm để ý đến thời đại đại hải tặc do Roger mở ra. Nhưng mấy tháng nay, sự phát triển lớn của thế giới khiến hắn cũng không thể coi thường những đại hải tặc mạnh mẽ xuất hiện bên trong. Nhất là cực các hải tặc Hỉ Rồ Cạ đã trực tiếp lật tung cả ỉm đèo đao, mở ra bạo động lớn nhất trong lịch sử ỉm đèo đao. Sau đó, càng vì vậy mà mở ra cuộc chiến cực ác với quy mô hùng vĩ này. Các quái vật ở ỉm đèo đao hầu như đều vượt ngục. Khoảnh khắc đó, sư tử vàng đã tự mình cắt đứt hai chân mới thành công vượt ngục, lúc này lại so sánh với rồ kẻ vậy. Bây giờ, khi rồ cả và họ rồ xỉ mà kẻ đã đánh bại dâu trắng và được vinh danh là sinh vật mạnh nhất thế giới đang tiến hành quyết chiến. Tình huống này, ngay cả sư tử vàng cuối cùng cũng chuẩn bị đến đây quan sát một chút. Hắn muốn quan sát ở cự ly gần xem những hải tặc tràn ra từ thời đại đại hải tặc do Roger mở ra rốt cuộc có tài năng gì. Hiu, tiếng xé gió truyền ra, thân ảnh sư tử vàng cao tốc bay vút đi, hướng về tầng mây phía dưới bay xuống. Một bên khác, trong đám đông quan chiến xung quanh đảo Sà Tùn, dâu trắng, phi rốt mạn, bá tước đỏ, kỳ và những người khác đều nhìn về phía chân trời. Bọn hắn có thể lờ mờ nhìn thấy những bóng tối liên miên xuyên thấu qua tầng mây, đồng thời có thể cảm nhận được một luồng khí tức cường đại đang lao mạnh xuống phía dưới. Đó là sư tử vàng. Trên quân hạm, kỳ nhìn thân ảnh tóc vàng nổi bật ở đằng xa, không khỏi kinh ngạc. Thực sự là đáng sợ đó. Trận quyết đấu lần này ngay cả hải tặc huyền thoại như sư tử vàng cũng bị thu hút tới sao? Cảm giác ở đây rất nguy hiểm à? Nghe lời Kỳ, phó quan cách đó không xa của hắn lại liếc mắt. Là phó quan của Kỳ, hắn vô cùng tin tưởng vào năng lực chạy trốn của Kỳ. Ngay cả khi những đại hải tặc này đều tới vây công hắn, hắn đều có thể trực tiếp vọt đi và biến mất không thấy bóng dáng. Chỉ có điều, lúc đó xui xẻo chính là bọn họ. Cho nên, nguy hiểm hẳn là bọn hắn mới đúng. Hắn không chút nghi ngờ về tiết tháo của Kỳ, nói đi là đi, tuyệt không do dự. Tại sao Kim đại nhân không trực tiếp theo tới chứ? Hắn cảm thấy thật không có cảm giác an toàn gì cả. Đó chính là xà quân họ Rồ Xi Ma và Hỉ Rồ Cạ sao? Trên bầu trời, sư tử vàng lúc này nhìn quái vật tám đầu và thân ảnh người bên cạnh nó trên hòn đảo xa xa. Thân xác hắn khi hút thuốc ngưng lại, đôi mắt dường như một lớn một nhỏ xăm soi kỹ càng. Sau đó, hắn quét mắt nhìn về phía những chiếc thuyền xung quanh hòn đảo. Khi thấy thuyền của băng hải tặc dâu trắng, thân ảnh bay vút của hắn chợt hướng về nơi đó bay tới. Trên hòn đảo, lúc này, họ Rồ Xi Ma đang lợi dụng phong lưu, cao tốc lao vút về phía Hỉ Rồ Cạ trên cái hố. Một con rắn bài quấn quanh bật sổ sổ cụ hạ kỳ tiếp đó hung hăng táp tới Hỉ Rồ Cạ, dường như một cây roi đang quật mạnh tới. Đối mặt với đòn tấn công của đầu rắn, Hỉ Rồ Cạ cũng không trốn tránh, trong tay vẫn như cũ quấn quanh hạ sổ cụ hạ kỳ. Hiu, đầu rắn giống như tấn công huyễn ảnh trực tiếp xuyên qua cơ thể của Hỉ Rồ Cạ. Hỉ Rồ Cạ cũng giơ nắm đấm hướng về con rắn bài của họ Rồ Xi Ma trực tiếp hung hăng một đập. Ầm ầm, một đạo lá chắn kim thạch trực tiếp xuất hiện giữa không trung, trực tiếp ngăn cản đòn tấn công của Hỉ Rồ Cạ. Cảnh tượng quen thuộc tái hiện. Xa xa, sư tử vàng còn chưa đi tới thuyền của dâu trắng cũng đã nhìn thấy cảnh tượng kinh người đó. Đại khí dường như đang rung động, sấm sét không ngừng tàn phá bừa bãi cùng với khí phách rung động tâm linh kia. Sắc mặt của hắn không khỏi ngưng trọng. Tên tiểu quỷ này vậy mà nắm giữ hạ sổ cú hạ kỳ ở trình độ này. Là sư tử vàng, lại là sư tử vàng thống trị bầu trời đã xuất hiện. Theo sư tử vàng tới gần, cũng có người phát hiện thân ảnh sư tử vàng trên bầu trời. Đồng thời nhận ra người nam nhân này, không khỏi kinh ngạc kêu to lên. Cái đại hải tặc này sau khi vượt ngục đã mai danh nhận tích một thời gian vậy mà lại xuất hiện. Theo tiếng hô của hắn, bắt đầu có càng ngày càng nhiều người chú ý tới sư tử vàng. Là một hải tặc huyền thoại từng tranh phong với vua hải tặc Roger, danh tiếng của sư tử vàng tự nhiên cũng vang dội. Bây giờ hắn mai danh nhận tích không tính là lâu, mọi người vẫn như cũ còn có thể rõ ràng nhớ kỹ hắn, nhất là đây là tân thế giới, mảnh đất cuối cùng của hải tặc. Hoa la 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 la. Sư tử vàng gia hỏa này thực sự vừa đến đã nổi danh, không ngờ hắn sẽ tới. Dâu trắng nhìn sư tử vàng bay tới phía hắn, cũng mang một chút vẻ ghét bỏ trên mặt. Còn nhớ rõ sư tử vàng sau khi vượt ngục đã nói hắn muốn biến mất một thời gian, để thời đại ấm áp này đếm trải sự kinh khủng của hải tặc chân chính. Bây giờ thời gian cũng chưa trôi qua bao lâu. Bây giờ xem ra, hắn sẽ không phải là nhìn thấy thời đại phát triển nhanh chóng, tiếp đó không thể ngồi yên được sao. Nghĩ tới đây, dâu trắng cũng cảm thấy một hồi buồn cười. Chương 255, Hỉ Rồ Cạ bộc lộ hạn chế, họ Rồ Xi Ma tung chiêu cuối cùng. Chương 255, Hỉ Rồ Cạ bộc lộ hạn chế, họ Rồ Xi Ma tung chiêu cuối cùng. Tại trên thuyền băng hải tặc tóc đỏ xung quanh đảo Sà Nổ Gạ, Dây Ối nhìn sư tử vàng đang bay về phía thuyền dâu trắng, cũng khẽ xúc động. Không ngờ ở đây lại bất ngờ gặp được nhiều người quen cũ, nhất là sư tử vàng gia hỏa này. Hiện tại mục đích hắn đến đây là gì? Nếu đã trở thành huyền thoại, vậy cũng không nên xuất hiện trở lại thì tốt hơn. Dù sao bây giờ biển cả vẫn còn rất nguy hiểm. Cái đu, Bít Mong thậm chí dâu trắng cũng không chỉ bại một lần, bây giờ sư tử vàng dù có xuất hiện trở lại thì cũng có thể làm được gì? Trên hòn đảo, họ đồ sĩ mà thấy bật sổ cũ của mình không có tác dụng, cũng lại đổi một góc độ khác. Một con rắn bại khác dâng lên, vận động miễn thú chi lực nồng độ cao quấn quanh. Và anh, lần này thì rồ can né tránh. Thì ra là thế, là như vậy sao? Nếu nói như vậy, giang giác, giang giác. Từng đạo xiềng xích kim sắc ngưng kết từ miễn thú chi lực thuần túy quăng quật trong hư không, đồng thời kim loại lực lượng ra chỉ lên trên. Tiếp đó, chúng bao vây và cuộn cuộn về phía Hiroka, dường như muốn phong tỏa và ngăn cản hắn. Trong khi tấn công, họ rồ sĩ mà còn một phần lực chú ý đặt vào một bóng người trên đại dương, hải tặc huyền thoại tên là Sư Tử Vàng. Không ngờ hắn vậy mà đã tới sao? Hắn có thể nghe tiểu dạng nhí là nói về một nghiên cứu liên quan đến sự tiến hóa của sinh vật trên hòn đảo của Sư Tử Vàng, hắn có thể cảm thấy hứng thú. Đối với điều này, họ rồ sĩ mà thực sự cảm thấy hứng thú. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy hứng thú với Sư Tử Vàng. Năng lực không tồi của hắn, năng lực làm lơ lửng nhiều tòa đảo vô cùng thuận tiện đối với họ rồ sĩ mà. Đây là một năng lực sử dụng rất tốt, loại năng lực này dùng làm căn cứ di động là vô cùng thích hợp. Có thể đi khắp thế giới thu thập những tài liệu thú vị, điều quan trọng là hắn không cần tự mình bỏ sức. Mặc dù bản thân họ rồ sĩ mà thực ra cũng có thể làm được việc lơ lửng đảo, nhưng tiêu hao cũng lớn, để hắn quanh năm duy trì loại hòn đảo lơ lửng này cũng có chút không thực tế. Cho nên, họ rồ sĩ mà hy vọng Sư Tử Vàng có thể làm khổ công cho hắn, không đúng, là đối tác. Hắn sẽ làm nghiên cứu, tiếp đó tạo ra thành quả, còn có thể ưu đãi cho đối tác. Đây là một cục diện hai bên cùng có lợi. So sánh với những người tương tự như Hiroka, những người khác, ngay cả những nhân vật kiêu hùng như Sư Tử Vàng, họ rồ sĩ mà vẫn có niềm tin sẽ thuyết phục được hắn. Phanh phanh phanh. Đối mặt với những xiềng xích kim sắc ngập trời, Hiroka trực tiếp sử dụng năng lực cắt đứt, loại năng lực này trong trạng thái hiện tại của hắn cũng có thể sử dụng. Dù sao, năng lực này vẫn là sự diễn sinh từ năng lực mới của hắn. Hiện tại, hắn đang ở trong trạng thái đặc biệt của năng lực mới, tự nhiên cũng có thể sử dụng. Những xiềng xích dày đặc bị chém đứt. Chỉ có điều, những xiềng xích dày đặc thực sự quá nhiều. Bởi vì tổng cộng có 7 cái đầu rắn đang điều khiển xiềng xích một cách chính xác, đối mặt với nhiều đầu rắn điều khiển xiềng xích như vậy. Ngay cả Hiroka cũng cảm thấy bận với mắt, đây là sự chênh lệch tuyệt đối về số lượng. Đối mặt với tình huống này, chỉ giữ vững được mười mấy giây, Hiroka tại chỗ bị tỏa liên vây chặt cứng rắn chắc. Những xiềng xích nắm giữ nguyên thú chi lực nồng độ cao này, ngay cả Hiroka ở trong trạng thái thể ý thức cũng có thể phong tỏa hắn. Bắt được sao? Hiroka-kun, liệu ngươi có thể phối hợp nghiên cứu của ta không? Ta đối với cấu tạo cơ thể dạng này của ngươi thế nhưng rất hứng thú đó. Yên tâm, có thành quả, đại gia có thể cùng hưởng. Ngôn ngữ tràn đầy cám dỗ của họ Orochimaru mà khiến khóe miệng Hiroka nhếch lên. Hắn nhìn tám cái đầu rắn của họ Orochimaru hơi phát ra kim quang, đôi mắt cong như vầng trăng huyết. Tư thế này thật đúng là chói mắt, hoàn mỹ. Như vậy mới đáng giá để hắn đánh bại. Họ Orochimaru, ngươi sẽ không cho là như vậy là có thể đánh bại ta chứ? À, Hiroka-kun còn có tuyệt chiêu gì sao? Họ Orochimaru có chút hiếu kỳ nhìn Hiroka. Chỉ là một chút trò xiếc nhỏ mà thôi. Theo lời Hiroka, cả người hắn giống như chất lỏng sền sệt hỗn hợp đen trắng trực tiếp di chuyển. Từ khóa khoảng cách bay thẳng, tốc độ di chuyển ra ngoài. Dưới ánh mắt kinh ngạc của họ Orochimaru, hắn một lần nữa tụ lại ở bên ngoài. Thì ra là thế, vậy thì lần sau ta nên tiến hành bắt giữ mang tính phong bế. Nhìn Hiroka, họ Orochimaru cũng đã nghĩ ra đối sách tiếp theo. Chỉ có điều hắn bây giờ vẫn chưa muốn trực tiếp kết thúc chiến đấu. Hắn cần một cảnh tượng nguy nga hơn để tăng thêm danh vọng, đồng thời cũng để trận chiến đấu này là một dấu chấm hết. Mặc dù không loại trừ khả năng Hiroka cũng còn lá bài tẩy, chỉ có điều, bất kể thế nào, hắn đều sẽ không thua. Bản thân họ Orochimaru có sự tự tin như vậy. Hiroka-kun, tới nếm thử công kích như vậy đi. Ông ngong ngong. Đại khí dường như đang run rẩy, sương sững ở giữa không trung phía trên họ Orochimaru. Tám cái đầu rắn màu vàng của hắn hơi hé miệng, 7 loại hạt ánh sáng màu sắc tụ tập ngay phía trước bọn chúng. Màu xanh, màu nâu, màu xanh lam, màu cam lửa, màu kim loại, màu tím độc, màu xanh lục. 7 màu sắc tạo thành một quang cầu thể khổng lồ dung hợp và di chuyển. Cái đầu rắn cuối cùng cũng hé miệng, hạt ánh sáng màu trắng gia nhập vào trong đó, quang cầu thể trực tiếp bành trướng đến đường kính 10m. Tản ra khí tức đáng sợ, từng đợt ba động kinh hoàng phóng ra ngoài. Nhìn quang cầu thể kinh khủng mà Orochimaru ngưng tụ ra, ánh mắt Hiroka cũng khẽ nheo lại. Hắn có thể cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, nếu bị đánh trúng e rằng sẽ không dễ chịu. Xem ra ở độ sâu này của ý thức không phải là rất chắc chắn. Chỉ có điều, việc tiến vào loại hình thái ý thức này đã vượt quá 10 phút. Chờ sau khi tiến vào ý thức sâu hơn để tránh né lần công kích này, cơ bản sẽ không còn dư giả bao nhiêu thời gian. Đến lúc đó, việc khôi phục thành hình thái nhân loại để đối đầu với Orochimaru ở hình thái này e rằng sẽ không chống đỡ được bao lâu. Đồng thời, hắn còn sẽ bị họ Orochimaru nhìn ra hạn chế của năng lực mới của hắn. Xem ra cần vận dụng lá bài tẩy cuối cùng. Đó là cái gì? Thật đáng sợ. Theo họ Orochimaru sử dụng loại lực lượng này, ánh mắt của mọi người xung quanh hòn đảo đều bị thu hút. Nhìn viên quang cầu thể kinh khủng kia, tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc thất thần. Vi vi, loại khí tức này có phải hay không đùa giỡn đi? Lúc này, Dây Ối nhìn viên quang cầu thể kinh khủng kia cũng có chút thất thố. Thời điểm ở quần đảo Sạ Ba học đi, hắn đã từng thấy họ Rồ Xỉ Mã sử dụng chiêu thức như vậy. Nhưng bây giờ quang cầu thể này so với lúc ở quần đảo Sạ Ba ảo đi không chỉ lớn hơn, khí tức của hắn càng vô cùng đáng sợ. Dây Ối dám nói nếu lần trước gặp chúng phải chiêu thức như vậy, Dây Ối có thể đảm bảo hắn tại chỗ biến thành tro, trực tiếp giảm bất chương trình hỏa táng. Đây chính là lực lượng bây giờ của họ Rồ Xỉ Mã sao? Người trẻ tuổi bây giờ thực sự là đáng sợ. Bây giờ Dây Ối cũng không khỏi cảm khái thời đại thực sự đang thay đổi. Những cường giả đỉnh phong biển cả trước đây đã trở nên kém một cấp, bây giờ đỉnh phong biển cả e rằng sẽ phải nhường ngôi cho những người mới có lực lượng kinh khủng như họ Rồ Xỉ Mã, Dạ Chi và Hải Quân Kim. Chương 256, hòn đảo biến mất, hoan nên đi tới thế giới của ta. Chương 256, hòn đảo biến mất, hoan nên đi tới thế giới của ta. Loại lực lượng này, không thể nào. Sư tử vàng lúc này đang trên thuyền dâu trắng, còn chưa kịp ôn chuyện được bao nhiêu thì đã thấy viên quả cầu ánh sáng cực lớn kia. Mặc dù do bánh lái trên đầu mà kẹ bùn sổ cụ của hắn một mực bị hạ xuống. Thế nhưng, trong lần cảm nhận khí tức này, bản năng của cơ thể hắn đồng thời bộc phát ra một dự cảm chưa từng có. Loại công kích này nếu bị đánh trúng, gần như 100% sẽ chết. Cảm giác này chân thực đến mức chưa từng có. Khiến sư tử vàng cảm thấy không thể tin được. Hoa la 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 la. Sức mạnh thật đáng sợ, ta có nên may mắn là lúc đó hắn không sử dụng toàn lực không? Lúc này, dâu trắng hào phóng nở nụ cười. Nghe tiếng cười của dâu trắng, mắt cô cũng có chút lo lắng nhìn bóng người trên hòn đảo. Lúc đó Lao Cha bị thương không nhẹ, thậm chí gần như trong trạng thái cận tử nhiều lần. Chỉ có điều lúc đó họ Rồ Xi Mã đã nói với hắn, hy vọng có thể nhận được sự trợ giúp của hắn. Mắt cô đối mặt với họ Rồ Xi Mã đang cười híp mắt thì có thể làm gì? Đương nhiên là chọn đáp ứng hắn rồi. Để trao đổi, họ Rồ Xỉ Mạn cho hắn một quả cầu ánh sáng màu xanh. Chính là viên quang cầu đó đã giúp Lao Cha có thể hồi phục nhanh chóng. Còn về việc lần giao dịch đó rốt cuộc khi nào thực hiện, lại là nội dung gì thì ngay cả Mát Cô cũng không rõ ràng. Chuyện này cũng được Mát Cô và đại gia che giấu đi. Ông ngong ngong. Quang cầu thể không trực tiếp phát xạ ra ngoài, mà trôi lên không trung. Hãy cảm nhận sức mạnh chói mắt này đi. Hiro Kakun. Lúc này, họ Rồ Xỉ Mạn hóa thành huyễn thú nói như thế. Mà Hiro Ka nhìn quang cầu thể hào quang lưu chuyển trên đỉnh đầu, cũng khẽ liếc mắt. Bất kỳ chớp lóe chỉ trong nháy mắt, vũ quang thập sắc quang mang ngập tràn khắp nơi lao xuống, dường như ánh dương đang phổ chiếu vạn vật. Toàn bộ phạm vi hòn đảo đều được chiếu sáng bởi ánh sáng chói mắt, trông rất đẹp mắt. Đây là, dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, hòn đảo với đá vụn, phế tích, dòng sông còn lại, thảm thực vật, tất cả mọi thứ giống như hóa thành những hạt quỷ dị biến mất không thấy. Rầm rầm rầm, tiếng oanh minh chấn động thiên địa. Vẹn vẹn chỉ mấy giây, mọi thứ đều kết thúc. Mấy cây số hòn đảo trực tiếp biến mất không thấy tăm hơi, biến thành một khoảng trống cực lớn sâu mấy trăm mét. Không có sóng xung kích, mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên. Đảo, hòn đảo biến mất. Đám người quan chiến hoảng sợ nhìn khoảng trống ngay trước mắt. Lúc này, bọn hắn ngoài việc chấn kinh trước sức mạnh của họ Rồ Xi Ma còn đồng thời cảm thấy sợ hãi trước cảnh tượng trước mắt. Bởi vì nước biển đang hạ xuống, thuyền cũng theo dòng chảy còn lại lao mạnh về phía khoảng trống phía trước. Nhanh, nhanh, mau rời khỏi đây. Không được, gần quá, không kịp rồi. Xong đời, chết chắc. Theo hải lưu vẫn còn cuộn cuộn, một số thuyền ở gần đó trực tiếp theo hải lưu như thác nước chìm xuống khoảng trống kia. Vẹn vẹn chỉ tầm 10 giây, thuyền gần như rơi thẳng đứng và các thành viên trên thuyền tiếp đó đột nhiên đập vào đáy hố. Trong chốc lát, thuyền tại chỗ vỡ tan cảnh không còn hình dạng, có người thì bị ném ra ngoài trực tiếp đập xuống mặt nước biển không cao lắm chạy đến đáy hố. Có người chết tại chỗ, có người bị trọng thương. Dù sao những người có thể đến quan chiến thì thực lực ít nhiều vẫn có chút. Đối với người bình thường có thể mất mạng tại chỗ, tình huống này đối với bọn hắn có thể không nghiêm trọng đến vậy. Chỉ có điều, bộ phận người bị trọng thương này còn cần tiếp nhận sự tẩy lễ của hải lưu phía sau. Mọi thứ yên bình rồi còn có thể sống sót hay không thì không thể nói trước được. Dâu trắng, xem ra ngươi cần ta trợ giúp đó. Lúc này, sư tử vàng từ vẻ mặt ngạc nhiên thoát ra, nhìn hải lưu đang cuốn lấy lao về phía khoảng trống phía trước. Hắn không khỏi cười lớn một tiếng, sau đó đưa tay chạm xuống thuyền dâu trắng phía dưới. Chiếc thuyền vốn định bị hải lưu cuốn theo chìm xuống cũng theo đó lơ lửng giữa không trung. Hoa la 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 la. Sư tử vàng, không cần ngươi xen vào việc của người khác, dám làm tiểu động tác thì cẩn thận ta đem ngươi chìm xuống biển đó. Dâu trắng hiển nhiên là không thèm để ý đến sư tử vàng. Bản thân năng lực của hắn vẫn có thể ứng phó loại tình huống này. Thác nước và nổ quốc còn cao hiểm hơn, thuyền của bọn họ vẫn vượt qua được. Người cái tên này quả nhiên vẫn khiến người ta bực mình đó. Ha 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 ha. Sư tử vàng sau khi cười xong. Tiếp đó, sắc mặt hắn trở nên trầm trọng, nhìn một người và một quái vật giữa không trung phía trên hòn đảo, hay đúng hơn là khoảng trống đó. Sức mạnh đó, ngay cả hắn ở trong phạm vi hòn đảo mà nói, khả năng cao là không thể sống sót. Vẹn vẹn chỉ một chiêu đã có thể trực tiếp đe dọa tính mạng hắn, họ Rồ Xỉ Mã quả không hổ là sinh vật mạnh nhất thế giới. Còn về người kia, thì Rồ Ca. Đối với gia hỏa này, cảm nhận của sư tử vàng từ rất sớm đã có chút phức tạp. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc nhất vẫn là bây giờ. Vừa rồi, hắn không nhìn lầm, thì Rồ Ca liền ở trong phạm vi công kích của quang mang kia. Nhưng bây giờ, bộ dáng của hắn lại trông như không hề bị thương chút nào. Đây là năng lực đặc biệt gì sao? Chẳng lẽ là huyễn tượng? Hắn cũng không tin có người nào có thể ngạnh kháng công kích khủng khiếp như vậy mà không hề vấn gì. Trên khoảng trống, họ Rồ Xỉ Mã nhìn hòn đảo biến thành khoảng trống, đầu rắn dường như mang theo ý cười. Xem ra ta đã làm hơi quá tay. Lúc này, hắn hảo tâm làm lơ lửng một số thuyền rồi ra tốc hải lưu di chuyển. Rất nhanh, phía dưới trực tiếp biến thành biển cả. Nhìn bên ngoài, đã không còn nhìn ra ở đây từng có một hòn đảo. Tiếp đó, hắn nhìn thân ảnh Hiroka. Không ngờ như vậy mà vẫn không thể khiến ngươi trọng thương sao? Thật khiến người ta không tưởng được đó.
Hiroka-kun.
Orochimaru bây giờ thực sự rất kinh ngạc. Vừa rồi công kích đó tên là Bát Kỳ Chớp Lóe, thực ra là thay đổi phương thức công kích trên cơ sở Bát Kỳ Ngọc. Điểm tốt của hắn là phạm vi có thể rộng lớn hơn, nhằm vào những đối thủ thuộc loại nhanh nhẹn có thể khiến hắn không còn chỗ trốn. Trước đó, Orochimaru thấy Hiroka ngạnh kháng xong kỳ ngọc của hắn trông cũng chỉ hơi biến dạng mà không có gì lớn, cho nên hắn phán đoán Bát Kỳ Chớp Lóe hẳn là vẫn chưa thể khiến hắn dẫn đến tử vong. Chỉ có điều bây giờ hắn lại khá bất ngờ, bởi vì Hiroka không hề hấn gì cả. Tuy nhiên, Orochimaru lại không hề lo lắng, nếu Hiroka thực sự có thể phớt lờ công kích của hắn, thì vừa rồi cũng sẽ không kéo dài ở đó. Cho nên là có hạn chế gì sao? Thời gian vẫn là tiêu hao hay không thể di chuyển? Hạn chế sức mạnh đơn giản chính là những điều đó, Orochimaru có tự tin sẽ từ từ thăm dò. Orochimaru, tiếp theo ta sẽ sử dụng một chiêu cuối cùng, nếu ngươi có thể tiếp được thì trận chiến đấu này sẽ dừng lại tại đây. Lúc này, Hiroka bắt đầu sử dụng đại chiêu cuối cùng. Hắn không thể kéo dài được nữa, hắn lại không muốn phải lên bàn giải phẫu của Orochimaru. Một chiêu dùng xong nếu không có hiệu quả thì hắn sẽ chạy trốn. Mặc dù Hiroka yêu thích chiến đấu nhưng vì vậy mà trở thành đối tượng nghiên cứu thì không phải là điều hắn yêu thích. À, ta sẽ rửa mắt mà đợi. Nghe lời Hiroka, Orochimaru cũng bày tỏ rất mong chờ. Không có chút chuẩn bị nào. Chỉ trong nháy mắt, ngay khoảnh khắc Orochimaru và Hiroka đối mặt. Chiêu thức của Hiroka phát động. Orochimaru chỉ cảm thấy mình đi tới một thế giới nơi quang và ảnh soi chiếu lẫn nhau. Và Hiroka đang ngồi trên ngai vàng đen trắng từ trên cao. Hoan nghênh đi tới thế giới của ta, Orochimaru. Chương 257, quang cùng ảnh cự nhân, Orochimaru cùng Kim Sư Tử. Chương 257, quang cùng ảnh cự nhân, Orochimaru cùng Kim Sư Tử. Nhìn quang ảnh xung quanh cùng với Hiroka ở trên cao trên bầu trời, Orochimaru lúc này cũng phát hiện cơ thể mình đã khôi phục thành hình người. Hắn rất nhạy bén cảm nhận được bản chất của thế giới quang ảnh này. Thế giới lĩnh vực ý thức sao? Thật thú vị. Ở đây, tất cả mọi thứ đều chịu sự thao túng của ta, vậy thì thử xem ở đây ngươi có thể sống sót không, Orochimaru. Theo lời nói nhỏ của Hiroka, ngón tay hắn khẽ nhúc đích. Thế giới bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô số thương ánh sáng màu trắng trải rộng phía chân trời, trông cực kỳ đáng sợ. Chỉ trong nháy mắt, hiu hiu hiu, thương ánh sáng như mưa to trực tiếp bắn tới Orochimaru. Nhìn bầu trời, cơn mưa thương ánh sáng không thấy điểm cuối lao mạnh về phía hắn. Orochimaru cũng không hề nhàn rỗi. Giống giống, theo tiếng giống truyền lại, hắn một lần nữa bành trướng thành huyễn thú giả mạ tản no Orochimaru. Trong quá trình biến thân, Orochimaru có thể cảm nhận được quá trình biến thân vô cùng khó hiểu và khó khăn, giống như là bị năng lực áp chế. Điều này là vô cùng bình thường. Thế giới này là thế giới ý thức do Hiroka tạo dựng bằng năng lực, tiêu hao vô cùng lớn. Trong thế giới này, tất cả cảm quan đều vô cùng nhanh, nói cách khác, thời gian cảm nhận ở đây rất nhanh. Ở đây trôi qua một ngày bên ngoài mới chỉ là một cái chớp mắt. Hơn nữa, thế giới này tất cả mọi thứ đều do Hiroka chủ đạo. Nếu là những người khác tiến vào thế giới này, e rằng đều sẽ bị áp chế thành người bình thường tùy ý Hiroka sâu xé. Ngay cả người có tinh thần cường đại như dâu trắng khi đi vào có lẽ cũng có chút sức phản kháng, nhưng đối mặt với cả một thế giới Hiroka, kết quả vẫn là đã định trước. Bản chất năng lực của Orochimaru cực cao, tự nhiên cũng vẫn còn sức mạnh chiến đấu. Chỉ có điều, trong thế giới này, lực lượng của hắn sẽ yếu đi rất nhiều. Rất đơn giản, hắn hiện tại chỉ là thể ý thức, chỉ dựa vào thể ý thức thì hoàn toàn không cách nào phát huy sức mạnh của huyễn thú giả mạ tạ no Orochimaru. Mặc dù bản chất năng lực này rất cao, nhưng nó cuối cùng vẫn thiên về nhục thể chứ không phải ý thức linh hồn. Ngoài ra còn có sự áp chế của thế giới này, thế giới ý thức do hỉ rổ cả sáng tạo này có sự áp chế vô cùng lớn đối với kẻ ngoại lai. Tổng hợp các nguyên nhân sau đó, bây giờ Orochimaru trong thế giới hỉ rổ cả này vô cùng bị động. Ở đây nếu chết trận, kết quả là vô cùng nghiêm trọng. Nếu hỉ rổ cả bỏ mặc không quan tâm, người tử vong ở đây khi trở lại thế giới hiện thực có thể cũng chỉ là tinh thần trọng thương. Nhưng nếu hỉ rổ cả vẫn còn ác ý trong lòng, như vậy, hắn có thể trực tiếp tiến hành oanh tạc nghiền nát đối với thể ý thức đã chết trận. Khi thể ý thức ở đây trực tiếp hôi phi yên diệt, người tương ứng trong thực tế cũng có thể trực tiếp tuyên bố tử vong. Ngoài ra, Hiroka còn có thể thao tác ý thức sửa chữa đối với người đã mất khả năng phản kháng, trực tiếp biến kẻ địch thành khôi lỗi của hắn. Sở dĩ kết quả nghiêm trọng như vậy, chính là bởi vì lĩnh vực ý thức này trực tiếp cuốn theo gần như toàn bộ thể ý thức của đối thủ vào. Cái thể ý thức này có thể nói chính là đại diện cho bản thân. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, thực sự là năng lực đặc sắc. Lúc này, Orochimaru không khỏi cảm khái. Cảm nhận được vô tận thương bạch quang xung quanh cùng với vô tận ảnh thứ xuất hiện trên mặt đất, hắn cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Hiện tại, hắn hoàn toàn bị Hiroka kéo vào lĩnh vực mà hắn am hiểu để đánh, việc có thể kiên trì lâu như vậy cho thấy thực lực của Orochimaru. Ngay cả khi không am hiểu ý thức, hắn vẫn không bị đại chiêu của kẻ địch đánh tan. Bởi vì Orochimaru ngoài huyễn thú giả mạ tạ no Orochimaru, đa trọng tư duy và linh quang lóe lên của hắn cũng tăng cường rất nhiều chiến lực. Tám cái đầu rắn phối hợp càng thêm tinh vi cùng với kỹ xảo chiến đấu và chiêu thức càng thêm xảo diệu và hữu dụng. Dưới tình huống này, trong thế giới Hiroka, hắn vẫn vô cùng cứng rắn. Có thể nói Hiroka bây giờ đang gặp rắc rối. Bây giờ không đánh tan được Orochimaru, chờ Orochimaru sau khi ra ngoài thì hắn mới là kẻ phải bối rối chạy thủ mạng. Cho nên, Hiroka tự mình độc thủ. Rầm rầm rầm. Thân thể của hắn giống như che khuất bầu trời, toàn bộ thân thể trực tiếp biến thành quang ảnh cự nhân hơn ngàn trượng. Nắm đấm dường như có thể che lấp bầu trời, lấp lánh quang mang đen trắng oanh kích tới họ rổ xì mạ dự, tốc độ còn rất nhanh. So với họ rổ xì mạ dự sau khi biến thân với kích thước mấy chục mét. Kích thước của hai người tựa như một người ra tay với tiểu côn trùng, muốn nghiền chết nó vậy. Thực sự là cảnh tượng nguy nga, đã như vậy, vậy thì vận dụng năng lực này đi. Theo lời lẩm bẩm của họ rổ xì mạ dự, một cánh cửa xuất hiện trước mặt hắn, đó là cánh cửa âm trầm kinh khủng thông đến hoàng tuyển La Simon. Cánh cửa này ngay cả ý thức cũng có thể sử dụng. Rầm rầm rầm. Tiếng oanh kích cực lớn vang dội thế giới Hiroka đã tạo ra này. Trong thực tại, dưới ánh mắt của mọi người, theo Hiroka và Orochimaru nhìn nhau, cả người Hiroka trực tiếp biến mất không thấy tăm hơi, còn ánh mắt Orochimaru cũng giống như mất đi cao quang. Nhưng tình huống này vẹn vẹn duy trì một cái chớp mắt, nhanh đến mức rất nhiều người đều không kịp phản ứng. Lúc này, Hiroka lại xuất hiện, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Orochimaru. Tiếp đó, cả người rơi xuống trên biển lớn, rồi đứng yên trên đó. Lúc này Hiroka đã giải trừ trạng thái ý thức. Niệm lực vô hình từ lòng bàn chân hắn trải rộng ra trên mặt biển và những vị trí dưới biển, mượn nhờ sức nổi, sức kéo và lực dính khiến hắn có thể đứng yên trên mặt biển. Mà họ đổ xì mặt nhìn Hiroka cũng đã thoát khỏi trạng thái biến thân. Bây giờ Hiroka có chút không dễ trọng, ngay cả khi thực sự miễn cưỡng bắt được, còn phải đề phòng hắn chạy trốn, đề phòng hắn đột nhiên tập kích. Hắn muốn là hợp tác, chuyện miễn cưỡng họ đổ xì mặt sẽ không làm. Ừm, với điều kiện đối phương có thực lực tương đương. Kết thúc rồi sao? Là họ đổ xì mặt thăng sao? Nhìn họ đổ xì mặt thoát khỏi trạng thái biến thân, những người khác cũng nghi hoặc không hiểu. Cuộc giao phong của Hiroka và Orochimaru trong lĩnh vực ý thức bọn hắn không rõ ràng. Bọn hắn chỉ thấy Orochimaru mở đại chiêu làm hòn đảo biến mất. Tiếp đó, sau khi cứu được một số thuyền, hắn liền dừng tay với Hiroka. Cho nên, bây giờ là tình huống gì? Chỉ có điều, đối với nghi vấn này, đại gia tự nhiên giữ lại trong lòng. Trong khi đó, một gã nhìn Hiroka từng bước một đi trên mặt biển về phía thuyền này. Hắn cũng đã chụp ảnh cả hai bên chiến đấu. Trong tình huống này, hai người trông đều không bị thương gì. Bây giờ cũng không có ý định tiếp tục giao thủ. Như vậy, không nghi ngờ gì, kết quả hòa giữa hai người là hoàn toàn có thể. Lúc này, Mặc Gẳng nhìn biển cả mênh mông vô bờ gần đó, cũng không khỏi phấn khích. Ở đây từng có một hòn đảo, vẫn là hòn đảo nơi dâu trắng và khủng cụ chi vương cuối cùng giao chiến, mà bây giờ lại biến mất. Tin tức lớn sau đó lan truyền ra ngoài nhất định sẽ chấn động toàn bộ thế giới. Trận chiến đấu này liệu có ý nghĩa gì về cục diện sau này, chỉ chờ sau này cuộc giao phong giữa xà quân Orochimaru và khủng cụ chi vương thì sẽ rõ ràng. Trong lúc Mặc Gẳng âm thầm kích động, sư tử vàng thấy Orochimaru bay về phía dâu trắng. Theo hắn bay tới, mắt cô càng thêm căng thẳng. Hắn không biết Orochimaru có phải tới tìm hắn để thực hiện cam kết hay không. Sư tử vàng Shiki, thực sự là cựu ngưỡng đại danh. Trong khi các thành viên trên thuyền dâu trắng mang theo sự căng thẳng cùng với vẻ mặt ngưng trọng của dâu trắng và Fizosman và những người khác. Ngoài ý muốn, Orochimaru lại chào hỏi sư tử vàng. Chương 258, chấn động toàn cầu, Sanoga Island biến mất và liên minh hải tặc mới được thành lập. Chương 258, chấn động toàn cầu, Sanoga Island biến mất và liên minh hải tặc mới được thành lập. Ngày thứ hai, những tờ báo mới tràn ngập khắp nơi trên thế giới. Đại rung động. Sinh vật mạnh nhất thế giới xà quân Orochimaru và đại hải tặc tàn ác nhất lịch sử Hiroka quyết đấu, đảo Sanoga biến mất trên bản đồ. Phi không đại hải tặc sư tử vàng tái xuất, cùng xà quân Orochimaru liên hợp, liên minh hải tặc mạnh nhất đã được thành lập. Theo những tiêu đề hấp dẫn này lan truyền, kết quả cuộc giao phong giữa Orochimaru và Hiroka đã được công chúng biết đến. Bức ảnh chụp đảo Sanoga bị bao phủ bởi quang mang hủy diệt với sắc thái cầu vồng cũng được công bố. Khi so sánh với khoảng trống kinh khủng mà nó để lại, mọi người không khỏi kinh hãi thất sắc. Điều này khiến những người theo dõi tin tức trên báo chí có cái nhìn sâu sắc hơn về những quái vật đỉnh cấp của thế giới. Đồng thời, nó cũng khiến một số người theo đuổi thực lực càng thêm khao khát. Tuy nhiên, phần lớn người vẫn là sợ hãi. Sau trận chiến này, Hiroka và Orochimaru được cho là những đại hải tặc có khả năng nhất để đánh bại khủng cụ chi vương. Mặc dù Hiroka không thể hiện ra lực phá hoại siêu cường, nhưng khi đối mặt với Orochimaru ở trạng thái biến thân toàn lực khiến hòn đảo biến mất, hắn vẫn bình thản không hề hấn gì. Chỉ riêng điểm này đã mạnh hơn rất nhiều so với các đại hải tặc khác từng đối đầu với Orochimaru. Ngay cả dâu trắng khi đối mặt với họ Orochimaru, đối phương còn chưa sử dụng toàn lực mà dâu trắng đã bị đánh bại dễ dàng. Mọi thứ đều phải dựa vào sự so sánh, và điều này đã ngay lập tức nâng tầm Hiroka lên một cấp độ mới. Cuộc tỷ thí này đã được Mặc Gẳng ghi nhận là hòa. Lúc này, mọi người cũng đặc biệt chú ý đến sự phát triển tiếp theo của cục diện hải tặc. Mọi hành động của những đại nhân vật đỉnh cấp đó đều có thể làm lay chuyển thủy triều của toàn bộ thế giới. Giống như tiêu đề sau đó, phi không đại hải tặc sư tử vàng đã tái xuất, hải tặc huyền thoại hùng mạnh này từng suýt chút nữa đẩy băng hải tặc Roger vào bước đường cùng. Sau đó, hắn còn một mình đi tới hải quân bản bộ để đối kháng hải quân. Mặc dù chiến bại nhưng hắn vẫn trốn thoát khỏi ỉm kẹo đao bức tường đồng bách sắt đó bằng chính sức mình. Năng lực của hắn cũng vô cùng đáng sợ, có thể dễ dàng khống chế hòn đảo lơ lửng trên không. Cũng như lần này, cảnh tượng hùng vĩ của hơn 10 tòa đảo trên bầu trời cũng khiến lòng người kinh sợ và khao khát. Đối với người bình thường mà nói, loại sức mạnh có thể tùy ý khống chế hòn đảo lơ lửng di chuyển trên trời càng trực quan hơn. Trong mắt bọn hắn, loại năng lực này không khác gì thần minh. Và bây giờ, một đại hải tặc như vậy lại liên hợp với xà quân Orochimaru. Hai quái vật cường cường liên hợp, bọn hắn muốn làm gì đây? Có người thậm chí cảm thấy bọn hắn muốn hủy diệt thế giới. Đương nhiên, vô luận bọn hắn muốn làm như thế nào, sự thật đã xảy ra. Tại Hải quân bản bộ, Marineford, trong phòng họp, Sengoku nhìn tờ báo do tòa soạn kinh tế thế giới ban bố rồi rơi vào trầm mặc. Hắn không ngờ cuộc quyết đấu giữa Hiroka và Orochimaru lần này lại bất ngờ đến vậy. Trong mong muốn của hắn, lẽ ra họ Rồ Xi Mạn phải giành chiến thắng, tiếp đó Hỉ Rồ Cạ trực tiếp thua cuộc, tử vong hoặc mất đi ý thức. Đến lúc đó, có Kỷ Dực và Kim tại chỗ, nếu Hỉ Rồ Cạ chưa tử vong thì sẽ bắt được hắn. Là kẻ đã gây ra trận chiến cực ác, toàn bộ sự dung chuyển của thời đại có thể nói hơn phân nửa đều nằm trên người Hỉ Rồ Cạ. Việc bắt được hắn là vô cùng quan trọng. Chính phủ thế giới thậm chí đã quyết định việc xử trí Hỉ Rồ Cạ chính là công khai tử hình. Chỉ là không ngờ lần này lại thất bại. Thực lực của Hỉ Rồ Cạ khiến người ta bất ngờ, ngay cả họ Rồ Xi Mạn dường như cũng không làm gì được hắn. Mà họ Rồ Xi Mạn cũng thể hiện ra lực lượng kinh khủng. Sức mạnh đã trực tiếp hủy diệt hòn đảo hóa thành khoảng trống, vẹn vẹn chỉ một lần công kích. Dựa trên báo cáo của Kỷ Dực lúc đó, loại công kích này vô cùng đáng sợ. Cảm giác chỉ cần thân ở trong phạm vi hủy diệt đó thì không cách nào sống sót được. Không thể tưởng tượng nổi, hắn lại có thể cân bằng cả cường độ công kích và phạm vi. Lần này, họ Rồ Xi Mạn phô bày sức mạnh quá nguy hiểm, cho dù là Kim, ta cũng cảm thấy không an toàn. Hơn nữa, bây giờ tân thế giới có hơi nhiều đại hải tặc, chỉ có buộc xã Lino và Kim e rằng có chút lực bất tòng tâm. Lúc này, Sengo cũng ngưng trọng nói. Bây giờ, sức mạnh của Hỉ Rồ Cạ càng thêm khó lường, hơn nữa thực lực kinh khủng của họ Rồ Xi Mạn khiến Sengo cụ cảm thấy cho dù là Kim đều không chắc chắn có thể bắt giữ được hắn. Còn có một khủng cụ chi vương với Omen Sukuna, cùng với số lượng đại hải tặc phong phú bao quanh tân thế giới. Nói như vậy, sức mạnh của Kim thực sự không nhất định đủ. Bây giờ, dưới tình huống sức mạnh hải tặc không ngừng bành trướng như vậy, tầm quan trọng của Kim đối với hải quân không cần nói cũng biết. Nếu hắn bị vây công tử trận, thì đối với hải quân không nghi ngờ gì là thiên băng địa liệt. Tình huống trước mắt này khiến Sengoku thậm chí suy nghĩ con nên tạm thời rút Kim về để bảo thủ một chút hay không. Nghe nỗi lo của Sengoku, công ngưng thần một lát rồi nói: "Ừm, có tờ SUZU ở bên đó, đến lúc đó sẽ hiệp trợ Kim hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chờ trung tướng Ệ Tịt trở về, nàng sẽ đi tới tân thế giới, đến lúc đó có thể phái nàng đi tiếp viện một chút." "Ệ Tịt sao?" Nghe công nói như vậy, lông mày nhíu chặt của Sengoku cũng buông lỏng một chút. Đây là tân tinh mới gia nhập hải quân, được cho là người nữ nhân sở hữu sức chiến đấu sánh ngang thực lực của đại tướng cao nhất hải quân. Ở đây, đại tướng tự nhiên không bao gồm Kim kẻ siêu quy cách. Trong hải quân, nàng vô cùng được hoan nghênh. Dù sao, nàng đã thể hiện ra thực lực vô cùng mạnh mẽ tại đại hội kiếm đạo. Chiến thắng tuyệt vọng chi liêm gạ bài sổ, miểu sát sa mạc chi vương dậu khổ để cùng vài người khác là những chiến tích kinh người. Sau khi mới đến hải quân báo tin, nàng đội vàng gây dựng hạm đội rồi nghị hướng về tân thế giới đổi. Nhưng cuối cùng vẫn bị công thuyết phục. Dù sao, hạm đội đó có rất nhiều tân binh hải quân gia nhập từ cuộc đại trương binh thế giới, mặc dù có chút thực lực. Nhưng lập tức kéo đi tân thế giới chiến đấu, có phần cũng hơi quá nhanh. Cho nên, công hy vọng Ệ Tịt làm quen với hạm đội trước ở nửa đầu đại hải trình rồi mới đi tiếp. May mắn Ệ Tịt vẫn nghe lời khuyên. Chỉ có điều, quay đầu lại nàng đã nhận mấy cái nhiệm vụ của những đại hải tặc gần đó đang chiếm cứ ở nửa đầu đại hải trình. Những kẻ đó là những hải tặc đã vượt ngục ỉm kéo đao rồi ở lại nửa đầu đại hải trình, có cả phạm nhân địa ngục vô hạn lẫn phạm nhân địa ngục cực hạn. Đối mặt với hải quân đi qua vây quét thì chạy rất nhanh. Chỉ có điều, đối mặt với Ệ Tịt thì lại không thoát được. Có nàng ở đây quả thực có thể giảm bớt áp lực của hải quân tại tân thế giới, hơn nữa lúc này Sengoku nhớ tới giá trị, thực lực của người nữ nhân đó cũng vô cùng khủng bố. Dựa trên báo cáo của tờ SUZU tại hiện trường, cơ bản có thể chắc chắn nàng đã vượt qua tầng đỉnh phong biển cả trước đây. Nếu nàng nguyện ý hiệp trợ hải quân, hoặc giả thuyết là hiệp trợ Edit, như vậy, có nàng và Kim thì chắc chắn sẽ lớn hơn. Kiếm thánh giả trị e rằng sẽ không nhúng tay vào những chuyện này, chúng ta chỉ cần duy trì cùng trung tướng Edit mối quan hệ tốt đẹp là được. Công nhấp một ngụm cà phê, sau đó chậm rãi nói. Hải quân từng mấy lần cùng giả trị Juno Hana Z đã giao thiệp, căn cứ vào phân tích của công, muốn người nữ nhân này giúp đỡ sợ là rất khó. Hiện tại, bọn hắn chỉ cần giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với Edith, kẻ có mối quan hệ không tầm thường với nàng, nói không chừng một ngày nào đó có thể thực sự lôi kéo được nàng. Trước đó, những việc dư thừa khác cũng không cần làm. Chỉ có điều, sư tử vàng. Công đối với sư tử vàng cũng có chút đau đầu. Tên đó ra tâm mừng mừng, hắn không thể ngờ họ rổ xì mà lại đột nhiên ưu ái ra hỏa này. Không tệ, trong suy nghĩ của công, họ rổ xì mà và sư tử vàng không ngang hàng. Mặc dù trong mắt người bình thường, họ Rồ Xi Mạn và sư tử vàng đều khủng khiếp như nhau. Nhưng đối với những cường giả đó mà nói, sư tử vàng không thể ngang hàng với họ Rồ Xi Mạn, nhất là sư tử vàng đã tự chặt hai chân, cắm bánh lái trên đầu và dùng chân làm kiếm. Chỉ có điều, bây giờ sư tử vàng không giống ngày xưa. Dưới sự giúp đỡ của họ Rồ Xi Mạn, dưới mắt mọi người, hắn đã khôi phục lại vẻ oai hùng năm nào, hùng sư ngủ say một lần nữa thức tỉnh. Có họ Rồ Xi Mạn trợ giúp, gia hỏa này rốt cuộc sẽ gây ra chuyện lớn gì? Công thật là cảm giác vô cùng đau đầu. Ngay cả khi sư tử vàng đột nhiên chạy tới tập kích hải quân bản bộ, hắn cũng không kinh ngạc. Theo phân tích của công, họ Rồ Xi Mạn cũng không phải loại người yêu quý tranh bá. Cho đến tận bây giờ, quả thực không thấy hắn sử dụng hạ sổ cù hạ kỳ. Ai? Hy vọng xà quân họ Rồ Xi Mạn có thể ước thúc manh thú cuồng bạo sư tử vàng này. Chương 259, Ệ Tịt cùng Bít Mom chương 259, Ệ Tịt cùng Bít Mom 2 tuần sau đó. Đại hải trình tân thế giới. Vạn quốc, Hồ Lệ Cạ Kệ Island. Trong không khí tràn ngập hương thơm ngọt ngào của Hồ Lệ Cạ Kệ Island, trên một tòa bánh ngọt khổng lồ hình trứng, trước tòa thành màu hồng của Bít Mom, hai nhóm người đang giằng co. Hải quân, các ngươi muốn gây ra chiến tranh sao? Lúc này, Bít Mom trừng mắt hổ nhìn chằm chằm nữ nhân đang đứng ở vị trí dẫn đầu của hải quân. Chiến tranh? Các ngươi còn không xứng, hy vọng các ngươi có thể thành thật tiến vào ỉm kéo đao, như vậy ta còn có thể tiết kiệm một chút khí lực. Chỉ thấy nữ nhân với mái tóc màu băng lam khẽ nhíu mắt, tiếp đó chế nhạo nói. đó chính là Edith, người mới gia nhập vào hải quân. Đại tỷ đầu nói không sai, nếu như nhất định phải phản kháng, đến lúc đó ta sẽ biến các ngươi thành người khô. Trong hàng tướng lãnh xung quanh Edith, một người đã nhảy ra nói chuyện, đó chính là hải quân Ạ Dạ Mạc Kỳ, người được vinh danh là Sâm Chi Vương. Lần này, Edith được giao nhiệm vụ đi tới tân thế giới để trợ giúp Kim. Ạ Dạ Mạc Kỳ cũng đi theo nhận nhiệm vụ này. Sau đó, hắn tự nhiên được sắp xếp dưới sự chỉ huy của Edith, chỉ có điều trong lòng Ạ Dạ Mạc Kỳ vẫn còn chút khinh phục, dù sao cùng là người mới gia nhập hải quân. Thực lực của hắn cũng cường đại, dựa vào đâu phải nghe Edith chỉ huy. Tiếp đó, hắn đã bị Edith giáo huấn một trận và tại chỗ nhận nàng làm đại tỷ đầu. Hắn cảm thấy một người mạnh mẽ như vậy, hơn nữa còn có quan hệ với quái vật vô cùng khủng bố như giả trị trong truyền thuyết. Việc nhận nàng làm đại tỷ đầu tất nhiên là không có vấn đề, tuyệt không phải hắn sợ hãi điều gì. Đương nhiên, đi theo đại tỷ đầu vẫn có chỗ tốt. Khi đến tân thế giới, nhìn thấy hải tặc khó chịu thì xông lên một trận thu phục, không cần lo lắng bọn hắn có bối cảnh gì phía sau. Và bây giờ, bọn hắn còn đi thẳng đến tận quê nhà của đại hải tặc. Mặc dù hải quân bản bộ bên kia vô cùng bất đắc dĩ, cũng hy vọng Edith có thể lý trí một chút. Dù sao, băng hải tặc Bitmon có rất nhiều mối dây dưa. Trong quá khứ, nếu thực sự muốn nhắm vào một đại hải tặc quy mô như vậy thì cần phải chuẩn bị rất nhiều. Việc xông thẳng đến đại bản doanh của kẻ địch như thế này thực sự quá lỗ mãng. Cuộc chiến của những quái vật đỉnh cấp động một tí có thể kéo dài mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, nàng có thể giằng co với Bitmon. Nhưng thủ hạ của nàng chưa chắc đã chống đỡ được tinh nhuệ của băng hải tặc Bitmon, đến lúc đó đánh nhau thiệt hại sẽ rất thảm trọng. Hải quân không thể so với hải tặc có thể lấy sự sợ hãi để thống trị, nhưng hải quân lại chỉ có thể lấy phương thức ôn hòa hơn để thống lĩnh binh sĩ. Cho nên, trong chiến đấu sẽ càng chú trọng thương vong. Cũng may lần này Ạ Dạ Mạc Kỳ, kẻ có chiến lược mạnh mẽ, cũng đi theo. Điều này khiến một số người ở hải quân bản bộ hơi an tâm một chút. Mạ, tiểu nha đầu vừa gia nhập vào hải quân mà đã dám phách lối như vậy. Xem ra là ta đã khiến hải quân quên đi sự kinh khủng của ta, điểm ấy binh lực mà cũng dám tới. Cũng tốt, để ta xem ngươi, gia hỏa có thể đi vào kiếm đạo đại hội trận chung kết, rốt cuộc có bản lĩnh gì? Napoleon. Vâng, mụ mụ. Bitmon nói xong, chiếc mũ màu hồng trên đầu nàng bay thẳng xuống, đã biến thành một thanh đại khảm đao sáng chói. Vậy thì thử đón lấy một chiêu này của ta. Eo bạc chi thương uy. Đối mặt với sóng xung kích kinh khủng mà Bitmon đội vàng bung ra, sự chấn động đáng sợ đó khiến gần như tất cả người của hải quân trước mắt Bitmon đều mang theo sự kinh hãi. Chỉ có Edith và Ạ Dạ Mạc Kỳ thần sắc vẫn không thay đổi. Edith thì không để trong lòng, còn Ạ Dạ Mạc Kỳ thì có lòng tin vào đại tỷ đầu, và lại mặc dù uy lực này chính xác là cường đại, nhưng muốn giết chết hắn chắc chắn là rất khó. Rầm rầm rầm. Từng đạo tường băng trực tiếp sinh ra không căn cứ trước mặt Edith. Hàn khí cường đại bao phủ xung quanh, khiến những người gần đó không khỏi kéo kín quần áo trên người. Phanh phanh phanh. Sóng xung kích cực lớn phá nát từng đạo tường băng trước mắt. Sóng xung kích mang theo hàn khí khiến người ta run rẩy bao phủ ra bên ngoài. Những người xung quanh không khỏi tản ra. Rất nhanh, công kích của Bitmon đã đình trệ trước mặt Edith. Cho dù lực lượng này có ngang ngược đến vậy, nhưng năng lực hàn băng của Edith đệ mòn Ischat và cực đống quang hoàn đã chồng chất lên nhau. So với thời điểm đại hội kiếm đạo lần trước, bây giờ cực đống quang hoàn đã là cấp S, độ cứng rắn của băng cũng tăng lên không ít. Ngay cả khi Bitmon sử dụng đại chiêu bắt chước tuyệt kỹ eo bạc này, Edith cũng hoàn toàn không cần tránh né. Không thể nào, nữ nhân đó vậy mà cưỡng ép ngăn cản được chiêu thức của mụ mụ. Lần trước Orochimaru cũng cưỡng ép ngăn cản được chiêu thức của mụ mụ. Đối với sức mạnh của Bitmon, những người thuộc băng hải tặc Bitmon không hề nghi ngờ, nhưng gần đây mụ mụ đã thất bại không ít lần. Bọn hắn có chút bi quan, lần này liệu có lại chiến bại hay không? Hải quân trước mắt thế nhưng đang nhắm vào việc bắt bọn hắn. Bọn hắn cũng không muốn tiến vào ỉm kẹo đao. Chưa chiến đã sợ hãi, đây chính là suy nghĩ bi quan của không ít người thuộc băng hải tặc Bitmon. Mạ, lại có thể ngăn cản uy của ta, rất tốt, rất tốt. Ngoài miệng nói tốt nhưng mắt hổ của Bitmon lại trợn tròn lên, tơ máu lộ ra trong mắt, khí chàng vô cùng kinh khủng. Xem ra cái gọi là Bitmon cũng không có gì không tầm thường, trông qua chỉ là một Bitmon mập mạp mà thôi. Nghe Edith nói một cách hời hợt như vậy, rất nhiều người của băng hải tặc Bitmon lập tức tránh xa Bitmon hơn. Nữ nhân này đang chọc giận mụ mụ, mụ mụ sắp tức giận rồi. Edith nhìn Bitmon càng thêm tức giận, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên. Băng kỵ sĩ. Hơn ngàn băng kỵ sĩ xuất hiện xung quanh Edith, tiếp đó bắt đầu tự phát tản ra. Những băng kỵ sĩ này sẽ hiệp trợ phe hải quân chiến đấu. Dù sao, khi chiến đấu với Bitmon cũng sẽ không quá bận tâm đến an nguy của bộ hạ, người yếu kém nếu chết thì đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Đến đây đi, để ta xem cái gọi là nữ vương vạn quốc rốt cuộc là loại hàng gì. Cách hố lệ cả kẻ ai lần mấy chục km, ở vị trí vạn mét trên không trung. Những hòn đảo liên miên phiêu phủ phía trên. Lúc này, một nam nhân đầu đầy tóc vàng giống như sư tử nhìn nơi xa bắt đầu chợt lóe lôi đỉnh cùng với mây đen. Thực sự là thời tiết đáng ghét, năng lực của nữ nhân lỉnh đó vẫn rất phiền phức. Hắn chính là sư tử vàng, lúc này hắn đang thao túng hòn đảo hướng về hòn đảo của Bitmon tiến lên. Và mây đen cùng lôi đình đột nhiên xuất hiện nơi xa không nghi ngờ gì là năng lực của Bitmon, khiến sư tử vàng không khỏi nhớ lại kinh nghiệm hải chiến Edo. Chương 260, hắn muốn sáng tạo huyết thú, duy trì cân bằng Orochimaru. Chương 260, hắn muốn sáng tạo huyết thú, duy trì cân bằng Orochimaru. Ha ha ha, Sĩ Kỳ tiên sinh đang hồi tưởng chuyện gì sao? Nghe được âm thanh phía sau, sư tử vàng lấy lại tinh thần. Ha 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 ha, không có gì, chẳng qua là hồi tưởng lại một chút chuyện cũ. Sư tử vàng không có ý định nói thêm, hắn quay đầu lại nhìn nam nhân mặc áo choàng dài trắng. Cho tới bây giờ, hắn vẫn cảm thấy có chút mơ ảo. Lần trước, hắn đi tới điểm giao chiến của Orochimaru và Hizuka. sau khi bọn hắn chiến đấu kết thúc, họ Đồ Sĩ Mạn đột nhiên đi tới trước mặt hắn, nói muốn hợp tác với hắn, thậm chí để thể hiện thành ý, còn giúp hắn trị liệu. Không chỉ bánh lái đã làm khó hắn nhiều năm trên đầu bị loại bỏ hoàn toàn, ngay cả hai chân cũng trực tiếp mọc lại. Lần này, sư tử vàng đã trở lại trạng thái đỉnh phong. Đối với điều này, sư tử vàng cũng không chút do dự đồng ý đề nghị của họ Đồ Sĩ Mạn. Chỉ bằng phần ân tình này, hợp tác một phen thì có sao? Mặc dù lúc đó họ Đồ Sĩ Mạn nói chính hắn chỉ là một nhân viên nghiên cứu khoa học, không thích hợp chém chém giết giết, chỉ muốn yên tâm làm nghiên cứu. Điều này khiến sư tử vàng rất đỗi im lặng. Nếu là tận mắt thấy một hòn đảo trực tiếp biến mất trước mặt hắn, nói không chừng còn có một số độ tin cậy. Nhưng bất kể như thế nào, trong hai tuần này, họ Đồ Sĩ Mạn chính xác đã thể hiện ra sự chuyên nghiệp đáng kinh ngạc cùng với năng lực học tập khủng khiếp. Đến cả thuyền y kiêm nhà nghiên cứu y Indigo cũng phải cam bái hạ phòng, tôn sùng vô bản. Cho nên, việc nghiên cứu thực vật liên quan đến y trên hòn đảo đã trực tiếp được họ Đồ Sĩ Mạn tiếp quản. Mà họ Đồ Sĩ Mạn cũng cảm thấy rất hứng thú với loại thực vật có thể kích thích đại não động vật, thúc đẩy sinh trưởng và tiến hóa dựa trên môi trường. Nếu nói về tiến hóa, không hề nghi ngờ, đỉnh điểm hẳn là hướng về viễn thú trong truyền thuyết thì mới có giá trị xem xét. Mà trên người họ Đồ Sĩ Mạn có được sức mạnh viễn thú không thuộc về thế giới này. Cho nên, hướng nghiên cứu chủ yếu của họ Đồ Sĩ Mạn là tiến về viễn thú. Hắn muốn tự tay sáng tạo ra viễn thú, đương nhiên đây là một hạng nghiên cứu chậm chạp. Trong quá trình nghiên cứu, những tài liệu thú vị từ khắp nơi trên thế giới tự nhiên là hắn muốn thu thập một chút. Và lần này đến cũng là với lý do như vậy. Ha 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 ha. Nghe nói một tân tinh hải quân mới gia nhập Etit đã chạy đến tân thế giới, bây giờ xem ra có thể đến lãnh địa của Lin, nữ nhân đó hiện tại cũng sinh bao nhiêu cái hải tử rồi. Lúc này, sư tử vàng không khỏi cười như điên. Khi còn trên thuyền của Rhodes, Bitmon cũng đã bắt đầu sinh con. Cho tới bây giờ, cũng không biết có bao nhiêu hải tử. Bây giờ thấy cảnh chiến trận lớn như vậy phía trước, theo sư tử vàng thấy, Bitmon không phải là hải tử sinh quá nhiều, kèm thêm thực lực đều kéo lùi sao? Ngay cả một tân tinh hải quân cũng bày ra chiến trận lớn như vậy. Ha ha ha. Sĩ kỷ tiên sinh tốt nhất đừng xem thường tấn tinh hải quân này, ẹ tịch cũng không yếu, nếu như ngươi không cẩn thận, nhưng là sẽ thiệt thòi lớn. Nghe được lời khuyến cáo của họ Đồ Sĩ Mạn, sư tử vàng cũng lấy làm kinh hãi. Không ngờ ngay cả họ Đồ Sĩ Mạn cũng xem trọng nữ hoa đó đến thế sao. Đối với kiếm đạo đại hội trực tiếp, sư tử vàng cũng không có đi quan sát qua, mà là sau đó thông qua báo cáo tóm tắt. Lời báo cáo tóm tắt thì không toàn diện. Đương nhiên, phần lớn là hắn tin tưởng vào chính mình, hắn bây giờ đã trở về đỉnh phong. Lúc này, sư tử vàng đang hăng hái, chỉ chờ một lần nữa làm một bộ lớn. Tranh phong trên hải tặc có ý nghĩa gì, muốn làm thì làm đua thế giới. Có họ Đồ Sĩ Mạn gia nhập liên minh, hắn cảm thấy chuyện này vẫn có niềm tin rất lớn. Đối với suy nghĩ của sư tử vàng, họ Đồ Sĩ Mạn không thể phủ nhận. Chờ sau này hắn gặp thêm một chút sự đánh đập thì cũng gần giống như vậy thôi. Về phần hắn, cũng chỉ là một kẻ làm nghiên cứu, chờ người khác đánh xong rồi cho mặt mũi thì sự việc đại khái liền kết thúc. Mục đích lần này họ Đồ Sĩ Mạn để sư tử vàng tới không đơn giản như vậy. Hắn đến để duy trì cân bằng. Khi hắn biết được ẻ tịt hướng về lãnh địa của Bitmom đuổi theo, hắn biết nữ nhân này muốn gây sự. Tại thời điểm kiếm đạo đại hội, hắn đã đại khái biết tính cách của nữ nhân này. Nữ nhân này đoán chừng sẽ không cân nhắc nhiều vấn đề về sau như vậy, lại thêm thân phận hải quân của nàng bây giờ. Chờ Bitmom bị đánh bại, e rằng nàng sẽ trực tiếp tống vào im kéo đao. Giao hệ chất lượng tốt như thế sao có thể dùng hết một lần được. Họ Đồ Sĩ Mạn vẫn phải suy tính cho những đồng loại sau này, đây là lợi ích tổng thể. Đương nhiên, lần này hắn tới, còn mang theo sư tử vàng. E định đánh bại Bitmom và sư tử vàng, tiếp đó bị hắn uy hiếp rút đi. Cuối cùng, Bitmom tiện thể lên bục nghiên cứu của hắn một chuyến. Chờ tin tức vừa ra, danh vọng đó chẳng phải sẽ có sao? Tất cả cùng hợp tác có lợi, việc đánh giết gì đó vẫn nên ít một chút. Phía trên chính là những suy nghĩ không rõ ràng của họ Đồ Sĩ Mạn. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy chờ lát nữa ta ngược lại muốn xem tiểu nữ oan này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Sau khi họ Đồ Sĩ Mạn quyết bảo, sư tử vàng cũng dâng lên hứng thú. Đối với kẻ đứng thứ hai trong kiếm đạo đại hội, hắn ngược lại muốn đánh giá một chút. Dùng điều này để so sánh với nữ nhân hiện được xưng là đại kiếm hào đệ nhất thế giới. Phải biết, bản thân sư tử vàng vốn là một đại kiếm hào vô cùng cường đại. Thời gian chậm rãi trôi qua, hòn đảo bắt đầu chậm rãi tiếp cận hồ lệ cả kẻ island, đồng thời trong đó một tòa hòn đảo chở họ Đồ Sĩ Mạn và sư tử vàng đã chìm xuống. Và đúng lúc này, trận chiến của Bitmom và ẹ tịt cũng đã chuẩn bị kết thúc. Không thể không nói, sức chiến đấu của Bitmom vẫn vô cùng cường hãn, nhất là lực phòng ngự kinh khủng đó. Mặc dù hai người giao phong mấy chục phút, Bitmom vẫn không có gì đáng kể. Cuối cùng, hàn băng của ẹ tịt lại am hiểu hơn trong việc khống chế người. Lúc này, ẹ tịt đã vận dụng bí kíp yêu đao mặt tâm. Khi Bitmom đang bị tẩy lễ bởi sức mạnh tiêu cực, các hổ mì đặc biệt bên cạnh và trong tay nàng đã trực tiếp bị ẹ tịt đánh bay. Vô tận băng lao, chỉ thấy cơ thể Bitmom trong thế giới hiện thực cũng bị ẹ tịt trực tiếp đóng băng giáng chắc. Một khối lập phương băng khổng lồ hơn 500 mét trực tiếp xuất hiện, chiếm hơn nửa sân bãi. Mụ mụ, mụ mụ, Zeus, Tơ Dỗ Mẹ, Tơ Dật và Nạ Bố Lệ ổng bị ẹ tịt đánh bay nhào nhào kêu lớn. Một cảnh người gặp thương tâm, người nghe rơi lệ, phiền chết. Theo ẹ tịt một tay đóng băng, ba hổ mì trực tiếp biến thành khối băng bị phong ấn, không có sự điều khiển của Bitmom, cho dù là ngọn lửa của Tơ Dỗ Mẹ Tơ Dật cũng không thể đốt cháy khối băng cứng rắn đó. Sau đó, nàng đưa ánh mắt nhìn về phía hòn đảo đang bay tới từ xa. Nếu nàng nhớ không lầm, đó là hòn đảo của sư tử vàng, nói như vậy họ Đồ Sĩ Mạn cũng ở trên đó sao? Thực sự là phiền phức. Không đến thì thử một chút đi. Đôi mắt ẹ tịt lóe lên. Chương 261, muốn cái gì liền đi lấy liền tốt, sức chiến đấu cao nhất cơ cấu dựng lại chương 261, muốn cái gì liền đi lấy liền tốt, sức chiến đấu cao nhất cơ cấu dựng lại mụ mụ bại rồi sao? Không thể nào. Đương nhiên không thể nào. Mụ mụ chỉ là bị đóng băng, tin tưởng rất nhanh liền có thể phá băng mà ra. Ô Vân ca ca nhanh lên một chút đi chợ giúp mụ mụ một chút. Lúc này, băng hải tặc Bitmom đang giao chiến với hải quân xung quanh tòa thành màu hồng trên hồ lệ cả kẻ island. Khi nhìn thấy Bitmom bị hàn băng của ẹ tịt đóng băng, bọn hắn nhao nhao không thể tin, mang theo một tia sợ hãi cùng kêu rên. Có người hướng Ô Vân, kẻ đứng thứ tư trong gia tộc, cầu cứu. Hắn sở hữu năng lực không ngừng làm nóng, loại năng lực này bây giờ không nghi ngờ gì có thể phát huy tác dụng lớn. Chỉ có điều, bây giờ Ô Vân đang đánh túi bụi với Kino và Sổ Dậy Lìn. Đối thủ của hắn, Kino, có năng lực tương tự hắn. Chỉ có điều năng lực của hắn tiên về việc tăng nhiệt độ từ bên ngoài cơ thể, còn năng lực của Kỳ Nổ lại giống như việc giải phóng nhiệt độ từ bên trong cơ thể. Hơn nữa, giới hạn nhiệt độ của tên đó còn cao hơn hắn. Hai người giao chiến, thêm vào đó là một kiếm hào thiếu nữ tóc màu đỏ hồng ở bên cạnh không ngừng tiến hành công kích phụ trợ. Điều này khiến hắn bây giờ có chút nhức đầu. Nếu có người có thể trợ giúp hắn thì hay biết mấy. Nhưng những băng kỵ sĩ đó cũng không phải vô dụng. Hàng khí thấu xương mà bọn hắn tản ra xung quanh khiến người ta chậm chạp, không chỉ vô cùng cứng rắn, hơn nữa mười mấy kẻ tụ tập cùng một chỗ còn có thể tạo ra tuyết phong lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy rùng mình. Lực lượng của Bitmom ở sân bãi này cũng có hạn, phần lớn vẫn tán tại mỗi hòn đảo. Bây giờ, lực lượng đóng tại hồ lệ cả kẻ ai lần là khoảng 10.000 quân, trong đó đa số là binh sĩ hồ mi. Số lượng này xem như rất nhiều, Bitmom đã mấy lần bị đánh bại. Thế là, lực lượng bố trí tại hồ lệ cả kẻ ai lần ngày càng nhiều. Bây giờ xem như phát huy tác dụng. Chỉ có điều, khi ẹ tịt đánh tới thì đã bị diệt mất mấy ngàn. Cho tới bây giờ, phải chống lại hàng ngàn băng kỵ sĩ vô cùng cứng rắn còn có thể tạo ra tuyết phong mạnh mẽ. Chỉ dựa vào hồ mi chắc chắn không đủ. Cần thành viên gia tộc chặt lọt kẻ cùng với những hải tặc gia nhập dưới quyền Bitmom cùng nhau chống lại mới được. Cứ như vậy, trận chiến lại càng khiến băng hải tặc Bitmom rơi vào thế hạ phong. Cả Tạ Cù Dì, kiệt tác cao nhất này, cũng bị Ả Ra Mạ Kỳ hoàn toàn kiềm chế. Mà những hải quân gia nhập dưới quyền ẹ tịt cũng có không ít người tài ba. Bọn hắn chính là những người nổi bật trong lần đại khảo hạch cuối cùng, cũng có một số tướng lĩnh hải quân ngoài vòng khảo hạch gia nhập. Trong tình huống này, việc có thể áp đảo băng hải tặc Bitmom mà đánh bại cũng không có gì kỳ lạ. Lúc này, theo Bitmom bị ẹ tịt đóng băng, tất cả mọi người cũng tạm thời đình chỉ chiến đấu, ngay cả băng kỵ sĩ cũng ngừng hành động. Băng hải tặc Bitmom ngoài việc nhìn về phía Bitmom, đồng thời còn nhìn về phía hòn đảo không ngừng ép sát trên bầu trời. Một số người càng hoảng sợ. Việc có thể khiến hòn đảo huyền phù trên thế giới này, đặc biệt là trong tin tức gần đây, chính là phi không hải tặc sư tử vàng. Không chỉ có thế, điều càng khiến người ta vô lực là Orochimaru dường như cũng liên hợp với sư tử vàng. Đây chính là quái vật trước đó đã dễ dàng đánh bại mụ mụ. Bây giờ, hắn và sư tử vàng đến không lẽ chỉ để xem kịch thôi sao? Tuy nhiên, cũng có người cảm thấy may mắn, theo như vậy thì phe hải quân có thể giành chiến thắng lớn hơn. Bây giờ, sự xuất hiện của sư tử vàng và Orochimaru nhất có thể chấn nhiếp hành vi cản rỡ của hải quân. Vận dụng thỏa đáng, mụ mụ có lẽ có thể phá vỡ cục diện. Mà phe hải quân thì bắt đầu kiêng kỵ, dù sao những kẻ từng chú ý tin tức báo chí đều nên biết sư tử vàng đã bắt đầu hoạt động mạnh trở lại trên thế giới. Hơn nữa, Orochimaru bây giờ dường như cũng ở trên hòn đảo của sư tử vàng. Như vậy, có hai đại hải tặc đỉnh cấp uy hiếp, phe hải quân tự nhiên là vô cùng dè chừng. Chỉ có điều, rất nhiều kẻ trong số bọn hắn là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp. Dù sao, băng hải tặc Bitmom lừng danh lấy lừng đã bị bọn hắn áp đảo mà đánh. Mặc dù phần lớn công lao này là nhờ sức mạnh hiệp trợ của ẹ tịt đại nhân, nhưng thực tế là bọn hắn dường như dưới sự thống lĩnh của ẹ tịt đại nhân đã sắp đánh bại băng hải tặc lấy lừng uy danh này ở tân thế giới. Trong tình huống này, bọn hắn càng cảm thấy sùng bái cùng nhiệt sức mạnh của ẹ tịt. Ngay cả khi đối đầu sư tử vàng và Orochimaru, bọn hắn đều cảm giác có thể va chạm. Ha 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 ha. Linh đây là bại rồi sao? Thật là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này, một tiếng cùng tiếu hào khí ngất trời chấn động chân trời. Một thân ảnh nam nhân với mái tóc bẩm sư tử vàng nóng từ hòn đảo trên bầu trời bay xuống, mang theo áp lực lớn khiến lòng người khiếp sợ. Thật là khí chàng đáng sợ, đây chính là hải tặc sư tử vàng bay trên trời sao? Cảm giác còn kinh khủng hơn khí chàng của Bitmom. Theo sư tử vàng đến, tất cả mọi người đều như lâm đại địch. Chỉ có khi đối mặt với hải tặc huyền thoại như sư tử vàng mới có thể cảm nhận được áp lực cường đại đó. Sư tử vàng sao? Đã ngươi đến đây, vậy cũng cùng một chỗ tiến vào ỉm kẹo đao đi. Theo ẹ tịt giơ ngón tay lên khẽ đè nhẹ chiếc nón lính trên đầu, hàn phong lạnh leo thổi mái tóc băng làm phiêu giật của nàng gợn sóng chập trùng. Lưỡi đao trong tay nàng hướng về sư tử vàng chỉ ra, trên mặt mang thần sắc hở hững khát máu. Ha 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 ha, thật là một tiểu cô nương càn rỡ. Bất quá ngươi có thể đánh bại lìn thì quả thật có tư cách càn rỡ. Thế nào, muốn gia nhập vào băng hải tặc của ta không? Ngươi vừa mới gia nhập vào hải quân mà. Lúc này, sư tử vàng nhìn ẹ tịt với khí chất làm mọi người lóa mắt cũng vô cùng thưởng thức. Hắn duỗi một tay ra nắm chặt, vô cùng hào phóng nói: Hải quân có thể cho ngươi gì, ta cũng có thể cho. Thế giới này muốn gì thì cứ đi lấy là được, chỉ cần nắm giữ thực lực. Mà bây giờ, ta sẽ hồi phục lại băng hải tặc phi không mới. Nếu ngươi đến thì ngươi chính là đại tướng đệ nhất dưới quyền ta, chúng ta đều sẽ thành hậu thuẫn của ngươi. Lúc này, từ nhóm mà sư tử vàng dùng rất có hàm ý có thể hiểu là Orochimaru cũng nằm trong số hắn, nhưng thực tế sư tử vàng chính mình cũng không thể chỉ huy được Orochimaru. Nhưng Orochimaru chính xác đang ở trên hòn đảo khác. Lời hắn thốt ra có sức hấp dẫn lớn hơn không ít, dù sao thực lực của Orochimaru đã được phô bày đến tận cùng. Ngay cả dâu trắng, người đàn ông mạnh nhất thế giới khi xưa, khi đối mặt với hắn cũng tái nhợt vô lực. Chỉ bằng điểm này, cấu trúc sức chiến đấu cao nhất của biển cả trước đây đã bắt đầu được xây dựng lại. Những kẻ thực sự đứng ở đỉnh phong biển cả chính là những chiến lược siêu quy cách, ví dụ như họ Orochimaru và Như Kim, kẻ nghe đồn có thể sáng tạo Thái Dương. Chỉ những cường giả có thể tiếp cận chiến lược tầng cao nhất mới có khả năng lý giải được sự khác biệt trong đó. Chương 262, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế chi bộ cao tầng, cực băng huyết ẩm xuyên. Chương 262, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế chi bộ cao tầng, cực băng huyết ẩm xuyên hử. Gia hỏa này vậy mà trắng trợn mời chào ẹ tịt đại nhân, ẹ tịt đại nhân làm sao có thể đáp ứng? Chính là một cái sắc không băng hải tặc cũng không cảm thấy ngại, căn bản chính là công đầu chi phiếu. Làm hải tặc có gì tốt, còn không phải bị đuổi theo chạy, vẫn là làm hải quân thoải mái. Ẹ tịt đại nhân chính nghĩa mới sẽ không dễ dàng như vậy dao động. Theo sư tử vàng mời chào, những hải quân đi theo ẹ tịt cũng nghị luận ở Mỹ trong số bọn hắn, nhiều người cho rằng sư tử vàng chính là mở chi phiếu khống. Bộ phận này, phần lớn người là tân binh gia nhập hải quân qua đại trường binh, lòng trung thành đối với hải quân còn chưa mạnh như vậy, nhiều người nhìn vấn đề từ góc độ lợi ích. Còn lại, những người không phải tân binh gia nhập hải quân qua đại trường binh thì phần lớn đối đãi vấn đề từ lý niệm chính nghĩa. Từ những cuộc thảo luận khác nhau này có thể thấy ảnh hưởng của đại trường binh đối với hải quân. Đúng là như thế. Hải quân nguyên soái Sĩ Bộ Hựa Công đang tăng cường mạnh mẽ việc tuyên truyền lý niệm chính nghĩa của hải quân, trong đó kim chính nghĩa lý niệm là đẩy mạnh rộng rãi nhất. Ngoài ra, việc đốc tra hành vi mục nát của hải quân ở nửa đầu đại hải trình càng thêm nghiêm ngặt. Bởi vì ở khu vực này, nếu xuất hiện loại hành vi đó rất dễ dàng ảnh hưởng đến chính nghĩa của hải quân tân sinh, đồng thời sẽ vô tri vô giác dẫn dắt mọi người bắt trước. Đây là vấn đề vô cùng nghiêm trọng, muốn thay đổi triệt để có thể cần rất nhiều nỗ lực và kiên trì, nhưng muốn làm hỏng thì có thể chỉ trong một ý niệm. Đúng là như thế, tại nửa đầu đại hải trình, khu vực này trực tiếp do hải quân bản bộ thiết chế, bắt đầu đốc tra nghiêm khắc hơn so với trước đây, thậm chí khiến cho những cao tầng hải quân chi bộ ở tứ hải cũng không khỏi thu liễm và cẩn trọng. Trước kia, báo chí của Mọt Gẳng đưa tin về tứ hải còn rất hàm súc. Tại hải quân chi bộ tứ hải, bọn hắn chỉ biết hải quân bản bộ đại hải trình rất cường đại, tập hợp tinh nhuệ từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng thực sự muốn nói cụ thể, rốt cuộc mạnh mẽ như thế nào, bọn hắn thật sự không cách nào nói rõ nguyên do. Nhưng bây giờ, theo báo chí oanh tạc, có chút còn thân hơn mắt thấy đến trực tiếp kiếm đạo đại hội. Bọn hắn liền biết, đây là một thế giới nơi người bình thường và quái vật đồng hành. Loại vũ lực phi nhân loại đó chấn áp mọi dục vọng dục dịch. Bây giờ, hải quân bản bộ cho thấy thái độ quét sạch nghiêm ngặt, rất nhiều cao tầng hải quân chi bộ hốc đầy bụng vệ cũng nhanh chóng cụp đuôi mà đối nhân xử thế. Dù sao, trên lệch thực sự quá lớn, những đại nhân vật đó có thể khiến bọn hắn chết quá dễ dàng. Đôi khi, sự sợ hãi khiến bọn hắn có thể tỉnh táo như vậy một chút. Tuy nhiên, bản tính có rời, khi danh tiếng vừa qua, cỏ dại lại sẽ mọc lên. Muốn mời ta sao? Lúc này, Edith nhìn sư tử vàng với lời mời phảng phất đầy thành ý, khóe miệng nàng nhếch lên, mỉm cười. Ta cự tuyệt, không cần nói nhiều lời nhảm nhí, để ta xem ngươi, truyền kỳ của thời đại trước, rốt cục có thực lực gì. Nghe Edith trực tiếp cự tuyệt đề nghị của hắn, sư tử vàng cười ha hả. Ha 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 ha. Hắn kẹp điếu thuốc phiện trong miệng phun ra một ngụm, sau đó nói. Thời đại trước sao? Ta còn cách kết thúc xa lắm. Sau đó, hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ hay nói nhiều. Hắn cúi người chạm đất. Đại địa bắt đầu rung chuyển, mặt đất và bánh ngọt sâu dưới lòng đất bắt đầu dâng lên. Tất cả hải quân và hải tặc xung quanh đều cảm giác đứng không vững. Gió ngọt ngào bắt đầu thổi qua. Hống hống hống. Tiếng sư hống bắt đầu gầm to, chỉ thấy mấy cái đầu sư tử khổng lồ hỗn hợp đất và bánh ngọt kiên quyết nô lên hình thành. Tiếp đó, chúng gào thét tụ tập hướng về Edith. Xì xì ổ đồ ti chi mạc củ. Mặt đất khai ra khe hở, đồng thời như đang đổ sụp. Khối lập phương băng đóng băng bít mông cũng bắt đầu rơi xuống một chút. Thật đáng sợ. Đây chính là sức mạnh của sư tử bằng sao. Lúc này, một số hải tặc và hải quân không khỏi la hoảng lên. Uy, chiêu thức của ngươi thế nhưng là lan đến bộ hạ của ta. Edith nhìn thấy một số hải quân rơi vào những khe nứt do sự xuất hiện của sư tử tạo ra. Sắc mặt nàng cũng hơi lạnh lẽo một chút. Hàng khí bắt đầu lan tràn trong tay nàng. Rầm rầm rầm. Chỉ trong nháy mắt, tất cả sư tử trực tiếp bị đóng băng thành điều khắc băng. Sư tử vàng nhìn hàn băng tản ra hàn khí kinh người cũng không khỏi thán phục. Lúc này, tay của hắn chạm vào hàn băng. Phát hiện việc làm tan chảy thì không khó, nhưng muốn tạo hình băng cứng thì tương đối khó. Cường độ cứng rắn đó khiến lực cản khi tạo hình vô cùng lớn. Thực là một năng lực không tồi, xem ra muốn đánh bại ngươi chỉ dựa vào năng lực là không đủ. Năng lực của sư tử vàng có uy hiếp hạn chế đối với cường giả đỉnh cấp. Ngay cả khi sử dụng hòn đảo đập người, đại kiếm hào mạnh mẽ thậm chí có thể chém đứt hòn đảo giữa không trung. Mà những cường giả hạ kỳ cũng có thể xuyên thủng hòn đảo. Độ cứng của hòn đảo đối với bọn hắn cơ bản không phải vấn đề. Dĩ nhiên, đối với kẻ có năng lực giao chiến, hắn còn có thể khống chế nước biển, nhưng bây giờ đối thủ lại là kẻ có thể đóng băng biển cả. Như vậy tự nhiên là không có hiệu quả gì. Lúc này, sư tử vàng rút hai thanh bội đao bên hông ra, tổ tổ và cổ gạ dạ xì. Vốn dĩ được hắn dùng để làm chân, bây giờ cuối cùng đã trở lại trên tay tỏa sáng quang mang mới. Vậy thì, để ta thử xem kiếm thuật của ngươi. Chạm sóng. Kiếm khí khổng lồ hướng về ẹ tịt vung tới. Hàn quang kinh người, tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn kiếm khí cực lớn đó. Đối mặt với công kích của sư tử vàng, đao của ẹ tịt tản ra hàn khí kinh người. Cực băng huyết tầm xuyên. Chạm kích huyết sắc trực tiếp cắt đứt kiếm khí của sư tử vàng hướng về hắn chém tới. Hiu. Sư tử vàng phảng phất nhìn thấy huyết hải vô tận cuồn cuộn mà đến, dưới đáy biển là những băng xuyên màu trắng tản ra hàn khí vô tận. Chạm kích chưa đến, trên thân sư tử vàng liền nổi lên băng xương, như muốn trực tiếp đóng băng hắn. Rắc, rắc, băng xương trực tiếp phá toái, sư tử vàng hai thanh danh đao giao nhau chặn cứng chạm kích. chỉ có điều trảm kích đó mang theo hàn khí kinh người muốn đóng băng sư tử vàng, kẻ đang ngăn cản nó. Và anh, sư tử vàng dùng sức đẩy một trận trực tiếp khiến trảm kích bị đỡ bay sang những vị trí khác. Bay ra trảm kích trực tiếp bắn mạnh vào biển cả, sau đó biển cả bắt đầu đóng băng trong phạm vi mấy chục mét. Thực sự là trảm kích và năng lực kinh người, lại có thể lồng năng lực đông lạnh vào trong trảm kích bay ra, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Còn có hiệu quả kia chắc tuyệt huyễn cảnh huyết sắc. Lúc này, sư tử vàng cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Kẻ có năng lực lưỡi đao dạng trái ác quỷ thông qua tiếp xúc mà không ngừng đóng băng thì còn dễ hiểu một chút, nhưng mà việc trực tiếp thêm sự đóng băng vào trạm kích bay ra, chẳng lẽ nàng đóng băng còn có thể biến thành năng lượng quấn quanh trên trạm kích rồi sau đó lại bộc phát sao? Còn có cái huyễn cảnh đó, trạm kích mạnh mẽ của kiếm hào có thể áp bách tinh thần của người khác sinh ra ảo giác. Nhưng thân là đại kiếm hào, sư tử vàng vẫn có thể phân biệt được loại áp bách này và sự khác biệt về năng lực. Vừa rồi, cái huyễn cảnh huyết sắc đó căn bản không phải đơn thuần do ý chí áp bách sinh ra, mà còn tăng thêm năng lực đặc biệt hơn. Hiệu quả còn vô cùng tốt, thậm chí ngay cả hắn cũng suýt chút nữa không kịp phản ứng. Chương 263, kịch liệt giao chiến, giao phó Hàn Băng sinh mệnh bit mom. Chương 263, kịch liệt giao chiến, giao phó Hàn Băng sinh mệnh bit mom. Trên thực tế, chiêu thức này của Etit kỳ thực là sự kết hợp của mấy năng lực cùng với yêu đao. Đệ mòn is chặt và cực đóng quang hoàn, lực lượng đóng băng của nàng có thể tồn tại dưới hình thức năng lượng đặc biệt hơn. Đây là bản chất của đệ mòn is chặt quyết định, năng lực này có bản chất tương đối đặc thù, có thể khiến sức mạnh đóng băng tồn tại dưới hình thức năng lượng. Đây là thành quả nghiên cứu của Etit trong không ít thời gian. Còn nữa là huyết chi thịnh yến. Trải qua 2 tuần, danh vọng tích lũy của Etit đã đột phá 1 triệu, huyết chi thịnh yến của nàng cũng theo đó thăng cấp, từ cấp A đạt đến cấp S. Đối với tác dụng phụ khi Etit sử dụng mặc tâm thì huyết chi thịnh yến càng có công hiệu ngưng kết. Bởi vậy, huyễn cảnh hình thành cũng vô cùng kinh người. Thuộc tính tinh thần của sư tử vàng là S, nhưng thuộc tính khác cũng là S, nhưng ngay cả như vậy, hắn đều suýt chút nữa không phản ứng kịp. Có thể nói, năng lực vốn dùng để tăng cường bộc phát đã được Etit sử dụng để tạo thành huyễn cảnh, đã biến thành sức mạnh tinh thần công kích, khiến sư tử vàng suýt chút nữa chịu thiệt lớn. Hưu. Một đầu sư tử vàng tóc vàng hoang dã cực tốc lao vút xuống, song đao giao nhau cuốn quanh bật sổ cụ hạ kỳ hung hăng vạch tới Etit dưới mặt đất. Rầm rầm rầm, chỉ thấy lưỡi đao của Etit giữ lấy song đao của sư tử vàng, mặt đất đang điên cuồng lay động, giống như đang xảy ra chấn động. Dưới chân Etit cũng đã nứt ra từng đạo vết rách. Tại ba thanh kiếm khi lưỡi đao tiếp xúc, hàn khí kinh người xuyên thấu qua danh đao của sư tử vàng hướng về hắn mà đóng băng. Ánh mắt sư tử vàng hơi co lại, sau đó đỡ lấy lưỡi đao, bắt đầu tiến hành công kích nhanh nhẹn với tốc độ cao. Sư tử vàng được xem là hải tặc truyền kỳ có thể sánh ngang với Roger, dâu trắng. Hắn tự nhiên có chỗ phù hợp. Hắn am hiểu nhị to dẹt hứa, hơn nữa dựa vào năng lực trái ác quỷ phụ họa Nomi có thể bay lượn tùy ý với tốc độ cao trên không trung. Trong quá trình chiến đấu, thân ảnh mau lẹ cùng với những trạm kích dày đặc cuồng bạo là lợi thế của hắn. Đương đương đương. Cuốn phong sắc bén bạo động xung quanh trung tâm giao chiến của hai người, vốn dĩ mặt đất đã đầy vết thương do giao chiến trước đó càng thêm bùn đất và bánh ngọt bay tán loạn. Mùi đất thoang thoảng lẫn với mùi thơm ngọt ngào đặc trưng của hồ lệ cả kẻ ai lần phiêu tán. Trong quá trình giao chiến, mặt đất phủ kín một tầng băng xương, khiến những hải quân đang quan chiến cũng không khỏi hơi co lại cổ áo của mình. Các tướng lĩnh và binh sĩ đi theo Etit đều mặc không ít đồ, cũng là vì loại tình huống này thường xuyên xảy ra. Có đôi khi suýt chút nữa bị dư chấn từ giao chiến của Etit làm cho chết quóng. Đối với điều này, Etit chỉ biểu thị những người yếu kém có thể rời khỏi hạm đội của nàng. Trong khi Etit và sư tử vàng đang giao chiến, cũng có người muốn cứu Bit Mom ra khỏi khối băng lập phương cực lớn đó, chỉ có điều ổ vẫn bị kiềm chế. Cả tạ cụ gì và đầu bếp trưởng sở trở sèn cũng có người nhìn chằm chằm. Thêm vào đó là những băng kỵ sĩ xung quanh mặt không biểu cảm, u ám đầy tử khí nhìn bọn hắn. Tất cả mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà cả tạ cụ gì cũng đang suy xét phương pháp phá giải cục diện. Khối hàn băng đó dày như vậy, đồng thời dựa trên độ cứng rắn của những băng kỵ sĩ đó mà xem, tất nhiên là cứng rắn đến khó lường. Ngay cả hắn muốn phá vỡ e rằng cũng phải tốn không ít thời gian. Cả tạ cụ gì đặt ánh mắt vào ổ vẩn và tờ rổ mẹ tờ giật đang bị đóng băng. Sư tử ngàn chém gốc, mấy đạo kiếm khí khổng lồ hướng về Etit bay vút đi, mấy chục đạo tường băng trực tiếp dâng lên ngăn cản. Sau khi giao phong hơn 100 lần, sư tử vàng cũng không dám xem thường Etit, hắn nắm chặt song đao cười lớn hướng về Etit vung chém tới. Ha 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 ha, tới nếm thử cái này đi. Trên lưới đao ngoài việc quấn quanh ý chí bá đạo, những tia sấm sét nhỏ xíu đang lập lòe trên lưới đao. Đó chính là hạ sổ cú hạ kỳ quấn quanh của sư tử vàng. Cực băng huyết tầm xuyên. Rầm rầm rầm. Sóng xung kích cường đại kèm theo lưu quang lưu động cùng sấm sét tạp nhạp phóng ra bốn phía. Đại khí hơi hơi run rẩy. Sự ba động giống như từng vòng gợn sóng quyết tán. Âm thanh chấn động chân trời khiến tất cả mọi người xung quanh không khỏi bưng chặt lỗ tai. Bít Mom trong khối băng lập phương đang đóng băng cảm nhận được sự ba động kinh người đó bắt đầu khôi phục ý thức tỉnh táo. Trong quá trình giao đấu với Etit vừa rồi, Bít Mom liên tục bị huyễn cảnh tinh thần chuyển hóa bởi huyết chi thịnh yến và năng lượng tiêu cực làm cô nhiễu. Sau khi Etit cuối cùng sử dụng bí kỹ mặc tâm, nàng càng bị kích nổ trực tiếp, đối mặt với sự xâm nhập của sức mạnh tiêu cực, chứng cùng thực của Bít Mom đã bị kích hoạt. Sau khi chống đỡ một cách cuồng bạo công kích năng lượng tiêu cực, cơ thể đã bị hàn băng xuyên thấu qua làn da xâm lấn nội tạng, cả người gần như cứng đờ. Nàng đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để sử dụng vật sổ cụ. Cho dù lâm vào chứng cùng thực, sự cuồng bạo của nàng cũng hoàn toàn không cách nào thoát khỏi sự gò bó của băng lạnh. Cuối cùng, nàng dần dần ngủ say trong băng lạnh. Mà bây giờ, sự ba động từ công kích cường đại của sư tử vàng và Etit lại một lần nữa đánh thức nàng, hơn nữa chứng cùng thực của nàng lần này cũng như kỳ tích trực tiếp vượt qua. cả người cũng khôi phục lý trí, đây là bản năng tự cứu của cơ thể. Dù sao kẻ cuồng đến mấy cũng phải chết, bản năng sinh mệnh lúc nào cũng lấy sinh tồn làm cương lĩnh hàng đầu.
A, thật là lạnh a. Đây là nơi nào?
Lúc này, Bitmom chỉ cảm thấy toàn thân không thể cử động, đồng thời băng hàn thấu xương rung động khắp toàn thân, ngay cả mí mắt cũng không mở ra được. Ký ức bắt đầu nhanh chóng di chuyển trong não hải. Thì ra là thế, ta đây là bị đông cứng sao? Cảm nhận được sự băng hàn lạnh lẽo xung quanh cùng với tình hình tồi tệ trong cơ thể, Bitmom bắt đầu sáng tỏ tình cảnh của nàng bây giờ. Bất sổ sổ cụ hạ ký bao trùm trên người chống đỡ hàn khí vẫn đang liều mạng tầm đấu, tiếp đó nàng bắt đầu thử thoát ra, nhưng hoàn toàn không thoát được. Bây giờ, sức mạnh cơ thể của nàng có thể vận dụng kém xa trước đây. Khí tức băng hàn thấm vào cơ thể nàng khiến sức mạnh của nàng yếu đi, thêm vào đó sự gò bó bên ngoài quá cứng rắn. Bây giờ, nàng tựa như côn trùng trong hổ phách. Đối mặt tình huống như vậy, Bitmom cũng không ngồi chờ chết. Trên người nàng xuất hiện một cỗ lực lượng kỳ dị. Cơ thể a, ta giao phó ngươi sinh mệnh, tỉnh dậy đi. Theo tiếng Bitmom tự lẩm bẩm trong lòng, thân thể của nàng bắt đầu nóng lên, đủ loại âm thanh hỗn tạp nổi lên. Mụ mụ, mụ mụ. Xương cốt, nội tạng, huyết nục, làn da bắt đầu nhao nhao chuyển ra những âm thanh hỗn tạp. Mà cơ thể Bitmom vốn cứng nhắc, băng lạnh cũng bắt đầu ấm áp, lực lượng của nàng một lần nữa trở về. Rắc. Đôi mắt của nàng đống nhiên mở ra, ngay cả hàn băng đóng băng ở mí mắt nàng cũng hơi hơi nứt ra nhường một khe hở nhỏ. Theo Bitmom mở mắt, nàng cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Khối khối băng cực lớn bao trọn lấy nàng, sân bãi tạp nhạp xung quanh, cùng với cảnh tượng giao phong kinh người nơi xa. Sư tử vàng Siki, là sư tử vàng sao? Bitmom nhìn sư tử vàng cách đó không xa cũng có chút bất ngờ. Chỉ có điều bây giờ nàng không thể để ý nhiều đến vậy, nàng đặt ánh mắt vào khối băng lớn đang vây khốn mình. Bây giờ, trạng thái này của nàng vẫn không thể thoát ra, đương nhiên nếu trong tay quấn quanh hạ sổ cụ hạ kỳ thì vẫn có thể từ từ phá vỡ. Chỉ có điều bây giờ nàng có phương pháp nhanh hơn. Hàn băng A, ta giao phó ngươi sinh mệnh, thức tỉnh đi.